Chương 63, kêu khóc cầu xin tha thứ. Chương 63, kêu khóc cầu xin tha thứ. Những thứ này tự nhiên năng lượng cũng sẽ không tiến vào nhân thể. Bất quá, dù cố lại không giống bình thường, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình cùng người thường khác biệt. Tự nhiên năng lượng có thể không trở ngại chút nào tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó lại tự động tống ra. Bất quá làm chung quanh tự nhiên năng lượng quá mức nồng đậm lúc, thân thể của hắn liền biết phát sinh dị biến. Thì dù cô âm thầm suy nghĩ, nếu như đứa bé này rơi vào họ rổ xì mạt trong tay, tất nhiên sẽ trở thành hắn tốt nhất vật thí nghiệm. Dù cô cũng sẽ thành họ rổ xì mạt nghiên cứu chú ấn cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào dung hợp các loại trọng yếu đầu để mấu chốt một vòng. Một cái thỉnh thoảng sẽ phát sáng hài tử, ở trong thôn muốn giấu giếm được họ rổ xì mạt cơ hội là không có khả năng. Cứ việc hỉ dù cô làm như vậy có tính toán của mình, nhưng nếu như bị họ rổ xì mạt biết mình đang gặp hắn, sợ rằng sẽ rất không cao hứng. Dù sao quan hệ này đến hắn hoành đồ đại kế, thì dù cô tiếp cận dù cô, bất quá là muốn có được hắn khống chế tự nhiên năng lượng phương pháp thôi. Khi dù cổ về đến trong nhà, nhìn thấy nổ ngủ đang cùng ngủ chi hạ mỹ cổ tỏ đang tán gẫu. Mỹ cổ tỏ trước đây đã bái phỏng qua mấy lần, nổ ngủ cũng rất ưa thích cái này nữ nhân ôn nhu. Hai người trò chuyện mười phần ăn ý, mỹ cổ tỏ cũng đi qua ngủ chi hạ ra bái phỏng, còn thường xuyên hướng nổ ngủ thỉnh giáo mang thai trong lúc đó cần thiết phải chú ý sự tình. Nổ ngủ vô số lần khát vọng có thể mang thai hỉ dù cổ hải tử, chỉ tiếc một mực không có phản ứng, tựa hồ hỉ dù cổ thân thể đã siêu việt người bình thường giới hạn. Nàng xem như người bình thường, căn bản là không có cách thai nghén hỉ dù cổ hải tử. Mỹ cổ tỏ phu nhân, hỉ dù cổ đại nhân. Nô ngu mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy? Thì dù cô dạo bước đến trước người nàng, túi người muốn hôn nàng, còn nửa đùa nửa thật nói, trở về nhiều bồi bồi ngươi, không tốt sao? Mị cổ tỏ thấy tình cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ. Hai người này lại hoàn toàn không để ý tới nàng người ngoài này tại chỗ, kia đại khái chính là ngay sau đó người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương phương thức đi. Nô ngu nháy mắt đỏ bừng mặt, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, giận trách, đừng làm rộn à, mị cổ tỏ tỉ tỉ còn ở lại chỗ này chút đấy. Mị cổ tỏ lại cười nhẹ nhàng, trêu ghẹo nói, các ngươi coi như ta không tồn tại là được. Thấy mỹ cổ tỏ phu nhân muốn chuyển thân rời đi, thì dù cổ đội vàng lên tiếng giữ lại, mỹ cổ tỏ phu nhân, không bằng lưu lại cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm, cũng thêm chút náo nhiệt. Mỹ cổ tỏ khoe miệng ngậm lấy ý cười, nói khẽ, ta như lưu lại ăn cơm, trong nhà cái kia hai cái tiểu gia hỏa sợ là muốn đói đến ngao ngao gọi, ta cũng nên đi về đi. Nói xong, liền làm bộ muốn đi. Nô ngu thấy thế, đội vàng kéo tay của nàng, thân mật nói, mỹ cổ tỏ tỉ tỉ, ngày mai ta định đi tìm ngươi. Tốt lắm, ngày mai cỡ tin nạ cũng biết tới, ta giới thiệu hắn cho ngươi nhận thức. Hai người các ngươi nhất định có thể trò chuyện tới. Mị cổ tỏ cười đáp. Đợi đưa tiễn mị cổ tỏ, thì dù cổ trở lại trong phòng, chỉ thấy nổ ngủ chính lười biếng dựa nghiêng ở ghế mây phía trên, dáng người lười biếng mà hài lòng. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay, một đôi đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn qua hỉ dù cổ, ra hiệu hắn tới ôm một cái chính mình. Thì dù cổ vẫn chưa lập tức tiến lên, mà là đứng bình tĩnh ở trước mặt nàng. Tầm mắt sâu xa nhìn chăm chú nàng cặp kia tràn đầy ý cười đôi mắt, khóe miệng gánh nết, trêu ghẹo nói, ngươi trước ôm ta một cái, ta hôn lại ngươi một cái. Nổ ngủ nghe nói, lập tức như cái tiểu nữ hài làm nũng. Hoặc bắt phản bác, ngươi trước hôn ta một cái, ta lại ôm ngươi. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu, vui cười rùm beng, trong phòng tràn đầy vui sướng khí tức. Náo một hồi, nô ngủ tựa ở hỉ rủ cổ trong ngực, gắt giọng, hỉ rủ cổ đại nhân, các ngươi mới quả thực có chút lỗ mãng. Mới mỉ cổ tỏ còn ở đây, ngươi có thể nào như thế làm việc? Tuy nói bây giờ toàn bộ làng đều biết chúng ta cùng một chỗ, nhưng khi người bên ngoài mặt, ta cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ. Ngươi về sau chậm rãi liền biết quen thuộc. Thì dù cậu nghe vậy, một tay lấy nàng lấy ôm công chúa phương thức ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó hai người cùng nhau ngồi tại trên ghế nằm, theo ghế nằm nhẹ nhàng lay động. Nô ngủ thích ý tựa ở hỉ dù cổ đầu vai, ngửa đầu, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi nói ta ngày mai tới cửa bái phòng, mang lễ vật gì so sánh phù hợp đâu? Nô ngủ cũng coi như lần đầu cùng mỹ cổ tỏ gặp mặt, biết được nàng cùng ngươi quan hệ không ít, liền muốn lấy đi bái phòng bái phòng. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, mỹ cổ tỏ phu nhân tựa hồ đối với hỉ dù cổ có chút khác tâm tư đâu. Hỉ dù cổ suy tư một lát, chậm rãi nói ra, lễ vật bất quá là cái tâm ý. Đưa cái gì cũng bó tay. Trước mấy ngày có người đưa ta cây sam đỏ cây tự vật, muốn không liền đưa cái này đi. Nghe nói có tính tâm ngưng thần hiệu quả, tuy nói đối với tăng lên trả cờ dạ loại hình không có tác dụng gì, nhưng đối với người bình thường đến nói, vẫn còn có chút có ích. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy mỹ cổ tỏ tỉ tỉ rất không tệ. Nô ngu đột nhiên lời nói xoay chuyển, tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hizuko. Hizuko bất đắc dĩ cười cười, giơ tay nhẹ nhàng nuốt xuôi cái mũi của nàng, cương chiều nói, là rất đẹp, bất quá ngươi có thể hay không nghiêm chỉnh chút. Không thể không nói, có lẽ là bởi vì cùng với hỉ dù cô nguyên nhân, nổ ngủ càng thêm sáng sủa mà bát, ngày xưa ưu sầu cũng dần dần tiêu tán tại cái này ngọt ngào trong không khí. Hỉ dù cô trực tiếp trở mình lên ngựa, tựa hồ là bởi vì mỹ cổ tỏ phu nhân nguyên nhân, hỉ dù cô sức chiến đấu trực tiếp kéo căng. Nổ ngủ trực tiếp bị nổ cá, kêu khóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng thực tế là thụ không được nổ ngủ, hỉ dù cô cũng chỉ đánh phóng qua cái này nhỏ đới ra món ăn. Ban đêm bộ nghiên cứu. Sau khi rửa mặt hỉ dù cô cùng họ rổ xi mạt cùng nhau đi vào sở nghiên cứu. Chỉ thấy rủ gỗ đang nằm ở trên đài thủ thuật, họ rồ xì mạt có chút không nỡ mở ra thân thể của hắn tiến hành xâm nhập nghiên cứu, chỉ là đơn giản làm chút số liệu kiểm tra. Sau đó họ rồ xì mạt cau mày nói ra, thì rủ cô, ngươi gia hỏa này đưa tới cho ta cái phiền toái lớn là chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ này thể chất đặc thù, xác thực rất có giá trị nghiên cứu, có thể ta hiện tại thực tế không tâm tư nghiên cứu hắn. Thì rủ cô lắc đầu, nói ra, hắn dù sao vẫn là đứa bé, chờ hơi lớn lên một chút lại nghiên cứu cũng không muộn, ta chỉ là đem hắn đưa tới cho ngươi nhìn một cái thôi. Họ Rồ Sĩ Mạn lúc này còn chưa đem rủ gỗ cùng trường sinh sâu trôi lên, chỉ coi là rủ gỗ thể chất đặc thù, trời sinh có đủ tiên nhân thể, có thể tự động tiến vào tiên nhân hình thức. Điều này cũng làm cho họ Rồ Sĩ Mạn có chút bất đắc dĩ, dù sao chính hắn một mực chưa thể nắm giữ tiên nhân hình thức, tự nhiên đối với rủ gỗ loại này thể chất đặc thù lấp đầy nghiên cứu dục vọng. Thế nhưng là mình bây giờ đang theo đuổi trường sinh, tự nhiên không có thời gian chú ý tiểu gia hỏa này. Khi rủ gỗ thấy thế, nói ra, vậy ta trước tiên đem đứa nhỏ này mang đi đi. Sau đó họ Rồ Sĩ Mạn lời nói xoay chuyển. Ta ý định sáng tạo một loại có thể cầm tù linh hồn phương thức, đem linh hồn chuyển rời đến mới trong nhục thể, từ đó đem nó giam cầm tại rắc trong thân thể. Khi dù cô ánh mắt sáng lên, nói ra, ồ, đã có sơ bộ tư tưởng sao? Sơ bộ chỉ suy đoán mà thôi. Họ Rồ Sĩ Mạn ý nghĩ cùng trong nguyên tắc mạch suy nghĩ không như mà hợp, chỉ bất quá lúc ấy hắn còn không nghĩ tới điểm này. Khi dù cô suy tư một lát, nói ra, ta cảm thấy có thể thực hiện, nhưng loại này giam cầm thủ đoạn nhất định phải đầy đủ vững chắc mới được, nếu không thì linh hồn cùng thân thể vô pháp hoàn mỹ dung hợp, có thể sẽ dẫn đến nháy mắt tử vong. Họ Rồ Sĩ Mạn tự tin cười cười, nói ra, đây nhất định có thể làm đến. Đến lúc đó liền có thể hoàn mỹ đem thân thể cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, đây mới thực sự là tương lai, tuyệt đối là thông hướng trường sinh con đường. Họ Rồ Sĩ Mạn vẫn tương đối trông mà thèm tiên nhân hình thức, đối với rủ gỗ cũng là tương đối coi trọng. Tiên nhân trả cớ dạ, bất quá là đem thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng dựa theo một so một so một lần lệ hỗn hợp mà thành. Nếu như tự nhiên năng lượng chiếm so không đủ 1/3, liền vô pháp sử dụng tiên thuật trả cớ dạ. Nếu là vượt qua 1/3, liền sẽ bị tự nhiên năng lượng thôn phệ, có khả năng biến thành núi mị ủ bổ cục như thế hết xanh tượng đá, mà biến thành động vật tượng đá tinh thần mất khống chế phát cuồng, cũng là vô pháp tự nhiên khống chế tự nhiên một loại năng lượng biểu hiện. Nếu như đối với cái này ba loại năng lượng tỷ lệ trưởng không đủ thông thạo, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên tu hành tiên nhân hình thức phong hiểm cực lớn. Thì dù cậu bây giờ đã nắm giữ tiên nhân hình thức, mà lại so với cái khác tam đại tiên địa tiên nhân hình thức, hắn càng thành thục hơn hoàn chỉnh. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, còn muốn tiến thêm một bước, thu hoạch được rủ gỗ loại này chân chính tiên nhân thể, để có thể mỗi giờ mỗi khắc không trở ngại chút nào hấp thu tự nhiên năng lượng. Sau đó lại cường hóa nhục thân của mình. Họ Rồ Sĩ Mạn định dùng rủ gỗ dịch thể chế tạo chú ấn, nhường những người khác có thể sử dụng tiên thuật trả cơ dạ. Nếu như chú ấn người sử dụng đầy đủ thông thạo, liền có thể tự nhiên vận dụng phần này lực lượng. Bất quá xem như tiên nhân thể bản thể rủ gỗ lại không cách nào làm được điểm này. Thì dù cô ý tưởng đột phát, cảm thấy có thể lợi dụng loại phương pháp này chế tạo ra một nhóm có được tiên nhân năng lực quân đội. Hắn cho rủ gỗ an bài chuyên môn nhân viên chăm sóc, người bình thường hiển nhiên vô pháp đảm nhiệm công việc này. Ở sau đó 2 ngày thời gian bên trong, thì rủ cô đọc qua lượng lớn phong ấn thuật quyển sách. Những sách vở này chủ yếu liên quan đến phong ấn sợi trả cờ dạ kỹ xảo, trong đó số lẻ phong ấn cùng số chắn phong ấn tương đối thường thấy, bất quá bọn họ phần lớn chỉ là trực tiếp trở ngại trả cờ dạ lưu động. Thì dù cổ còn hy vọng tìm tới có thể khống chế trả cờ dạ lưu động tốc độ phong ấn thuật, hắn phát hiện xoáy quốc để lại phong ấn thuật ở phương diện này có chút tương tự mạch suy nghĩ, nhưng thu hoạch có hạn. Muốn đạt tới trong nguyên tắc loại kia cao cấp phong ấn hiệu quả, đối tự thân phong ấn thuật tạo nghệ yêu cầu cực cao. Thì dù cổ suy tư liên tục, cảm thấy chỉ có thể đi tìm cờ tì nạ thật tốt thỉnh giáo một phen, chắc hẳn phía bên kia hẳn là biết cho mình mặt mũi này. Ban đêm, Cạ Cạ Xì trong nhà ngươi không gian rất rộng rãi a. Thì dù cô nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Cạ Cạ Xì nói ra, chỉ có một mình ta lại. Cạ Cạ Xì ngữ khí bình thản, trên nét mặt vẫn mang theo một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, bất quá vẫn là đứng dậy cho Hỉ Dù cô rót một chén nước. Người con mắt này mang theo gánh nặng không nhỏ a. Thì dù cô một bên tiếp nhận ly trà, một bên nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà này hương vị không thể nói tốt bao nhiêu uống, nhưng cũng không có gì mùi lạ. Cạ Cạ Xì vốn cũng không phải là cái sẽ thưởng thức trà người, nhưng ít ra trà này không có kỳ quái cảm giác. Cạ Cạ Xì vô ý thức sờ sờ ánh mắt của mình, đôi mắt này là Obito cho hắn, là một đôi cực kỳ lợi hại xạ gì gắng. Vừa trở lại cổ nổ hạ thời điểm, Cạ Cạ Xì cũng bởi vì đôi mắt này bị ủ trì hạ nhất tộc đi tìm phiền phức. Nếu không phải lão sư xuất thủ ủng hộ, hắn chỉ sợ khó mà bình yên vô sự. Vừa nhắc tới đôi mắt này mang tới gánh nặng, Cạ Cạ Xì liền có chút đau đầu. Xạ gì gắng tuy mạnh mẽ, có thể tiêu hao trả cờ dạ cũng nhiều. Bây giờ hắn mỗi ngày đều muốn bị xạ gì gắng rút đi lượng lớn trả cờ dạ, cái này khiến hắn rất không thích ứng. Thì dù cổ sờ sờ cái cằm, kém chút thốt ra, đem ngươi ánh mắt đưa cho ta đi, dù sao cái này thế nhưng là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, ta vẫn nghĩ nghiên cứu một chút nó cùng tam câu ngọc xạ dìn gẳng khác nhau ở chỗ nào. Phải biết, mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cực kỳ thần kỳ, nó bị thêm vào nhãn thuật sẽ trực tiếp tiêu hao đôi mắt này, cuối cùng dẫn đến ngủ. Mà muốn giải quyết vấn đề này, liền được đem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa thành hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mới có thể giảm bớt nhãn lực tiêu hao, tiến tới tiến thêm một bước. Đây cũng là tại sao sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng người, ánh mắt cuối cùng sẽ xuất hiện mù tình trạng nguyên nhân. Mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng phổ thông xạ dìn gẳng đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng con ngươi đường vân là ngẫu nhiên tạo ra, còn là có cố định quy luật. Nếu có thể nhường con ngươi đường vân biến thành xì xì, có phải hay không liền có thể trực tiếp nắm giữ có tòa mã sủ cami? Thì dù cổ đối với cái này thực tế quá hiếu kỳ, thì dù cổ có chút hưng phấn liếm liếm vẻ miệng, có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng người vốn cũng không nhiều, trước mắt hỉ dù cổ biết rõ, cũng liền cả xì, Obito, còn có xì xì. Tương lai có lẽ còn có đủ chỉ hạ nhất tộc trưởng ủ chỉ hạ phụ gạ cụ. Bất quá hắn phải chăng mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, thì dù cô cũng không rõ lắm. Nhưng liền trước mắt mà nói, Cạ Cạ Xì ánh mắt không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất thu hoạch lựa chọn. bất quá hắn cũng rõ ràng, lúc này không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng. Hiện tại duy nhất phiền phức chính là Obito. Nếu là Obito phát hiện cả Kakashi xạ dịn gặng không thấy, khẳng định sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Vừa nghĩ tới Obito, thì dù cô liền có chút đau đầu. Obito ánh mắt tại chính mình nơi này, cùng tại Kakashi nơi đó tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại Kakashi nơi đó, Obito có lẽ còn biết dựa theo kịch bản hướng đi phát triển. Nhưng nếu là đến chính mình người xa lạ này trong tay, Obito sẽ làm ra phản ứng gì, hắn thực tế không có nắm chắc. Thời gian từng ngày lặng yên trôi qua, thì dù cô vẫn như cũ cùng Kakashi duy trì quan hệ tốt đẹp, có thể trong lòng của hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ cầm xuống Kakashi ánh mắt đến nghiên cứu một phen. Gần nhất phát sinh sự tình thực tế quá nhiều, trong đó mấu chốt nhất một cọc, chính là trước đây bộc phát mấy lần chiến tranh. Cái này mấy trận chiến tranh suýt nữa đem nhận giới kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, trận này bởi vì cây kê đưa tới chiến tranh mang tới ảnh hưởng, thậm chí so ba lần nhận giới đại chiến còn nghiêm trọng hơn. Dù sao đối với đại đa số người mà nói, mấy lần trước nhận giới đại chiến phảng phất là xa xôi cố sự, chỉ cần không phải không may đến vừa lúc tại chiến trường phụ cận, hoặc là thân ở những cái kia chịu đủ chiến hỏa tàn phá tiểu quốc, phổ thông bình dân sẽ rất ít đi qua quan tâm kỹ càng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần chiến tranh không có trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nên giao thuế một điểm cũng không biết ít, thời gian tựa hồ còn có thể như thường lệ qua đi xuống. Nhưng mà, cây kê đưa tới cuộc phong ba này lại hoàn toàn khác biệt. Cây kê xem như quỷ nghèo dựa vào sinh tồn cơ sở lương thực, nó giá cả tăng vọt dẫn đến rất nhiều người liền cơm đều không kịp ăn. Nói là cây kê chiến tranh, trên thực tế là bởi vì tổ chức thu mua đưa tới lương thực thiếu nguy cơ. Trên căn bản nguyên nhân. Chương 64, sư đồ đại chiến Hijuko. Chương 64, sư đồ đại chiến Hijuko. Trang nguy cơ này như là quân bài domino. Không chỉ cây cây giá cả các gọn, cái khác các loại đồ ăn giá cả cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, chỉ là biên độ tăng tương đối nhỏ một chút. Tỷ như thịt heo, giá cả tăng ba thành, mà lại hiện tại rõ ràng giá hàng rơi trở về nhưng là tiệm cơm bên kia một mực không hạ giá. Những thứ này giá cả gợn sóng đều là thương nhân trục lợi kết quả, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện phóng qua cơ hội kiếm tiền. Không hề nghi ngờ, đây là một trận tác động đến rất rộng tai nạn. Bất quá cũng may, xem như đồng đội làng cắt tại thời khắc mấu chốt 10 phần ra sức. Thì dù cô ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu, hắn mượn nhờ làng cổ nổ hạ ngăn cơn sóng dữ, hiểm lại càng hiểm hoàn thành tiêu chiến, cuối cùng không có đủ thành lương thực nguy cơ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối với kết quả như vậy hài lòng. Dân chúng bình thường đối với cái này có lời bàn thán, phú thương nhóm tự nhiên cũng là lòng tràn đầy không vui. Cũng may cổ nổ hạ, nị dạ làng cát, làng xương mù ba nhà tại ban đầu hành động lúc, liền cùng các phương ước pháp tam trường, yêu cầu nhất định phải thống nhất hành động. Thiếu cái này ba nhà, cái này liên minh căn bản là không có cách duy trì. Cho dù phú thương nhóm lòng tràn đầy phàn nàn, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, dù sao cái này liên minh một khi tăng giá, bọn hắn phía trước làm hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Bất kể nói thế nào, cô nộ hạ chờ nhị dạ thôn chí ít kiếm được tiền, chỉ là những cái kia phú thương nhóm không thể cầm tới cái cuối cùng lớn tiền đồng. Không có rồi những thứ này phú thương ở sau lưng điều khiển giá cả, lương thực giá cả nháy mắt sụt giảm. Mặc dù cuộc phong ba này vẫn như cũ cho nhận giới mang đến một trận hạo kiếp, nhưng cũng may chưa từng xuất hiện bết bát nhất người chết đói khắp nơi xã hội dung chuyển cục diện. Vì trấn an những tên kia, thì dù cổ đến tiếp sau lại tổ chức mấy lần hội nghị, đem cùng hưởng mạng lưới tình báo một chuyện lại lần nữa gắt lại. Trước đây cố vấn dù đã đưa ra tương quan công việc, bất quá lần này là ý định nhường tình báo cùng hưởng duy trì trạng thái bình thường, từ năm đại quốc cộng đồng cung cấp tình báo. Đến nỗi hai vị vĩ thú hành động kinh phí, thì từ thương nhân lớn nhóm tập thể bỏ vốn. Thế lực khác đối với cái này hết sức hài lòng, dù sao bọn hắn vốn cũng không phải là chuyên nghiệp thương nhân, phía trước nhận sai cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ngẫu nhiên đầu tư một hai về còn có thể ứng phó, có thể đầu tư số lần nhiều, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Mà đối với những thế lực này mà nói, cung cấp bản địa giá hàng tình báo thực tế không tính là việc khó gì, tuy nói lâu dài duy trì cần nhất định thành phẩm, nhưng đã thương nhân lớn nhóm nguyện ý bỏ vốn, vậy liền không thành vấn đề. Những thế lực này thậm chí còn có thể lợi dụng bộ phận tài chính để duy trì tự thân ở các nơi mạng lưới tình báo. Bọn hắn đối với cái này cũng có chút cao hứng, cảm thấy mọi người cùng nhau tham dự vào, tương đương với từ bỏ một mình trưởng khống mạng lưới tình báo ưu thế, không thể độc chiếm chỗ tốt. Nhưng từ một phương diện khác đến nói, cũng có thể vì bọn họ mang đến thêm cơ hội nữa, nhường tài chính lưu chuyển càng thêm thông thuận. Từ trên căn bản nói, đây là phát triển thương nghiệp đế quốc quy mô, đối bọn hắn mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Đến đây, bọn hắn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, thì dù cô bắt đầu kết thúc làm việc, đầu tiên là qua loa cho xong, tiếp lấy lại nghĩ cách chơi chết mấy cái còn nghĩ gây sóng gió trung tiểu thương nhân lương thực, cũng đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người bọn họ. Bất quá sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. Bây giờ dù sao không phải là cổ đại, cho dù không có internet, còn có báo chí truyền bá tin tức, còn chúng vẫn nội trong lúc nhất thời khó mà lắng lại, thì dù cô cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cũng may cổ nổ hạ kim cố vẫn chưa bị tổn thương, ngược lại bởi vì thế cục biến hóa, cổ nổ hạ quan hệ với hắn càng thêm chặt chẽ, đây cũng xem như một chuyện tốt. Thì dù cổ đại nhân lại vì cổ nổ hạ tranh thủ đến rất nhiều lợi ích, đây là các nghị dạ làng cổ nổ hạ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn đối với hỉ dù cổ càng thêm tin cậy. Thì dù cổ nhưng lại không để ý tới những thứ này việc vặt, một mạch đem tất cả mọi chuyện đều giao cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, chính mình một đầu đâm vào phòng nghiên cứu bên trong. Lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là kiếm lấy lượng lớn tiền tài, mà là phát hiện những cái kia cỡ lớn nghị dạ làng sở tai di tích. Chỉ ít trước mắt bọn hắn vẫn là xưng hô như vậy. Bất quá đối với Hỉ Dụ Cổ đến nói, đây quả thực là hắc khoa kỹ. Nếu nói thế giới hổ cả tồn tại khoa học nhẫn cụ lời nói như vậy, khoa học thế giới quan cùng phương pháp luận cũng sẽ không để ý bên trên tên gọi những thứ này khác biệt. Ngay lúc đó làng cắt kỳ thật đã 10 phần tiếp cận nhị dạ làng sở cai bí mật, chỉ tiếp người làng cắt một lòng chỉ muốn trở về giành lợi ích. Lại tăng thêm bọn hắn căn bản không có đem nhị dạ làng sở cai để vào mắt, từ đầu đến cuối không có đi điều tra dấu ở lòng đất nhị dạ làng sở cai di tích. Cho nên Hỉ Dụ Cổ mới lấy khống chế trong di tích tài phú, cũng đem nó chia 4 phần, phân biệt đưa cho 4 đại nhân thôn. 4 đại nhân thôn cầm tới chỗ tốt sau, cũng cảm thấy việc này có thể đã qua một đoạn thời gian. Thông minh một số người có lẽ sẽ liên tưởng đến Sệ Rột, nhưng cân nhắc đến Hỉ Dụ Cổ lần này mang theo mọi người cùng một chỗ phát tài, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao Sệ Rột cuối cùng chỉ là Sệ Rột, cho dù là yếu nhất vĩ sủ cả củ, nó đều khó mà chống lại. Nhưng mà, hắn chỗ nào biết được mụ sở Sệ Rột chân chính ứng dụng giá trị. Sệ Rột am hiểu nhất làm, cũng không phải là dùng cho chiến đấu chém giết, mà là vì cỡ lớn máy móc cung cấp nguồn năng lượng. Tại nhị dạ làng sở trong kế hoạch, Sệ Rột vốn là cùng lơ lửng cứ điểm nguyên bộ sử dụng. Đối với Cổ Nộ Hạ mà nói, nếu có thể thiện thêm lợi dụng, hoàn toàn có thể đem lơ lửng cứ điểm coi như không trung chiến hạm đến sử dụng. Cái đồ chơi này nguồn năng lượng chuyển đổi hiệu suất cao đến kinh người. Tại nguyên tắc thiết lập bên trong, chỉ cần một người thống khổ cùng sinh mệnh, liền có thể khu động lơ lửng cứ điểm. Nếu là dùng cho thực tế ứng dụng, thành phẩm cơ hồ có thể không cần tính. Hòa quốc địa vực rộng rãi, hàng năm kiếm ra mấy trăm phạm nhân tử hình cũng không phải là việc khó. Cho dù phạm nhân tử hình số lượng không đủ, còn có thể bắt lấy những cái kia làm nhiều việc các chi đồ, mỗi ngày làm trừng phạt nhỏ, nhường nó chịu đủ thống khổ, những thứ này cũng không tính là cái đại sự gì. Nếu là thật đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, còn có thể lợi dụng hế thổ chuyển sinh chi thuật, đem phạm nhân tử hình linh hồn chuyển sinh đi ra. Nhốt tại lồng giam bên trong, không gãy liềm mài bọn hắn, ép nó thống khổ cảm xúc. Nói trở lại, họ Rồ Sĩ Mạn một mực tận sức tại nghiên cứu hế thổ chuyển sinh lấy thu hoạch vô hạn trả cơ dạ. Như từ Sệ Rồ Tết một góc độ này xuất phát, có phải hay không có thể trực tiếp giải quyết nguồn năng lượng cùng vận chuyển phương diện nan đề đâu? Cái này nhưng so sánh đơn thuần hế thổ chuyển sinh nhân thể thực dụng nhiều, thậm chí có thể để cho toàn bộ nhân loại đều từ đó được lợi. Hòa quốc địa vực bao la, lại rừng rậm rậm rạp, xây dựng đường cái các loại cơ sở công trình cực kỳ phí sức. Nhưng nếu như có được Sệ Rồ Tết lơ lửng cứ điểm, mặt đất con đường tầm quan trọng liền giảm mạnh. Một nhánh lơ lửng cứ điểm không đủ, vậy liền nhiều tạo 10 nhánh, 10 chi, 8 chi, chỉ cần lơ lửng cứ điểm số lượng đủ nhiều, vận chuyển làm việc sẽ trở nên dị thường nhẹ nhõm. Nơi này tạm thời không đề cập tới lơ lửng cứ điểm thao tác tính năng, trên bản chất đến nói, nó dựa vào là hắc ám trả cơ dạ, nhưng loại này năng lượng ổn định dị thường, tại trong nguyên tắc chưa hề xuất hiện qua bạo tẩu mất khống chế tình huống, từ đầu đến cuối nghe theo chỉ huy. Duy nhất một lần mất khống chế, là Sino bị buộc đến tuyệt cảnh sau nhất định phải cùng Sệ Rồ Tết hợp thể. So sánh gì nụ ưu tiên, Sệ Rồ Tết độ tin cậy quả thực cao đến quá đáng. Thì dù cô cảm thấy, không ngại nhường họ Rồ Sĩ mà nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không thực hiện Sệ Rồ Tết lơ lửng cứ điểm sản xuất hàng loạt. Dù sao, tối trung binh khí khoa học ưu thế, không phải liền là ở chỗ đại quy mô phục chế ứng dụng sao? Dùng để làm vật chuyển, cái kia mới gọi vật tận kỳ dụng, cái này thế nhưng là có thể tại chỉnh thể chiến lược bố cục bên trên chiếm trước tiên cơ cử động. Ngoài ra, lý dạ làng sở thai đơn binh máy phi hành cũng rất có thực chiến hiệu quả. Những vật này nguyên lý cũng không phức tạp, đơn giản đến nói chính là cánh lượn tăng thêm hai đại cánh. Nhưng cùng phổ thông cánh lượn khác biệt chính là, nó có thể lấy lý dạ trả cờ dạ xem như nguồn năng lượng khu động phi hành. Cứ việc bị giới hạn trước mắt trình độ kỹ thuật, nó tạm thời chỉ có thể làm cỡ nhỏ máy bay ném bom đến sử dụng, nhưng đối với nhân viên điều khiển yêu cầu lại cực thấp. Bởi vì không liên quan đến lượng lớn phức tạp máy móc thao tác, trên cơ bản một cái hạ nhận thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành một tên ưu tú phi công. Mà lại hoàn toàn không cần lo lắng động cơ xảy ra vấn đề, bởi vì phi công bản thân liền là động cơ chính là phi công. Loại này máy phi hành dựa vào nhị dạ thiêu đốt trả cờ dạ phun ra khí lưu, thân máy cực điểm nhẹ nhàng, có thể nhẹ nhõm làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi hoạt động. Nếu không phải nó kết cấu quá mức đơn giản, tốc độ phi hành quá nhanh độ cao quá cao người đương thời thể khó có thể chịu đựng, nó hoàn toàn có thể coi như tốc độ siêu thanh máy bay ném bom đến sử dụng. Thế giới này bởi vì trả cờ dạ tồn tại, quả thực trở nên không hợp thói thường lại kỳ diệu, hết thể nhìn như chuyện phức tạp vật đều phảng phất bị đơn giản hóa. Quyền khống chế bầu trời vô luận là ở đâu cái thời đại, cái nào thế giới, đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Chỉ cần có được một nhánh chừng 3000 người nhị dạ làng sở tai bộ đội, bọn hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với bất kỳ một cái nào đại quốc phát động hủy diệt tính đặc kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phía bên kia không có ổ ngộ kỳ cái này đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại nhận giới bên trong, đối mặt những cái kia thực lực mạnh mẽ cao thủ, nhị dạ làng sở cai bộ đội tựa hồ không có gì biện pháp, 89 phần 10 bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Dù sao vĩ thú đều có thể phóng thích vĩ thú ngọc loại này đại sát khí, tùy tiện đến hơn mấy pháo, nhị dạ làng sở cai bộ đội chỉ sợ cũng đến toàn quân bị diệt. Tốt đa Hỉ Dụ Cổ thừa nhận nhị dạ làng sở cai bộ đội trước mắt vẫn tồn tại một chút cần cải tạo cùng ưu hóa địa phương, nhưng chúng nó ưu thế cũng là thật sự, những thứ này tỉ vết nhỏ căn bản là không có cách che giấu nó tia sáng. Bất kể nói thế nào, nhị dạ làng sở cai bộ đội chỗ thể hiện ra tiềm lực cùng giá trị, tới một mức độ nào đó thậm chí siêu việt truyền thống trên ý nghĩa hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là nói hàng không mẫu hạm có cái gì không tốt, chủ yếu là kết hợp Cổ Nổ Hạ tự thân tình huống thực tế đến xem. Hàng không mẫu hạm từ trước đến nay bị coi là một quốc gia trấn quốc trọng khí, nó không chỉ là một cái máy bay cất cánh bình đài, càng tượng trưng cho một quốc gia mấy ngàn bộ môn chung sức hợp tác hiện đại kỳ tích. Cho dù tại xã hội hiện đại, muốn xây dựng một chiếc hàng không mẫu hạm cũng cần hao phí vô số nhân lực, vật lực cùng tài lực, cần hàng ngàn hàng vạn kỹ nghệ tinh xảo công tượng cùng công trình sư nhiều năm như một ngày phấn đấu. Mà Cổ Nổ Hạ nghĩ ra đâu, mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở khoa học kỹ thuật chế tạo phương diện lại không phải chuyên nghiệp. coi như tận lực bồi dưỡng mấy ngàn cái nắm giữ hiện đại kiến thức khoa học kỹ thuật nghĩ ra, cũng tuyệt đối vô pháp độc lập hoàn thành hàng không mẫu hạm dạng này siêu cấp công trình. Hàng không mẫu hạm chế tạo, bom nghiên cứu phát minh, hàng không vũ trụ công trình, những thứ này lĩnh vực động một tí liền cần mấy trăm, mấy chục ngàn thậm chí mấy triệu hành nghề người, đây cũng không phải là làm trò đùa, thật là chỉ có đại quốc mới có thể có khả năng trò chơi. Thì dù cổ coi như đem cổ nổ hạ bước đến tuyệt cảnh, cũng tạo không ra hàng không mẫu hạm tới. Thì dù cổ cũng không muốn giống như một ít người như thế, làm ra một cái buồn cười không gì sánh được sơn trại hàng không mẫu hạm đi ra. Mà lại, tại trạ cờ dạ tồn tại thế giới bên trong, hàng không mẫu hạm cái này truyền thống trên biển bá chủ tính thực dụng sát thực giảm mạnh. Bất quá, hàng không mẫu hạm trước chút tiên tiến kỹ thuật cùng chủ tính lý niệm ngược lại là có thể tham khảo cùng lợi dụng. Chỉ là đến nay vẫn nhường người nghĩ mãi mà không rõ, những nghĩ dạ lãng sở thai đó đến tột cùng là thế nào đem phức tạp như vậy máy phi hành bản thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật lấy ra. Còn chủ tính đến như thế tinh diệu, đây quả thực quá không hợp lý, cũng quá vượt mức quy định, quả thực như là bật học một dạng. Tại xâm nhập tìm tòi nghiên cứu về sau, thì dù cổ tại nhị dạ làng sở thai bên trong di tích phát hiện một chút so sánh nguyên thủy máy tính bản vẽ thiết kế. Những bản vẽ này mặc dù so trong tay hắn hiện hữu kỹ thuật tân tiến không ít, nhưng cùng hiện đại máy tính so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ, tất cả đều là cự hình máy chủ tính, tựa hồ là dùng cho hỏa khống hệ thống hoặc là chỉ dẫn hệ thống. Những thứ này kỹ thuật hoàn toàn vượt qua hỉ dù cổ phạm vi hiểu biết, dù sao hắn kiếp trước cũng chỉ là tiếp xúc qua một chút tương quan tri thức, cũng không phải là phương diện này chuyên gia. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần có thể lợi dụng là được. Nói tóm lại, nhân giới các nước đều trong bóng tối hành động, lặng lẽ thuê cao cấp công trình sư đến nghiên cứu những thứ này nhị dạ làng sở thai kỹ thuật, cũng kế hoạch ở đây cơ sở bên trên tiếp tục đẩy tới cải cách gia tăng nghiên cứu. Bởi vì có rồi nhị dạ làng sở thai lưu lại một chút bản vẽ thiết kế cùng kỹ thuật tư liệu, hết thảy tiến triển được coi như thuận lợi. Không lâu sau đó, cần phải liền có thể căn cứ những bản vẽ này tạo ra vật thật. Mặc dù khả năng còn cần một đoạn thời gian đến tiến một bước ưu hóa cùng áp xúc thành phẩm, nhưng hỉ dù cậu nguyện ý kiên nhận chờ đợi. Chỉ cần nắm giữ hạng kỹ thuật này, thì dù cổ liền có thể tại cổ nổ hạ đại lượng sinh sản máy tính. Ban đêm, thì dù cổ lười biếng nằm tại bạ cụ dạ trong ngực còn ôm cỡ lớn Maki, mấy ngày nay nhưng làm hắn bận điều hư. Bạ cụ dạ tiểu gia hỏa này lại bị đồ đệ của mình nhặt xuyên tới, cầu hỉ dù cổ cho nhị dạ làng cắt một chút chỗ tốt. Chỉ có thể nói, nhị dạ làng cắt bên kia đem tiểu khả ái Maki ăn chết chết. Thì dù cổ đại nhân, lần này có thể hay không lại cho nhị dạ làng cắt bên kia. Maki tiểu khả ái tội nghiệp nhìn xem hỉ dù cổ. Hỉ dù cổ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, cười nói ra, vậy ngươi báo đáp thế nào ta a? Ta đây không phải là lại đem sư phụ mang đến cho ngươi. Hỗn đản. Trên trán tràn đầy mồ hôi Phạ Cú Dạ, bây giờ bị làm cánh tay cũng không ngẩng lên được. Có như thế cái hiếu thuận đồ đệ đời này đều có rồi. Ca ca tốt, ta cùng sư phụ biết thật tốt theo ngươi. Vậy liền nhìn hai người các ngươi cố gắng. Một đêm đôi hoa múa, Phạ Cú Dạ cự tuyệt không có ích lợi gì, chỉ là một mực bị nịch đồ kéo lên chinh chiến. Cô nô hạ, hô cả văn phòng. Nạp bị cả giờ mỹ nạ tổ phản ứng thần kinh tốc độ cực nhanh, làm việc hiệu suất cũng so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Tại hồ cả bên trong hạ niệm, trên bàn làm việc của hắn từ trước đến nay không có nhiều văn án chồng chất. Nhưng bây giờ, bởi vì hỉ rủ cổ đủ loại dày vò, nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ trên bàn công tác chất đầy văn kiện, có thể xưng nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ bản hạn định bận rộn chẳng cảnh. Theo cây kê chiến tranh kết thúc, toàn bộ cổ nổ hạ lần nữa lọt vào một mảnh bận rộn bên trong, nó bận rộn mức độ viễn siêu di vãng, lượng công việc thậm chí là dĩ vãng gấp 20 lần còn chưa hết. Nhất là hạ tặc cả cà si, xem như thư ký của hồ cả, hắn bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều phải dùng bên trên ảnh phân thân thuật, mà lại một cái ảnh phân thân còn chưa đủ dùng. Mỗi lúc trời tối, hắn đều là kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi, run chân vô lực thân thể về nhà. Bây giờ cổ nổ hạ muốn khai triển làm việc thực tế quá nhiều, đều bởi vì hỉ dù cổ đưa ra các loại kế hoạch sơ bộ cùng kế hoạch thực tế phức tạp. Nếu không phải, chương 65, Uzumaki Izumi phu nhân. Chương 65, Uzumaki Izumi phu nhân. Nghĩ dạ quần thể có được tuyệt đối lực lượng áp chế hỉ dù cổ, đoán chừng hắn sớm đã bị người từ phía sau lưng đâm mấy trăm đao, một mệnh ô hô. Trước kia cổ nổ hạ, trừ xử lý sinh hoạt hàng ngày bên trong biệt vặt, nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng ngự ngoại địch cùng địch nhân chiến đấu. Phổ thông thôn dân cũng không gánh chịu sinh sản cùng giáo dục làm việc, cho nên tại không có nhiệm vụ thời điểm, sinh hoạt coi như thanh nhàn. Bất quá đang đánh thắng lần thứ tư nhận giới đại chiến sau, cổ nộ hạ quy mô không ngừng mở rộng, sự vụ cũng ngày càng phức tạp. Đủ loại khu buôn bán cải tạo công trình, đối với gián điệp phòng ngự loại bỏ làm việc, nhằm vào làng cổ nộ hạ dân yêu nước giáo dục phần mềm hòa bình giáo dục tuyên truyền hoạt động. Còn có các loại quay chụp nhiệm vụ, thậm chí ngẫu nhiên còn muốn tiếp đãi một chút mộ danh nguyện ý đầu hàng cổ nộ hạ nị dạ. Đối với những thứ này tới trước đầu hàng nị dạ, cổ nộ hạ tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Thì dù cổ càng là đưa ra muốn cho bọn hắn tối cao quy cách đãi ngộ, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần phản bội lúc đầu quốc gia, lại tự thân có giá trị, đi vào cổ nổ hạ liền có thể hưởng thụ tối ưu dày đãi ngộ. Cái này hoàn toàn là chiếu vào thế giới hiện thực bên trong một ít quốc gia cách làm tới. Nói tóm lại, hiện tại cổ nổ hạ một cái ni dạ thỏa đáng thành mấy người đến dùng. Mà hỉ dù cổ càng là ra sức phổ biến phân thân thuật cái này nhất tuyệt tốt kỹ năng, nhờ mọi người có thể đồng thời xử lý nhiều hạng sự vụ. Mọi người cũng không có gì lời oán giận, dù sao hỉ dù cổ xác thực cho đủ thù lao, không chỉ phát tiền, còn biết đưa tặng các loại vật tư, đãi ngộ so trước tiên là được quá nhiều. Đương nhiên, có chuyện tốt liền có chuyện xấu, mọi người cũng chỉ có thể tại cái này bận rộn trong sinh hoạt cắn răng kiên trì. Bất quá hôm nay, Kakashi trong lúc làm việc phát hiện hỉ dù cổ không thấy. Hắn quyết định đi bộ nghiên cứu tìm nghiên cứu khoa học đại đội trưởng Hưng sư vấn tội, tuyệt không thể cho hỉ dù cổ bất luận cái gì mò cá cơ hội. bất quá làm hắn thật vất vả tìm tới Hy Dù Cổ sau, lại nhìn thấy hắn một mặt lo lắng.
Kakashi, xảy ra chuyện gì rồi?
Ngài mới vừa đẩy xuống trận kia hội nghị phi thường trọng yếu a.
Kakashi nói ra.
Đương nhiên trọng yếu, ta an bài hội nghị nhật trình, ta có thể không rõ ràng sao?
Hy Dù Cổ cao mày đáp lại.
Theo càng ngày càng nhiều tài chính rót vào, Cổ Nộ Hạ vốn là cao tốc phát triển kinh tế càng là như hổ thêm cánh. Nhưng cái này cũng dẫn phát một hệ liệt vấn đề, tựa như cho thế giới hổ cả giá hàng đạt một cấp chân ga, giá hàng phi tốc dâng lên. Tại Cổ Nộ Hạ khu buôn bán bên trong, thương nhân lớn nhóm vì không bị thị trường dòng lũ đào thái, nhao nhao tràn vào mảnh này nơi phồn hoa. Bọn hắn một bước vào Cổ Nộ Hạ, tựa như thủy triều mang đến lượng lớn tài chính cùng phong phú tài nguyên. Cái này không thể nghi ngờ như là một thanh kiếm hai lưỡi, đã đẩy động thương nghiệp phồn vinh, nhưng cũng khiến cho giá hàng như thoát cương ngựa hoang không ngừng kéo lên. Nhường khu buôn bán thế cục gần ẩn lộ ra một tia không ổn định. Thế gian này còn có so Cổ Nộ Hạ an toàn hơn địa phương sao? Có người có lẽ sẽ như thế đặt câu hỏi. Nhưng những thứ này thương nhân lớn đã giấu trong lòng tiền tài, Cổ Nộ Hạ tự nhiên đến cho đầy đủ tôn trọng cùng lễ ngộ. Bất quá Hỉ Dụ Cổ trực tiếp khai thác thủ đoạn cương ngạnh, thực tế là có chút thiếu sót. Nhưng hôm nay, Hỉ Dụ Cổ đã không để ý tới những thứ này lễ nghi phiền phức.
Kakashi, người qua đây thoáng cái.
Hỉ Dụ Cổ hô.
Kakashi dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời đi tới.
Hỉ Dụ Cổ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra,
Kakashi, ta nói với ngươi một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, ta một khi nói ra miệng, ngươi liền có thể rõ ràng khó xử của ta.
Kakashi ra vẻ nghiêm túc lắng nghe hình.
Cổ Nộ Hạ bây giờ tài chính quá mức dư dả, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này tiền tiêu ra ngoài. Nếu là không xài được, đối với hổ cả một mạch, thậm chí toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều biết tạo thành khó mà lường được ảnh hưởng to lớn.
Thì dù cô mặt đen lên, bất đắc dĩ phun ra lời nói này.
Dù sao, càng ngày càng nhiều tiền chính hướng phía Cổ Nộ Hạ bên này tụ đến, có thể một mực cự tuyệt cũng không phải là kế lâu dài. Tiền loại vật này chỉ có lưu động lên mới có thể phát huy nó vốn có giá trị. Nếu là đem vàng chôn dưới đất, vậy coi như không dùng được. Mà lại giờ phút này Hỉ Dụ Cổ đối với Đạn Dỗ đã không thể nhịn được nữa. Phía trước hắn sở dĩ một mực án binh bất động, một mặt là vì gạt bỏ Đạn Dỗ vây cánh, tận khả năng suy yếu Đạn Dỗ tại Cổ Nộ Hạ lực ảnh hưởng. Một phương diện khác, dù sao Đạn Dỗ là Cổ Nộ Hạ nguyên lão, nếu không có tuyệt đối lý do liền đem nó diệt trừ, nguyên lão khác khó tránh khỏi biết thọ tử hồ bi, sinh lòng bất an. Kỳ thật, Hỉ Dụ Cổ ở sâu trong nội tâm còn cất giấu một điểm nhỏ bản tính, hắn bản hy vọng Đạn Dỗ có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, vì hắn nhiều lưng một chút nồi đen. Nhưng hôm nay, nên có nồi Đạn Dỗ trên cơ bản đều cong xong. Thì dù cô một lòng muốn giải trừ Đạn Dỗ cái này trở ngại, gia tốc Cổ Nộ Hạ phát triển.
Thú hồ, đối với bây giờ Hỉ Dụ Cổ mà nói, Đạn Dỗ hành động đã vượt qua phản định phạm chủ.
Thì dù cổ từ trước đến nay không đem pháp luật cùng pháp quan để vào mắt, càng sẽ không theo đuổi cái gì cái gọi là chương trình chính nghĩa. Lúc trước hắn chơi bao công xử án trò chơi lúc, đều là trước nhìn công lược, trực tiếp đem phạm nhân đánh chết, nhẹ nhõm thông quan.
Hắn thấy, mấu chốt của sự tình chính là lão tử muốn ngươi chết, đây cũng không phải là cái gì ạ sờ ở ổn nghị kịch bản.
Nghe Hỉ Dụ Cổ phản án, Kakashi dần dần rõ ràng sự tình chân tướng.
Ngươi đây là muốn đối với Đạn Dỗ trưởng lão động thủ rồi.
Cho nên ngươi bây giờ là tại vì tìm một cái lý do thích hợp, đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên Đạn Dỗ đại nhân trên thân, sau đó lại đem hắn diệt trừ mà phiền não sao?
Ở trong đó dính đến trong thôn rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp, nhưng Kakashi đã khá bình tĩnh. Dù sao lấy Hỉ Dụ Cổ đối với Cổ Nộ Hạ cống hiến đến nói, hắn như muốn để người đó chết, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Ngay từ đầu Hỉ Dụ Cổ nghĩ tới xuyên tạc sách lịch sử, đem hiện tại hết thể đều thay thế đi bảo. Nhưng như thế hiệu suất thực tế quá thấp, cần hao phí thời gian mười mấy năm. Cho nên Hỉ Dụ Cổ ý định thay cái biện pháp.
Ngươi đi đem cho lúc trước ngươi quay chụp điện ảnh cái kia đạo diễn kêu đến, ta muốn quay chụp điện ảnh.
Hỉ Dụ Cổ nói ra.
Đúng lúc này, một cái cự đại con cóc đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài làng Cổ Nộ Hạ đây. Nếu không phải gì dị dạ kịp thời từ ghệ ạ kẹn trong miệng biết được tình huống cũng ra mặt giải thích, cái này con cóc lớn chỉ sợ sớm đã bị đội phòng vệ coi như không rõ sinh vật tiêu trừ. Dù sao coi như thực lực mạnh hơn, cũng không thể tùy tiện ở trong thôn triệu hoán hình thể khổng lồ như thế thông linh thú a. Sự tình sau khi phát sinh, đội phòng vệ người lập tức chạy đến, đơn giản xem xét liếc mắt tình huống hiện trường, sau đó liền đem tin tức báo cáo nhanh cho hổ cả văn phòng.
Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tại tiếp vào tin tức sau, liền phái trước người hướng xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn chỗ, đem tin tức này báo cho hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn.
Bây giờ, xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn cả ngày ở trong nhà, tựa hồ đã buông xuống hết thể quyền lực.
Bất quá Hỉ Dụ Cổ trong lòng rõ ràng, đây bất quá là xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn hành động bất đắc dĩ.
Xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn kỳ thật cũng không nguyện ý hiện tại liền mở ra dưỡng lao sinh hoạt, nhưng không có cách, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là cái nguyên tắc tính cực mạnh người. Trừ phi xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn có thể chiều theo nguyên tắc của hắn, nếu không thì hai người cùng một chỗ làm việc, sớm muộn sẽ phát sinh xung đột. Cho nên hiện tại, xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn cũng chỉ có thể giúp Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ xử lý một chút không quá quan trọng sự tình. Trọng yếu quyết sách đồng dạng đều là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ một mình quyết định, hoặc là hai người cộng đồng thương nghị giải quyết. Đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mà nói, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc xử thế của hắn, lại có thể nhường Cổ Nộ Hạ phát triển phồn vinh, cho làng Cổ Nộ Hạ dân mang đến chỗ tốt, coi như giao ra bộ phận quyền lực cũng không sao.
Hiện tại, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đang từ từ đem một chút quyền lực giao cho Hỉ Dụ Cổ, điểm này từ hai người hành động bên trong liền có thể nhìn ra, bọn hắn vẫn chưa đi văn kiện chính thức giao tiếp quá trình.
Làm xạ rủ tổ bị Hỉ Dụ Rèn đi vào Cổ Nộ Hạ bệnh viện, nhìn thấy Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hỉ Dụ Cổ lúc, trong lòng nhất thời cảm giác có chút không ổn. Hắn âm thầm suy nghĩ khẳng định là gì dị giải dạ tiểu tử này, khẳng định là nhất thời xúc động đi tìm Nagato. Hắn muốn định ngăn chặn gì dễ dạ, nhường gì dễ dạ chủ động tới hỏi thăm tình huống, dù sao gì dễ dạ tên kia nhiệt huyết xúc động, nói không chừng còn là sẽ đi tìm đàn rộ phiền phức. Không nghĩ tới gì dễ dạ không có đạt được mình tin tức, còn là trực tiếp đi tìm người. Kể từ đó, Dĩ Nệ gẳng tình báo nói không chừng đều muốn không gánh nổi. Rất nhanh đủ rủ mạ kỳ rủ mì từ trong phòng giải phẫu đi ra. Nàng nhìn thấy hỉ rủ cô một đoàn người sau, khoa tay một cái không có vấn đề thủ thế, nói ra, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Sau đó đủ rủ mạ kỳ rủ mì trực tiếp dựa vào tại hỉ rủ cô trên thân, hỉ rủ cô ở thời điểm này cũng không tốt đẩy ra đủ rủ mạ kỳ rủ mì phu nhân. Đủ rủ mạ kỳ rủ mì tại hỉ rủ cô nhìn chăm chú không đến địa phương si mê nhìn xem hỉ rủ cô, đối với cái này cứu các nàng mẹ con nước chảy lửa ân nhân cứu mạng nàng đã sớm nghĩ kỹ báo đáp thế nào. Chỉ bất quá bình thường có nổ ngủ cùng xú nạ tại chính mình không có gì cơ hội nhúng tay vào. Thậm chí mạ cụ giả cùng nàng đệ tử mạ kỳ, còn có nổ hạ giả Jin đều đối nàng so sánh bài xích. Sẽ không để cho nàng tùy tiện tới gần hỉ dụ cổ. Lần này, cuối cùng có cơ hội. Trong phòng giải phẫu, Tu Nạ ngơ ngác nhìn chính mình đồng đội. Đi qua nàng cùng ủ rũ mạ kỳ dù mì trị liệu, dì dẻ dạ trên thân đại bộ phận vết thương đều đã khép lại, thậm chí liền xương cốt đều khép lại đến không sai biệt lắm. Cái này tất cả đều phải quy công cho ủ rũ mạ kỳ dù mì cái kia đặc thù huyết dịch. Đây cũng là mọi người nói ủ rủ mạ kỳ dù mì tại chữa bệnh nhận thuật bên trên có thể so sánh Su Na nguyên nhân chủ yếu, bởi vì loại này huyết dịch hiệu quả thực tế là quá rõ rệt. Nếu là có người trọng thương ngã gục, uống ủ rủ mạ kỳ dù mì máu, cái kia đỉnh cấp chữa bệnh hiệu quả cũng không phải thổi, gãy chi đều có thể cho ngươi nối liền, chỉ cần còn có một hơi tại, liền tuyệt đối với không chết được. Chỉ bất quá, thì dù cổ không cho phép những người khác uống máu của nàng. Minato, lão đầu tử, thì dù cổ, các ngươi làm sao đều đến rồi? Chẳng qua là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi, ha 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 ha, để các ngươi lo lắng. Dĩ Dĩ Dạ nằm ở trên giường cười ha hả nói ra. Đồng thời câu nói này cũng làm cho Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn trong lòng hơi bông lòng một chút, xem ra Dĩ Dĩ Dạ gia hỏa này còn là biết rõ phải ẩn giấu tin tức. Như vậy, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Nami Kazer Minato mở miệng hỏi, "Dĩ Dĩ Dạ lão sư, là ai đem ngươi đả thương? Ta nhớ được ngươi nhiệm vụ hẳn là truy tra vũ quốc phía sau màn hắc thủ, chẳng lẽ bọn hắn thực lực có mạnh như vậy sao?" "Cũng không tính đi, xem như ta chủ quan." Dĩ Dĩ Dạ giả vờ như một mặt dáng vẻ đắn đo nói ra, "Chờ ta sau khi thương thế lành, chuyện này liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ giải quyết." Dưới mặt đất treo thưởng người phía sau màn, chẳng lẽ bọn hắn là tại làng mưa có hành động, hoặc là nói làng mưa phía tây những cái kia quốc gia có liên lụy. Khi dù cô đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó thấy mọi người không có dị nghị, hắn liền nói tiếp, "Ta cũng là mới vừa từ nhận giới liên hợp thương hội bên kia nhận được tin tức, bọn hắn đụng phải một cái màu tím con cóc lớn, từ vũ quốc bên kia chạy đến. Hiện tại xem ra, hẳn là hướng về phía gì dị dị tới." Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ muốn hay không điều động ám bộ đi điều tra thoáng cái. Nếu quả thật cùng xã là mãn đờ hạn rổ có quan hệ lời nói ta đề nghị một lần nữa dò xét cổ nổ hạ cùng làng mưa quan hệ. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghe vậy, gật gật đầu, suy tư một lát sau nói ra, hạn rổ tâm tư quá sâu chìm rồi, lần trước bỏ qua cho hắn về sau, thế mà còn cùng dưới mặt đất treo thưởng tổ chức có liên lụy, ta được thật tốt một lần nữa dò xét thoáng cái chuyện này. Bất quá, hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện này cùng làng mưa đến cùng có quan hệ hay không, như thế tùy tiện hành động có phải hay không có chút quá xúc động rồi. Dĩ Dĩ Dạ vội vàng quên lơn, đúng vậy à, nếu là bởi vì tình báo giấu giếm dẫn đến Cổ Nộ Hạ cùng làng mưa khai chiến, chờ sau đó điều tra rõ ràng, ta liền thành Cổ Nộ Hạ tội nhân. Thì dù cổ mới mở miệng liền nói ra, cũng là bởi vì không rõ ràng cho nên mới muốn điều tra à, không phải vậy chúng ta có thể trực tiếp chế định nhằm vào làng mưa kế hoạch tác chiến. Đúng, mời nói rõ chi tiết thoáng cái, phía bên kia xuất động mấy người có thể đem Dĩ Dĩ Dạ làm bị thương trình độ này. Phía bên kia cần phải xuất động chí ít hai cái cả cấp cường giả đi. Cái này, Dĩ Dĩ Dạ căn bản đều không cùng dưới mặt đất treo thưởng tổ chức người chính diện tiếp xúc qua. Mặc dù hắn đúng là trà quốc cùng thiết quốc điều tra một chút tình báo, nhưng càng nhiều là quay chung quanh cùng vũ quốc tương quan sự tình, làm sao có thể làm được nhìn thấy địch nhân giống như thực báo cáo đâu. Nhìn thấy gì dị ra bộ dáng này, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng ý thức được sự tình có chút không đúng, sau đó mở miệng hỏi, làm sao vậy, gì dị dạ sư phụ? Không tiện nói sao? Mị Nạ Tổ, chuyện này có thể để cho ta một người đi giải quyết sao? Dị dị dạ trầm mặc một hồi sau mở miệng nói ra. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghe vậy, liền biết rõ gì dị dạ mới vừa tuyệt đối nói láo, chỉ bất quá hắn không nguyện ý bức bách lão sư của mình. Sau đó mở miệng nói ra, đây là chính ngươi việc tư, còn là cùng làng có quan hệ. Lão sư, nếu như là chuyện cá nhân, vậy ta có thể không hỏi đến. Nếu là liên lụy đến trong thôn. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy, biết rõ đây là Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ làn danh. Nhưng liên quan tới Nạ Gạ Tổ sự tình, hắn không muốn đem làng liên lụy vào, chính mình sự tình chính mình phụ trách. Một bên Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn cũng bắt đầu khuyên lơn, Mị Nạ Tổ, chuyện này liền giao cho ta đến giải quyết đi. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lập tức có chút tức giận, đề cao âm lượng nói ra, có thể giao cho đệ tam đại nhân các ngươi xử lý, nhưng ít ra muốn để ta biết chuyện gì xảy ra đi. Nếu như tương lai phát sinh nguy hiểm làng sự tình, ta cái này hổ cả đều có thể cái gì cũng không biết. Nghe được Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lời nói trong phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại. Dĩ Dĩ Dạ thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là mở miệng, việc này nói rất dài dòng. Ta tại lần thứ hai nhận giới đại chiến trong lúc đó, tại Nị Dạ làng mưa nước đợi 3 năm, tại đó trong lúc đó thu ba cái đồ đệ. Đón lấy, hắn đem chuyện này đi qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, bao quát đạn rồ điều động Nị Dạ của rút đi sát hại đệ tử của hắn một chuyện. Còn có gìn nghệ gẳng của Nạ Gạ Tổ sự tình. Hắn cái này một thân tổ thương, chính là tại cùng nạ gạ tổ đối kháng bên trong rơi xuống. Cái này liên tiếp tình báo, nhường nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ nghe được lo lắng không thôi. Chính mình lao sư thế mà. Chương 66, Tu nạ, nộ ngủ. Chương 66, Tu nạ, nộ ngủ. Đàn rồ bí mật hành động, lại phái người đi sát hại đệ tử của dì dễ dạ, kết quả bị nạ gạ tổ có được gìn nghệ gẳng đánh thành trọng thương. Càng mấu chốt chính là, thân là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ, cũng bởi vì đàn rồ nguyên nhân cùng cổ nổ hạ kết xuống thù hận. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ âm thầm may mắn hôm nay chính mình buộc dì dễ dạ lao sư đem sự tình nói ra. Nếu là vừa rồi chính mình nhất thời mềm lòng mặc cho dị dị dạ lao sư hồ lập qua, ngày ấy sau cổ nổ hạ chẳng phải là muốn trực diện một cái có được gìn nghệ gẳng đáng sợ cường địch. Bất quá làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối mặt thi triển lao sư tình hoài chiêu số dị dị dạ lúc, liền phát giác được có chút khó giải quyết. Dù sao cũng là lao sư của mình, nếu là mình xảy ra chuyện lao sư của mình cũng nhất định sẽ ủng hộ chính mình. Cho nên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ biết thật cao hứng. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới gìn nghệ gẳng của nạ gạ tổ kỹ năng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cảm thấy một hồi khó giải quyết. Cái kia chiêu số hoàn toàn khắc chế chính mình thuấn phát không ấn nhân thuật, bắn ngược hết thể công kích còn biết sinh ra mạnh mẽ lực hấp dẫn, còn có phục sinh cơ chế. Nhưng dị dị dạ căn bản là không có cách chống cự, thậm chí còn có người cải tạo biến thành máy móc hỏa lực. Có thể những thứ này còn không phải gìn nghệ gẳng toàn bộ tình báo. Dị dị dạ tự nhiên còn chưa có thử dò xét xong, liền bị gìn nghệ gẳng lực lượng đánh qua, may mắn chạy nhanh không phải vậy liền ở lại chỗ nào. Chuyện này còn là giao cho làng đến xử lý đi. Nami Kazer Minato trầm mặt một hồi sau, tiếp tục nói. Sau đó, hắn thấy dị dị dạ tựa hồ có chút sốt ruột, muốn mở miệng nói chuyện, liền xen lời hắn, dị dị dạ lao sư, ngươi cũng có thể tham dự vào, bất quá nhất định phải nghe theo làng quyết định. Hắn trẻ tuổi như vậy, liền có thể dựa vào chưa thành thục gìn nghệ gẳng đánh bại ngươi, ngày sau chưa hẳn sẽ không trở thành một cái hòa lớn. Nói đến đây, Nami Kazer Minato vô ý thức nhìn thoáng qua Hiruko. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã hết sức rõ ràng. Như bỏ mặc không quan tâm, lấy gìn nghệ gẳng tiềm lực, lại tăng thêm phía bên kia đối với đàn rồ cự hận, chưa hẳn sẽ không dính dấp đến cô nô hạ, còn có đàn rồ cùng đệ tứ. Thì dù cổ sát theo đó mở miệng nói ra, bí mật làm mấy thứ gì đó, có lẽ còn có thể tha thứ, nhưng một khi liên lụy đến làng, liền tuyệt không thể tha thứ. Nhưng mà này còn không chỉ chừng này, dù vậy mà còn cùng hạn rổ có liên hệ. Mỹ nạ tổ ngươi lập tức nhường đàn rổ quay lại, đồng thời nhường hắn đem bên ngoài hết thảy thủ hạ đều mang về. Lần này nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đối với xạ rủ tô bi hì rủ rèn, trên mặt không có mỉm cười. Hắn cũng không phải là phản đối người trong thôn ra ngoài làm việc, loại sự tình này vốn là khó mà cấm chỉ, nhưng hy vọng bọn họ không muốn giống như hì rủ cổ như thế, cho người trong thôn thêm phiền phức. Thậm chí ngẫu nhiên có thể đến giúp làng liền tốt hơn rồi. Phải biết, khi dù cổ những nữ nhân kia bên trong, tối thiểu có 1/3 đều là chính hắn từ bên ngoài kiếm về. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng thở dài, nói ra, ta rõ ràng đợi lát nữa ta cho đạn rổ gửi tin tức, ngày mai tại hổ cả cao ốc bên này tổ chức hội nghị cấp cao. Nói xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền có chút tức giận rời đi căn phòng, khi dù cổ cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Chờ hai người bọn họ sau khi đi, sa dù tổ bị hỉ dù rèn mới tức giận chỉ vào gì gì dạ lớn tiếng nói ra, ngươi cái này hỗn đản, tại sao không trở lại tìm ta? 1/3 ngươi chết ở nơi đó làm sao bây giờ? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn kem chút bị chính mình tên lịch đồ này cho tức chết, lao đầu tử. Ta nếu là không cho ngươi đưa tin, ngươi có phải hay không liền không có ý định quay lại? Ta lúc đầu coi là không cho ngươi đưa tin, ngươi biết chủ động quay lại tìm ta, thật không nghĩ đến ngươi nhưng vẫn làm chủ trương đi làm mưa, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nói xong sa dù tổ bị hỉ dù rèn hừ lạnh một tiếng, nói ra, chuyện bây giờ giải quyết như thế nào? Dứt lời hắn lắc lắc tay áo, rời khỏi phòng bệnh. Cùng nó ở đây cùng hồ đồ này trứng dây dưa. Còn không bằng đi tìm vụ tạ tản cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người thương lượng một chút đối sách. Đợi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn rời đi về sau, dì dì ra một thân một mình, sắc mặt khó nén tinh thần xa suốt. Từ nghe nói tin tức kia lên, hắn liền rõ ràng chính mình xúc động bệnh cũ lại phạm. Tu nạ tại dì dì ra sau khi tỉnh dậy, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đối với vị này một mực đối với chính mình có mang hảo cảm đồng đội, tu nạ tự nhiên có hữu nghị, chỉ là nàng từ trước đến nay đối với mình đến cũng người này cũng không nam nữ ở giữa ưa thích. Bây giờ dì dì ra tỉnh lại, nàng tự nhiên là muốn rời khỏi. Dù sao còn muốn bận tâm hỉ dù cổ tình huống bên kia. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem Su Nạ rời khỏi, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, dù sao sớm đã quên được. Hắn ổn định lại tâm thần suy tư một phen, chỉ có thể tổng kết ra là chính mình quá mức hành sự lỗ mãng. Đến bây giờ vẫn như cũ lo lắng, sợ nhường gìn nghệ gẳng rơi vào dã tâm cực lớn nhân thủ bên trong, sẽ cho bây giờ ổn định nhận giới mang đến cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Ngày thứ hai, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ tổ triệu tập cổ nổ hạ một đám cao tầng đi vào hổ cả văn phòng. Ám bộ đối chiến rõ rệt dài, tình báo rõ rệt dài, Dĩ Dĩ Dạ, Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn, họ Dồ Sĩ Mạn, thì dù cô đám người toàn bộ đến đông đủ. Hôm nay triệu tập các vị tới trước, có một kiện chuyện quan trọng thương nghị, việc này còn muốn từ nửa tháng trước nói lên. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ giản yếu trình bày thoáng cái sự tình nơi phát ra sau khi trải qua, hồ cả trong văn phòng bầu không khí nháy mắt trở nên như là hôm qua trong phòng bệnh ngưng trọng. Họ Dồ Sĩ Mạn liếc gì dẻ dạ liếc mắt, hắn cũng không nghĩ tới cái này ngày bình thường nhìn như tùy tiện ra hỏa, lại treo chọc tới gìn nệ gẳng như thế khó giải quyết đồ vật. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại dâng lên nghiên cứu hào hứng. Ta trước nói một chút quyết định của ta. Hôm qua ta đã cùng hổ cả đệ tam đại nhân thương nghị qua, lập tức triệu hồi đàn rồ. Hắn rụt tương ứng, trong vòng 5 ngày nhất định phải trở về cổ nổ hạ, bằng không mà nói, tại bên ngoài rụt thành viên sẽ lấy nhị dạ phản bội luận xử. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lần này nói lời nói, xem như hắn lên làm hổ cả đến nay thái độ cường ngạnh nhất một lần. Dĩ vãng, cho dù hắn thân là hổ cả, ngày bình thường gia tổng là bộ kia ấm áp như mặt trời nhỏ bộ dáng, nhưng hôm nay, hắn tựa như sắp lao tới chiến trường chiến sĩ, đối đãi những cái kia tiềm ẩn địch nhân toàn bộ giải quyết. U Tạ Tản Cổ Hắc còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trực tiếp đánh gãy. U Tạ Tản Cổ vấn, trước hết nghe ta nói xong. Liên quan tới ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh Nạ Gạ Tổ, hiện tại có thể phán định, bởi vì đạn rồ đối với chúng ta cổ nổ hạ có mang cực lớn ý, cho nên tiếp xuống tuyên bố đuổi bắt Nạ Gạ Tổ, cô nạn mệnh lệnh, tạm định là cấp S. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy, lập tức lo lắng, vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Hỉ Dụ Cổ vượt lên trước đánh gãy. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi trước không cần phải gấp giải thích. Liên ngươi cái này sư phó đều bị đánh thành trọng thương, cô nổ hạ cái khác nị dạ, ngươi có thể bảo chứng ai có thể trong tay bọn hắn sống sót? Câu nói này, trực tiếp nhường Dĩ Dĩ Dạ đem vốn là muốn lời nói nén trở về. Sát thực bây giờ Nạ Gạ Tổ đối với cổ nổ hạ mà nói, uy hiếp cực lớn. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiếp tục nói ra, nhiệm vụ còn là lấy thận trọng hợp tác làm chủ, đến nỗi phải chăng truy sát, muốn lấy Nạ Gạ Tổ, cố nạn tiếp xuống biểu hiện là chủ. Ta quyết định điều động 6 cái cổ nổ hạ ám bộ tiểu đội, 20 cái thượng nhẫn tiểu đội chấp hành nhiệm vụ này, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi cũng tham dự vào đi. Được rồi. Dĩ Dĩ Dạ phi thường rõ ràng đây là Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cho hắn cuối cùng cơ hội. Hắn không chút do dự đáp ứng, trong lòng rõ ràng, chỉ có đem Nạ Gạ Tổ mang về cổ nổ hạ, chính mình mới có công việc đường. Bây giờ cô nô hạ so trước kia mạnh mẽ quá nhiều, Uchiha nhất tộc gia nhập ám bộ sau, nó thế lực càng thêm khổng lồ. Cho dù Nạ Gạ Tổ có được gìn nể gặng, đối mặt như thế đội hình, hắn cũng không dám xác định mình liệu có thể toàn thân trở ra. Còn có một việc, Hàn Dụ chắc hẳn cũng biết được gìn nể gặng tầm quan trọng, bằng không thì cũng không biết coi trọng như vậy. Mà lại cô nô hạ còn phải suy tính cùng vũ quốc quan hệ trong đó. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ dừng một chút, nói tiếp. Điều khiển một vị nhân viên ngoại giao tiến về vũ quốc, mật thiết quan sát bên kia động tĩnh, phòng bị vũ quốc Hàn Dụ đối với Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn xuất thủ đối bắt. Mà khác, triệu hồi đàn rỗ. Đàn rỗ lần trước tại hiện hổ cả kế nhiệm nghi thức sóng gió về sau, tuy không bất luận cái gì chức vụ, nhưng hắn ở trong thôn vẫn có lực ảnh hưởng, nhất cử nhất động vẫn như cũ đại biểu cho cô nô hạ. Không sai, chủ yếu nhất chính là hắn làm việc quá mức xúc động, lần trước chẳng những không thể đạt thành mục đích, trả lại cho cô nô hạ treo chọc một cái địch nhân cường đại. Giống như Hỉ Dụ Cổ nói tới, hắn gạt đến một chút huyết kế giới hạn nhị giả cũng coi như lập xuống không ít công lao, nhưng đàn rỗ phong cách hành sự thực tế thiếu sót. Ra ngoài giúp một tay, cuối cùng còn giúp lấy hạn rỗ có một nửa nổi. Nếu là cô nô hạ nhị giả cũng giống như hắn như vậy làm việc, cô nô hạ dứt khoát giải tán được rồi, sớm muộn lại bị thế lực khắp nơi vây công. 6 cái ám bộ tiểu đội, 20 cái thượng nhẫn tiểu đội, lại tăng thêm một vị cả cấp cường giả, như thế đội hình đã là một trận quy mô nhỏ chiến dịch phối trí. Ám bộ thành viên ít nhất đều là trung nhẫn tiêu chuẩn bình thường, trung nhẫn còn khó có thể trúng tuyển. Thượng nhẫn tiểu đội trưởng tự nhiên có đủ thượng nhẫn thực lực, mà cái này 20 cái thượng nhẫn trong tiểu đội cũng không có tầm thường. Nói cách khác, cô nô hạ lần này đuổi bắt hành động, chọn điều động 30 tên thượng nhẫn, cộng thêm mấy tên trung nhẫn cùng một tên cả cấp cường giả. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ chính là bởi vì nghe nói gìn nghệ gặng tin tức, trong ánh mắt mới tràn đầy thận trọng, lúc này mới phái ra nhiều như vậy nhân thủ. Duy nhất nhường hắn có chút bất đắc dĩ là, ạ cả sủ kỳ tại vũ quốc hoạt động, cô nô hạ điều động nhiều như vậy nhị dạ tiến vào vũ quốc, sợ rằng sẽ gây nên hẳn rộ bất mãn cùng cự tuyệt. Bất quá, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng làm ra cách đối phó, đàm phán cùng ý hiệp đồng bộ tiến hành. Cô nô hạ cần làng mưa ủng hộ, mà làng mưa đồng dạng không thể rời đi cô nô hạ, nếu không thì hẳn rộ liền biết mất đi rất nhiều lợi ích. Trận này hội nghị kéo dài tiếp cận một buổi sáng, mới tuyên bố kết thúc. Hội nghị kết thúc sau, Dĩ Dĩ Dạ liền đi dưỡng thương. Cũng may có Sú Nạ cùng tộc Cụ Dù Mạ Kỳ người tại, thương thế của hắn khôi phục được rất nhanh, trên cơ bản đã khỏi hẳn. Dù sao lấy hai phe này chữa trị năng lực, rất nhanh liền đem Dĩ Dĩ Dạ thương thế trị được 7-8 phần. Mà mới vừa thảo luận ra nhân viên phối trí, cũng sắp biến thành hành động. Tại tác chiến truy tung, chữa bệnh hậu cần chờ sự vụ quyền lực và trách nhiệm chỉnh lý bên trên, đám người bên nào cũng cho là mình phải. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô nhằm vào xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cử động cấp tốc làm ra ứng đối, mà Hồ Mù Dạ, Cố Hà Dụ Tạ Tản ba người lại hoàn toàn loạn trận ước. Thương nghị hồi lâu cũng không đạt được kết quả. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ thể hiện ra ý chí, có thể xưng kinh điển. Dù sao phía sau hắn có Hỉ Dụ Cổ kiên định ủng hộ, cho nên đối mặt trong thôn những cái kia lão cổ đồng, hắn không hề sợ hãi. Mà lại những lão gia hỏa này ở trong thôn địa vị càng thêm biên giới hóa, có bọn hắn không có bọn hắn tựa hồ cũng không khác biệt. Bọn hắn lại mưu toan lấy bãi công lẫn nhau áp chế, lại không biết thật nếu như thế, bãi miễn chức vụ của bọn hắn bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ xạ dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn duy nhất có thể làm, chính là mau chóng nhường đạn rồ trở về. Phải biết, đàn rồ dưới trướng cũng không chỉ nhị dạ của rút. Huống hồ xì mũ dạ nhất tộc trong thôn căn cơ vẫn còn tồn tại, như đàn rồ rời khỏi làng, xì mũ dạ nhất tộc ngày sau phát triển chắc chắn cất bước khó khăn, lại bị chăm chú trói buộc, phát triển con đường sẽ bị triệt để phá hỏng. Mẹ thế cục càng thêm hỗn loạn, phản phất hết thể đang từ từ thoát ly trường khống. Bất quá, đây cũng không sao, ạ cả sủ kỳ bất quá là sấm to mưa nhỏ, đến nay chưa chân chính có hành động. Trái lại Hỉ Dụ Cổ, hắn bây giờ nắm giữ cụ dạ mạ nhất tộc vết máu giao phó cho huyễn thuật càng thêm mạnh mẽ. Đối mặt những cái kia bí thú, hắn cơ bản chỉ cần chừng lên liếc mắt, liền có thể nhẹ nhõm đem nó khống chế, huyền thuật năng lực đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thì dù cổ gần đây còn thông chi phủ đại danh, kỳ vọng đại danh có thể duy trì trong thôn xây dựng một tòa nhị dạ công viên trò chơi. Dù sao bên trong quốc cảnh quý tộc gia tộc rất nhiều, hắn hy vọng nhờ vào đó nhị dạ công viên trò chơi thu hút ánh mắt mọi người. Phủ đại danh đáp ứng hỉ dụ cổ thỉnh cầu, tại Cổ Nổ Hạ biên giới xây dựng một tòa nhị dạ công viên trò chơi. Bên trong vườn không chỉ có đủ loại kiểu dáng nhị dạ trò chơi cùng rực rỡ muôn màu xung quanh sản phẩm, còn sắp đặt cái khác các loại sàn giải trí. Mà lại hỉ dụ cổ còn thuận thế cầm xuống xung quanh cánh đồng, ý định ngày sau từ từ khai phát. Trong một tháng này, hỉ dụ cổ ở trong thôn bận rộn nhất chính là việc này. Tuy nói nhị dạ tầm đó thực lực sai biệt lớn, nhưng hỉ dụ cổ thực lực bản thân đã tiến vào bình ổn tăng trưởng giai đoạn, cho nên hắn liền bắt đầu suy nghĩ sự tình khác. Trước mắt hắn tự nhận là lớn nhất thành tựu chính là buổi tối có thể đồng thời ôm lấy Sù Nạ cùng nổ ngủ. Cứ việc Sù Nạ lòng tràn đầy không tình nguyện, có thể hỉ dụ cổ đều ở nàng ngủ say thời điểm, trực tiếp đem nổ ngủ kéo đến bên người. Nổ ngủ trời sinh tính ôn nhu, từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt hỉ dụ cổ, hai người lần đầu tiếp xúc thân mật sau, liền thuận lý thành trương cùng đi tới. Tuy nói Sù Nạ từ đầu đến cuối không muốn cùng nổ ngủ cùng giường chung gối, nhưng hỉ dụ cổ vẫn như cũ lặp lại chiều cũ, mỗi lần đều tại Sù Nạ thậm chí không rõ thời điểm, đưa nàng ôm đến nổ ngủ căn phòng. A không muốn, hỗn đản. Mắt buồn ngủ mông lung tầm đó, Sù Nạ cảm giác được trên người mình đè ép một ở đầy đặn thân thể. Hỗn đản. Ừm, ân, Sù Nạ. Lớn. Đại nhân. Thật có lỗi. Nổ ngủ chỉ có thể xấu hổ xin lỗi. Nàng cũng không muốn đắc tội Sù Nạ. Hỗn đản. Mới đầu, Sù Nạ dù lòng tràn đầy phẫn uất, nhưng cũng bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hỉ dụ cổ bài bố. Chỉ là bọn hắn trong lòng hai người đều còn có một cái cộng đồng tiếc nuối, đó chính là cùng với hỉ dụ cổ sau, từ đầu đến cuối chưa thể mang thai. Sù Nạ nội tâm 10 phần khát vọng có thể sống cái nam hải, nếu như thật có hài tử, nàng liền ý định từ đây chuyên tâm làm hiền thê lương mẫu, đem gia đình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thì dù cổ trong lòng ẩn ẩn hoài nghi, chính mình có thể là lấy bản thể xuyên qua đến thế giới này, từ đó cùng thế giới này nhân loại sinh ra cách ly sinh sản, cho nên đại khái dẫn đầu vô pháp sinh dục. Sớm tại nghiên cứu tự thân tế bào lúc, hắn liền phát giác được điểm này, mình cùng nhận giới nhân sĩ hoàn toàn khác biệt. Nhân loại tế bào tổng lượng là có hạn, mà nhận giới phổ thông nhân loại tế bào tổng lượng ước chừng là địa cầu nhân loại 2 lần. Có thể hỉ dụ cổ tế bào thân thể tổng lượng lại đạt tới địa cầu nhân loại 3 lần. Ý vị này. Chương 67, Tu Nạ. Chương 67, Tu Nạ. Hắn trực tiếp thôn vệ dị thế giới đồng bị thể, từ sinh vật học góc độ mà nói, hắn cùng Tu Nạ, Nổ Ngủ đã không thuộc về cùng một chủng tộc, không sinh ra hải tử cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá cũng may Tu Nạ, Nổ Ngủ bây giờ còn tuổi trẻ, tại tăng thêm tương lai có thể trưởng sinh có hay không hải tử cũng không quan trọng. Thực tế không được hỉ dụ cổ còn có thể lợi dụng hai người giờ DNA nhân bản một tiểu bảo. Hỉ dụ cổ lần nữa trở mình lên ngựa. Rong rổi tại hai đầu ngựa lớn trên thân, không thể không nói, Tu Nạ dáng người sát thực bên bác. Nổ ngủ tự nhiên là nghe theo hỉ dụ cổ phân phó, bắt đầu ăn Tu Nạ. Nháy mắt ạ cản mấy không được, không có cách, mới vừa liền đã bị hỉ dụ cổ làm sụp đổ, hiện tại càng thêm chịu không được. Ban đêm tiếp tục mở cưới lên. Đối với nhận giới bình dân hiện tại sinh hoạt cũng không phải là luôn luôn thuận buồm xuôi gió, bởi vì cây cây giá cả tăng vọt, mua gian nan, phía trước vất vả dự trữ điểm kia cây cây rất nhanh liền ăn sạch. Cô nạn vẫn như cũ như thường ngày, trong nhà chế tác đồ nổ. Bế quan tu hành 3 tháng nhiều vẹn, cuối cùng đi ra ẩn cư nơi, đi vào vũ quốc một cái thôn nhỏ. Hắn mục đích của chuyến này là xem xét cây cây giá tiền là có phải có chỗ hạ xuống. Nếu như ban đêm giá cả giảm xuống, liền mua nhiều một chút, như giá cả phù hợp, cũng ý định nhiều gánh mấy túi gạo về nhà. Vũ quốc là một cái tiểu quốc, từ trước đến nay là đại quốc đánh cờ người bị hại. Cho dù bọn hắn vẫn chưa chủ động bước lên sự cố, lại vẫn phải thừa nhận đại quốc ức hiếp, thậm chí biến thành đại quốc chiến trường. Đã từng làng mưa thủ lĩnh xã La Mãn Đở Hàn Dụ còn biết đứng ra, cùng địch nhân chiến đấu vì nhị dạ làng mưa tranh thủ rất nhiều quyền lợi. Nhưng bây giờ, Hàn Dụ trở nên dị thường mềm yếu, từ khi bị nạ gạ tổ hành hung một trận sau, liền triệt để đã mất đi ngày xưa hùng tâm trang trí. Thời gian càng ngày càng gian nan, các thôn dân phảng phất sinh hoạt tại trong địa ngục. Nhưng mà, sinh hoạt cũng nên tiếp tục. Bình dân như là cỏ dại, cho dù mới vừa trải qua thiên tai, chỉ cần thiên tai đi qua, liền sẽ từ chúng quanh hoàn cảnh bên trong khó khăn hấp thu dù là một tơ một hào chất dinh dưỡng, cố gắng hướng lên sinh trưởng. Nghèo khổ các thôn dân không hiểu kinh tế, cũng không hiểu vì sao cây giá cả chướng đến cao như thế, rõ ràng chỉ là hơi khô hạn thoáng cái mà thôi. Bọn hắn không hiểu thế giới này tàn khốc quy tắc, cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó, chỉ là yên lặng thức dậy sớm ngủ trễ, vất vả cần cù cày cấy lấy nhà mình cái kia thật mỏng một mẫu ba phần đất. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái giản dị nguyện vọng, chờ truyền đến trong tay con trai lúc, thổ địa có thể nhiều hơn mấy phần, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Bèn hành giả tại nhân giới, đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Trong mắt của hắn thế giới, tựa như trong lòng của hắn chỗ miêu tả địa ngục, mà giờ khắc này, trong địa ngục tựa hồ cũng lộ ra một tia sáng sắc. Một chút vũ quốc thôn dân chính thương lượng tiến về Cổ Nổ Hạ tại vũ quốc xây dựng nhà xưởng ngũ công. Càng có một ít cấp tiến người, thậm chí ý định trực tiếp rời khỏi vũ quốc, tiến về Cổ Nổ Hạ mưu sinh. Muốn không chúng ta đi Cổ Nổ Hạ đi. Chỉ cần có thể thông qua Cổ Nổ Hạ khảo hạch, trở thành nó cư dân, không chỉ có thể căn cứ nhân khẩu thu hoạch được miễn phí phòng ở, mà lại nghe nói chỉ cần nguyện ý làm việc, mỗi tháng đều có thể kiếm được mấy vạn lượng tiền công. Càng mấu chốt chính là an toàn à, chỉ cần trở thành Cổ Nổ Hạ cư dân, liền rốt cuộc không người nào dám khi dễ chúng ta. Cổ Nổ Hạ à, gần nhất khắp nơi đều tại chuyển Cổ Nổ Hạ sự tình. Thật giống bọn hắn xuất hiện một vị rất lợi hại đại khoa học gia, phát triển được 10 phần tấn mãnh. Trọng yếu nhất chính là, vị này nhà khoa học tựa hồ đối với chúng ta bình dân cực kỳ thương hại, thường xuyên tiếp xúc bình dân, thậm chí hắn nghiên cứu ra được đồ vật, có một bộ phận đều là đối với bình dân có lợi. Nghe nói Cổ Nổ Hạ bên kia cải tiến một loại lúa mì chủ loại, sản lượng so trước kia lật 3 đến 5 lần đâu. Đáng tiếc à, hạt giống chỉ ở Cổ Nổ Hạ bên kia có, không có lưu truyền đến chúng ta chỗ này tới. Có người nhỏ giọng nói thầm. Tiếp lấy người này lại thần thần bí bí nói, nghe nói làm ra chuyện này cái kia nhà khoa học là tên hỗn đản, đặc biệt tốt sắc, cả ngày liền vây quanh nữ nhân chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn háo sắc về háo sắc, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn yêu tìm mấy nữ nhân tìm mấy cái, ta còn có thể từ hắn khởi công trong xưởng nạ gỗ tiền lương đâu. Phía trước cây cây giá cả tăng vọt, nghe nói chính là hắn dở cho quỷ, cái này còn có thể là giả. Ui ui ui, các ngươi động não suy nghĩ một chút, người ta thế nhưng là cổ nổ hạ đại khoa học gia, trong nhà tiền và nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu, làm sao vừa ý chúng ta chút tiền lẻ này. Lại nói, các ngươi lúc nào gặp qua nhị dạ lẫn vào làm ruộng loại này phá sự. Lần này toàn thế giới đều đang mang hắn, đoán chừng là những cái kia phú thương đem hắn đẩy ra gánh trách nhiệm à. Nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá tất cả mọi người tại truyền. Các thôn dân thảo luận sự tình cũng liền như vậy mấy thứ, trừ đối với cuộc sống bất lực phàn nàn, chính là các loại tin tức ẩm. Còn có a, thì dù cô tại Vũ Quốc bên này mở cái cỡ lớn hoa quả nhà xưởng. Vũ Quốc lâu dài mưa dầm liên miên, khí hậu thích hợp một ít thủy sinh thực vật sinh trưởng, củ sen cái gì coi như được là nơi này đặc sản. Ben vừa đi, một bên nghe những thứ này thật thật giả giả tin tức. Đột nhiên, một cái tên là Hỉ Dụ Cổ tên tiến vào hắn lỗ tai. Danh tự này nghe thật giống có chút quen hay, lại hình như là cái đồ hào sắc. Bởi vì cái này hiếm thấy nhân vật thiết lập, Ben nhịn không được hỏi thêm mấy câu. Lúc đầu hắn người này không thích xuất đầu lộ diện, mua xong vật tư khiêng gạo sẽ phải về nhà, cái này lại tại trong thôn dừng lại lâu hơn một chút, tìm hiểu tin tức. Cái này hỏi một chút, thật đúng là cho hắn biết không ít liên quan tới Hỉ Dụ Cổ sự tình. Cũng bởi vì phía trước cái kia cây cây liên tiếp tao thao tác, bây giờ Hỉ Dụ Cổ tại nhận giới cơ hội nổi tiếng, liền phổ thông thôn dân đều có biết một hai. Dù sao Hỉ Dụ Cổ thao túng cây cây giá cả chuyện này đã sớm tại nhận giới truyền ra. Hiện tại chỉ cần là cái ăn cơm người, nhắc lên hắn đều phải phàn nàn vài câu. Nhưng Hỉ Dụ Cổ nhà xưởng mở, những cái kia dẫn tiền lương cao thôn dân tự nhiên đối với hắn tán dương có thừa. Cái này một mắng khen một cái, hình thành mãnh liệt tương phản. Lại tăng thêm Hỉ Dụ Cổ những cái kia đường biển tin tức, tại nhận giới có thể gây nên không nhỏ hành động. Mấy cái này điều kiện đều là người viết báo yêu nhất nguyên tố, tự nhiên bị trắng trợn tuyên truyền. Mà cổ nổ hạ mấy vị hổ cạ đều tương đối là ít nổi danh, không thích bị dài dòng đưa tin. Những thôn khác cả, sau khi lên đài cũng rất ít náo ra tin tức lớn. Người viết báo đối với Hỉ Dụ Cổ cái kia thế nhưng là yêu không được, các loại nông thôn nghe đồn bọn hắn đều không dung tha. Mặc dù những tin đồn này chỉ là chút mảnh vỡ, nhưng chắp vá lên cũng có thể miễn cưỡng phát họa ra Hỉ Dụ Cổ tính cách cùng tướng mạo. Hỉ Dụ Cổ, cổ nổ hạ nhân vật thủ lĩnh, cổ nổ hạ các loại xí nghiệp người trưởng quản. Cô nạn rất ưa thích nhà kia gà rán cửa hàng chính là hắn mở, mà lại hắn còn muốn tại Vũ Quốc bên này xây dựng nhà xưởng, cho các bình dân cung cấp làm việc cơ hội. Mặt khác hắn cùng dì Dì Hải Dạ lão sư quan hệ cũng không tệ lắm đâu. Thật sự là không nghĩ tới à, cô nộ hạ cái này vừa bế quan nghỉ ngơi lấy lại sức hơn một năm, lại phát sinh nhiều như vậy nổi sóng chập trùng sự tình. Xem ra cái này cái gọi là hòa bình cuối cùng chỉ là hư ảo bằng nước, tại cái này nhận giới bên trong, hoặc là biến thành bị giết kẻ yếu, hoặc là trở thành giết người cường giả, lại hoặc là hãm sâu bị người khác giết chóc sợ hãi bước sâu. Lý Dạ làng sợ thai làm sai chỗ nào? Nó cái gì cũng không làm sai, lại thảm tao năm đại nhận thôn liên thủ rõ công an toán, như vậy hành vi sao mà bá đạo, sao mà khủng bố. Ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, vô luận áp dụng loại phương pháp nào, ta đều muốn trở thành cái kia áp đảo trên trời thần minh, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừng trị cái này tràn đầy tội ác thế giới. Thế gian này biến hóa, quả thực làm cho người thổn thức cảm khái, nhưng mà nạ gạ tổ quyết tâm vẫn chưa bởi vậy có mảy may dao động, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn không tiếp tục để ý những cái kia khó phân thật giả tin tức, dứt khoát quyết định trở về bí mật của mình căn cứ. Trước đây nạ gạ tổ khổ tu nhiều ngày, bây giờ thực lực càng thêm mạnh mẽ, giống như tiềm lòng xuất uyên. Bèn ẩn nấp trong đám người, đang định lặng yên rời đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đám trang phục người kỳ lạ thần thái trước khi xuất phát vội vàng vào làng. Tại các thôn dân ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, bọn hắn móc ra tiền, mua chút đồ ăn, liền bắt đầu ăn mầu nghiến, xem bộ dáng là đuổi hồi lâu đường, nhu cầu cấp bách thật tốt nghỉ một chút. Đây vốn là lại bình thường bất quá sự tình, có thể bèn liếc mắt liền nhận ra, đám người kia bên trong dẫn đầu là đàn rồ. Trong chốc lát, cừu hận như hừng hực ngọn lửa tại bèn trong lòng dấy lên, cái này đàn rồ chính là bức tử chính mình bạn tốt hung thủ, hắn cũng là làng cô nộ hàng người. Đã như vậy, vậy liền từ hắn bắt đầu tính sổ sách. Bèn yên lặng lấy xuống trên đầu mũ rộng đành. Hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Mà đổi thành một bên, đàn rồ chính xám xịt đi đường, trên đường lại bị một người trẻ tuổi hung hăng ẩu đả. Cùng lúc đó, cô nộ hạ bên này chính khí thế ngất trời kiến tạo công viên trò chơi, mắt thấy liền muốn hoàn thành. Như thế long trọng hoạt động, tự nhiên thu hút số lớn du khách tới trước chơi đùa. Phàm là trong nhà có một chút tích xúc, đều nhao nhao đón xe chạy đến. Tại kiến tạo cổ nổ hạ công viên trò chơi lúc, thì rủ cổ còn cố ý sai người tại xung quanh chế tạo rất nhiều mỹ thực quầy hàng cùng dừng chân nơi trốn. Cổ nổ hạ công viên trò chơi có hai cái cửa ra vào, một cái cho làng cổ nổ hạ dân phở dễ đồn ra vào, một cái khác thì mặt hướng ngoại giới. Mở ra cùng ngày, cổ nổ hạ các cư dân đều mang hải tử nhà mình tràn đầy phấn khởi tiến về công viên trò chơi chơi đùa. Bên trong vườn không chỉ có các loại đặc sắc trò chơi hạng mục, còn có phong phú đa dạng nhị dạ thể nghiệm hoạt động. Cổ nổ hạ công viên trò chơi mở ra, tựa như một cái cực lớn từ trường, đem xung quanh các nơi người đều thu hút tới, nhường cổ nổ hạ trở nên phi thường náo nhiệt. Sớm tại cổ nổ hạ công viên trò chơi mở ra phía trước, liền có không ít người thỉnh cầu vào ở cổ nổ hạ. Có thể dự báo, qua không được bao lâu, thỉnh cầu vào ở người biết càng ngày càng nhiều, người của cổ nổ hạ miệng vô cùng có khả năng đột phá 100.000 người, thậm chí nhiều hơn. Cảnh tượng như vậy mới được xưng tụng là hiện đại hóa đô thị. Thì dù cô nhìn xem nơi này lui tới hướng chơi bùa đám người, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười hài lòng. Làng cổ nổ hạ bây giờ còn có rất nhiều rách nát không chịu nổi phòng ở, cùng ngay sau đó khoa học kỹ thuật phát triển trình độ không hợp nhau. Thì dù cô đối với cái này cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, dù sao cho dù thân là lý dạ, cũng được tuân theo hiện thực khoa học kỹ thuật quy luật, cũng không thể chống rông biến ra phòng ở tới. Những cái kia cũ nát một phòng ở, thì dù cô căn bản không để vào mắt, hắn thấy những phòng ốc kia thực tế quá mức thấp bé đơn sơ. Trong lòng của hắn chỗ tư tưởng, thế nhưng là nhà cao tầng san sát cảnh tượng. Mà lại cô nổ hạ đám người này đang xây nhà thời điểm, tựa hồ luôn có một loại tiêu cực ý niệm, cảm thấy lấy sau phòng ở sớm muộn lại bị phá hủy, cho nên căn bản không muốn thật tốt tu sửa mặc cho phòng ở vừa nát vừa cũ. Cảnh tượng như vậy, nhường hỉ rủ cô nhìn thực tế có chút không nói gì. Ngươi tại lẩm bẩm cái gì đâu? Một bên nổ hạ dạ Jin chọc chọc đầu của mình, bị hỉ rủ cô nhẹ nhàng xoa. Không thể không nói, nổ hạ dạ Jin đầu xúc cảm cực dai, cũng không biết ổ bị tổ có hay không như vậy mềm quá. Hỉ rủ cô cười cười nói ra, hôm nay đi công viên trò chơi, nếu là có cái gì không tốt thể nghiệm, có thể được nói cho ta. Nói xong hắn còn đưa thay sờ sờ nổ hạ dạ Jin tóc, cái chán có chút xích lại gần, nghiêm túc nói. Nổ hạ dạ Jin thấy thế, mặt lộ vẻ bất mãn, gắt giọng, không nên tùy tiện vò nữ hài tử tóc, ngươi tên đại sắc lang này. Lời tuy nói như vậy, nhưng nổ hạ dạ Jin chỉ là nhẹ nhàng chuyển thoáng cái đầu, cũng không có cưỡng ép tránh thoát hỉ dù cổ bàn tay, phản phất là tại dùng đầu cọ lấy hỉ dù cổ tay, thật giống như đặc biệt hưởng thụ loại này đụng vào. Ngươi như thế ưa thích vò người khác đầu sao? Không có cách, xem ở ngươi như thế chờ mong mức, liền thỏa mãn thoáng cái ngươi ra hỏa này đi. Ha ha, xem ra Jin rất thích ta không? Nộ hạ dạ Jin lập tức không còn gì để nói, bất quá cuối cùng vẫn là bị hỉ dù cổ hung hăng xoa nắn một trận đầu, thành công bị làm loạn kiểu tóc. Một cử động kia dẫn tới thiếu nữ thẹn thùng không thôi, cũng làm cho hỉ dù cổ cười lên ha hả. Đến lúc đó tại cổ nổ hạ bên này, còn phải xây một chút cỡ lớn nhà xưởng, đường dây cũng có thể trải lên. Hỉ dù cổ mang theo Jin tại cổ nổ hạ công viên trò chơi dạo qua một vòng sau, đi vào một chỗ cao điểm, quan sát toàn bộ cổ nổ hạ kiến trúc. Từ Uchiha tộc địa phụ cận, đến cổ nổ hạ công viên trò chơi, lại đến một bên khác khu vực, làng cổ nổ hạ quả thực tựa như hai thế giới. Một bên là hiện đại hóa thành phố hình thức ban đầu, một bên khác lại là cũ nát phòng ốc căn cứ. Đây mới là ta Cổ Nộ Hạ, bất quá còn chưa đủ tốt. Thì dù cô tự lẩm bẩm, việc lớn không ổn a. Cổ Nộ Hạ thật giống phái không ít nhị ra đến truy bắt chúng ta. Vai dẹt từ Obito bên người chui ra, thần sắc hốt hoảng nói ra. Lúc ấy nên trực tiếp giết gì diễn ra, hiện tại chỉ sợ Nagato gặp nguy hiểm. Obito lạnh giọng nói ra. Có ta ở đây, Nagato liền sẽ không gặp nguy hiểm, đừng nói nhảm. Vai dẹt, năn nỉ một chút báo. Cái tên này thật đúng là đem mình làm Uchiha mà đã ra. Trắng tuyệt tâm trong lặng lẽ nhà rãnh, nhưng vẫn là thành thành thật thật sẽ đạt được tình báo nói cho Obito. Dì dì dạ tổn thương đã được trị tốt mà lại cổ nổ hạ thật giống biết rõ nạ gạ tổ sự tình, phái ra bao quát dì dì dạ ở bên trong hơn 30 vị thượng nhẫn cấp bậc ní dạ, còn có hơn 90 vị trung nhẫn. Nhiều người như vậy, khẳng định vô cùng nguy hiểm, lại tăng thêm dì dì dạ còn nắm giữ lấy gìn nệ gặng tình báo, nạ gạ tổ à. Người định làm gì? Xem trước một chút nạ gạ tổ đi, hắn gần nhất vừa đem 6 cố lực lượng thông thạo nắm giữ, đang chuẩn bị chinh phục làng mưa. Obito suy tư một phen rồi nói ra. Ngươi cùng Tô Bị cùng ta cùng đi gặp thoáng cái Nagato, đem cái này tin tức nói cho hắn. Sau đó Obito, Vajet cùng Tô Bị cùng một chỗ đi vào Nagato vị trí. Nagato mới vừa tìm tới một cỗ thi thể, đang chuẩn bị chế tác bị dị dị giải dạ đánh nát một cái lục đạo. Địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian này. Chương 68, ở trước mặt nở tờ giờ Obito. Chương 68, ở trước mặt nở tờ giờ Obito. Tại u ám trong mật thất, không khí ngột ngạt đến làm cho người cơ hồ không thở nổi. Đột nhiên Obito cái kia hơi có vẻ trầm thấp lại mang theo vài phần âm trầm thanh âm không hề có điểm báo trước truyền đến Nagato cùng cô nàng bên hai. Sát theo đó, thân thể của hắn giống như quỷ mị, chậm rãi từ thần uy bên trong không gian đi ra. Nhìn thấy Nagato cùng cô nàng sau, Obito sắc mặt ngưng trọng, hắn hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng mở miệng nói, "Lần trước ngươi nhân từ nương tay thả đi dị dị ra, hắn lần này mang càng nhiều người tới đối phó các ngươi. Theo ta được biết, hắn lần này tới trước, không chỉ có là phải giải quyết các ngươi cái này thai hoàng ẩm, còn nghĩ đem Nagato cũng mang về cổ nô hạ." Chỉ sợ là muốn đem gìn nghệ gặng lực lượng chiếm làm của riêng. Nagato nghe nói lời ấy, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt nháy mắt trở nên hết sức khó coi, giống như một tấm giấy trắng. Lần trước hắn muốn cũng không nghĩ đối với mình đến cũng lao sư thống hạ sát thủ, trong lòng từ đầu đến cuối lưu lại đối với lao sư kính trọng cùng cảm kích, không nghĩ tới nhất thời mềm lòng, lại dẫn tới lớn như thế phiền phức. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, khớp nối đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm trầm thấp nói ra, "Ngươi nói, đem tình huống đều kỹ càng nói tới." Vizet thấy thế, sát theo đó mở miệng, thanh âm của nó mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Dĩ dạ dạ lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, mang hơn 30 tên thượng nhẫn, trong đó còn có hơn 90 tên trung nhẫn cấp bậc. Còn lại cũng đều là cổ nổ hạ nhị dạ, thực lực ít nhất là trung nhẫn. Bọn hắn hôm qua liền đã rời khỏi cổ nổ hạ dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ, giờ phút này cũng nhanh muốn tới làng mưa. Ngươi ý định ứng đối ra sao? Ta đề nghị tạm thời tránh đi bọn hắn, lần này bọn hắn có chuẩn bị mà đến, đối với chúng ta năng lực khẳng định có càng nhiều hiểu rõ, tình báo nắm giữ được cũng biết càng đầy đủ, cứng đối với chúng ta không có chỗ tốt. Cô nàng nghe nói, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, con mắt của nàng trừng to lớn, đội vàng nói ra, dì dạ dạ lao sư làm sao lại mang những người khác tới đối phó chúng ta. Hắn đã từng thế nhưng là lao sư của chúng ta à, còn dốc lòng chiếu cố chúng ta 3 năm, tại cô nàng trong lòng, hắn đúng là cái chân chính người tốt. Tổ bị tổ nhung ai, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói ra, bởi vì đạn dầu nguyên nhân, ngươi cùng Cổ Nộ Hạ đã kết xuống thâm cửu đại hận, bọn hắn sợ hãi chờ ngươi trưởng thành, biết đối với Cổ Nộ Hạ phát động chính diện đả kích, đến lúc đó Cổ Nộ Hạ coi như tràn ngập nguy hiểm. Mà lại nếu không phải bởi vì gìn nể gặng, coi như các ngươi lại đi theo bên cạnh hắn 3 năm, cũng học không đến cái gì chân chính bản sự. Trong mắt hắn, các ngươi những đứa bé này cũng không có lớn như vậy giá trị, bất quá là tính mạng hắn bên trong khách qua đường thôi. Nghe nói như thế, Nagato cùng cô nạn đều trầm mặt xuống, trong mật thất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sát thực tựa như Obito nói, lúc trước Nagato vô luận như thế nào đều muốn cầu gì Dĩ Dạ lao sư dạy hắn nhân thuật, có thể gì Dĩ Dạ vẫn luôn không có đáp ứng, luôn luôn lấy các loại lý do chối từ. Cuối cùng vẫn là Nagato tại trong tuyệt cảnh bộ phát gìn nghệ gắng lực lượng, Dĩ Dạ mới thay đổi chủ ý, nhận định hắn là chúa cứu thế, lúc này mới đem nhân thuật truyền thụ cho hắn. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này sao? Cái này cần nhìn các ngươi chú ý. Obito chậm rãi nói ra. Tổ chức chúng ta mục đích chính là vì thủ hộ Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, nhờ ngươi lợi dụng gìn nệ gặng lực lượng thực hiện hòa bình. Đây là chúng ta cho tới nay sứ mệnh. Một bên Mai Dẹt nghe được Obito lời nói trong lòng âm thầm a, cảm thấy Obito càng ngày càng có mạ đạ dạ phong cách hành sự. Lúc ấy tại huyễn thuật bên trong, mạ đạ dạ khẳng định dạy qua Obito làm sao lắc lư người, không phải vậy Obito làm sao lại đem lời nói đến như thế đường hoàng. Ta muốn lưu lại, nơi này là thực hiện mơ ước địa phương, nếu như chạy trốn, vậy thì tương đương với từ bỏ mộng tưởng, nhường quái nhân kia giúp ta. Tại thời khắc này, Nagato đối với mình đến cũng cảm ơn đã bị cửu hận một trên. Hắn thấy, lần trước đã phóng qua Dĩ Dĩ Dạ, mà lại cũng không muốn lại cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Có thể Dĩ Dĩ Dạ còn là mang theo một đống cổ nổ hạ nhị dạ đến bắt hắn về cổ nổ hạ, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Nhưng lần trước quái nhân kia giúp ngươi. A, thật sự là thất lễ a, ta cũng là có danh tự, xin cứ gọi ta Bajet. Lúc này, một mực trốn ở sau cột đá mặt Bajet nhịn không được đi ra. Hắn cũng không phải những cái kia phổ thông Bajet người nhân bản, mà là cao cấp nhất có được tự mình ý thức cần đại tiện Bajet. Obito liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cứ việc dùng. Bất quá tại Dĩ Dĩ Dạ tìm tới trước ngươi, ngươi còn là tận lực đem lục đạo phân thân toàn bộ bổ sung quay lại, thêm một cái phân thân, thực lực của ngươi cũng biết tăng cường một chút, đến lúc đó cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Lục đạo phân thân, kỳ thực là 6 cố đi qua đặc thù xử lý thi thể. Những thứ này phân thân riêng phần mình có được bộ phận gìn nệ gặm cái kia mạnh mẽ mà thần bí năng lực. Bọn họ dựa vào dài nhỏ gậy đen đến truyền thâu bản thể trả cơ dạ, dùng cái này duy trì lấy hành động. Cái kia gậy đen giống như từng đầu mạch máu màu đen, đem bản thể lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến phân thân bên trong. Nếu như 6 cái nhị dạ phân thân đầy đủ, bọn họ phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy xuất lực số lượng lớn lấy nhường cổ nổ hạ nhị dạ cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể đối bọn hắn tạo xảy gì chất tính nguy hiểm. Cổ nổ hạ hỉ rủ cổ chăm chú nắm nổ hạ dạ di tay, lòng tràn đầy vui vẻ mang theo nàng đi vào cổ nổ hạ sân chơi. Mới vừa vào cửa, màu sắc lộng lẫy ngựa đu quay liền đập vào mi mắt, vui sướng tiếng âm nhạc cũng theo đó bay tới. Hỉ rủ cổ nghiêng mặt qua, ôn nhu nhìn về phía nổ hạ dạ Jin, trong mắt tràn đầy ý cười. Nổ hạ dạ Jin, muốn hay không đi ngồi ngựa đu quay? Ngươi ngồi trên lưng ngựa, khẳng định giống như chuyện cổ tích bên trong công chúa một dạng đẹp. Nộ hạ dạ Jin gò má hơi ửng hồng, nhẹ giọng đáp lại, tốt lắm, nghe ngươi. Hai người chọn một thất xinh đẹp màu trắng ngựa gỗ, thì dù cô cẩn thận từng ly từng tí bị nộ hạ dạ Jin ngồi lên, sau đó chính mình cũng ngồi tại phía sau nàng. Ngựa đu quay chậm rãi chuyển động lên, gió nhẹ lướt qua, nộ hạ dạ Jin sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động. Thì dù cô nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng đem một sợi tóc rối rắt đến sau tai, nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay rất mê người. Nộ hạ dạ Jin tim đập rộn lên, xấu hổ cúi đầu xuống, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Từ ngựa đu quay bên trên xuống tới, cách đó không xa chuyển đến từng trận tiếng thét chói tai, nguyên lai là xe cắp treo chính gào thét mà qua. Thì dù cô ánh mắt sáng lên, hương phấn giữ chặt nổ hạ dạ Jin tay, Jin, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nổ hạ dạ Jin có chút do dự, nhưng nhìn thấy hỉ dù cổ cái kia lấp đầy ánh mắt mong đợi, vẫn gật đầu, tốt, có ngươi tại, ta không sợ. Ngồi tại xe cắp treo bên trên, theo xe phi tốc tiến lên, lao xuống, rẽ, nổ hạ dạ Jin nhịn không được lớn tiếng hét dầm lên. Thì dù cổ cầm thật chặt tay của nàng, lớn tiếng tại bên tai nàng hô, đừng sợ, có ta đây. Xuống xe cùng sau, nộ hạ dạ Jin còn có chút run chân, thì rủ cô một tay lấy nàng kéo vào trong lực, lo lắng hỏi, không có sao chứ? Có phải hay không hù đến rồi? Nộ hạ dạ Jin tựa ở trong lực hắn, cảm thụ được hắn ấm áp, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Hai người tại vui vẻ chơi đùa thời điểm, Obito đang cố gắng làm sự nghiệp. Chơi đùa kết thúc sau, chân trời đã nhiễm lên nhàn nhạt hoàng hôn, mà hỉ rủ cô lại chủ động đưa ra muốn đưa nộ hạ dạ Jin về nhà. Cái này một đề nghị, nhường nộ hạ dạ Jin tâm hồ có chút nổi lên gợn sóng, suy nghĩ không tự chủ được tung bay về đêm ấy. Đồng dạng chẳng cảnh. Chỉ bất quá lúc này là ánh sao óng ánh, giờ phút này lại là ban ngày sắp hết. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, đã có một thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy Kakashi. Trong trí nhớ thanh âm của hắn, hắn tướng mạo phản phất bị một tầng sương mù nhẹ nhàng bao phủ, trở nên không còn như vậy rõ ràng. Nộ hạ dạ Jin rõ ràng, đây là nhân loại ký ức chỗ vi diệu, thời gian khoảng cách luôn có thể nhường quen thuộc trở nên lạ lẫm, mà gặp lại ấm áp lại có thể nhường lạ lẫm trở về quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng tự giễu cười, có lẽ đây chính là giữa người và người tình cảm trạng thái bình thường đi. Nghĩ tới đây, Nộ hạ dạ Jin không tự giác ngẩng lên đầu nhìn về phía bên cạnh Hiruko. Ánh nắng chiều vẩy vào trên gò má của hắn, phát họa ra kiên nghị mà anh tuấn hình dáng, đó là một loại thành thục ổn trọng mỹ lực, cùng Kakashi ngây ngô khác biệt, tự có một phen khó nói lên lời phong tình. Nộ hạ dạ Jin nhịp tim không hiểu ra tốc, phản phất có cái gì đang lặng lẽ nảy sinh. Hiruko đại nhân, vào đây uống chén trà lại đi thôi, lời vừa ra khỏi miệng, Nộ Hạ Dạ Jin chính mình cũng giật nảy mình. Rõ ràng vừa ăn xong cơm tối, cũng không khát cũng không đói bụng, cái này mời sau lưng cất giấu tâm tư, liền chính nàng đều khó mà nhận dạng. Tâm sự của thiếu nữ, như là trong ngày xuân mới nở đóa hoa, ngượng ngùng mà mang theo một tia không thể giải thích ngọt ngào. Thì dù cậu nghe vậy, ánh mắt ôn nhu lướt qua Nộ Hạ Dạ Jin, cặp kia sâu xa đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nàng đấy lòng bí mật nhỏ. Hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần cương triều, mấy phần lý giải. "Tốt." Hắn nhẹ giọng đáp ứng, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt ôn nhu. Hai người sóng vai đi vào trong phòng, cửa trước chỗ ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, vì cái này hơi có vẻ mập mờ không khí thêm mấy phần kiểu diễm. Nộ Hạ Dạ Jin nhịp tim như trống, nàng âm thầm khuyên bảo chính mình, đây chỉ là tuổi dậy thì đặc hữu hồ đồ, là hormone tại quái phá, cũng không phải là tình yêu chân chính. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu như phần tình cảm này tiếp tục lan tràn, có lẽ có một ngày, thật lại biến thành khó mà dứt bỏ tình cảm. Quả nhiên chính mình là tại nở tờ giờ Obito đi. Thì dù cổ càng phát chờ mong chính mình ở trước mặt nở tờ giờ Obito kịch bản. Obito nhìn xem Nộ Hạ Dạ Jin ở tại trong lồng ngực của mình, một mặt yêu thương nhìn xem chính mình. Không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Cùng lúc đó, tại vũ quốc biên cảnh chỗ, một nhánh cổ Nộ Hạ nhị dạ đội ngũ chính chậm rãi tiến lên. Trong đội ngũ, một tên hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ hơi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái kia bị nước mưa ướt nhẹp hộ nạch, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Dị Dị Dạ đại nhân, chúng ta đã tiến vào vũ quốc, sau đó phải đi nơi nào điều tra?" Hắn vị trí chi tiểu đội này là hết thảy trong đội ngũ duy nhất điều tra tiểu đội. Trong đội ngũ hội tụ hỉ ủ gạ nhất tộc, ý nụ rủ cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc nị dạ đều có tuyệt kỹ, vốn nên là một nhánh mạnh mẽ thăm dò tiểu đội. Bất quá tại vũ quốc loại này cả ngày mưa dầm liên miên hoàn cảnh ác liệt địa phương, ý nụ rủ cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc năng lực chịu đến cực lớn hạn chế. Ý nụ rủ cả nhất tộc nhẫn khuyển khứu giác tại nước mưa quấy nhiều xuống giảm mất đi nhiều, áp dẻm nhất tộc ký phôi trùng cũng khó có thể tại ở mức hoàn cảnh bên trong phát huy ra toàn bộ thực lực, trừ phi mưa cạnh, bằng không bọn hắn rất khó giống như tại khô giáo hoàn cảnh bên trong linh hoạt như vậy tác chiến. Ta biết có mấy cái chấn nhỏ, hẳn là Akatsuki thành viên thường xuyên ẩn hiện địa phương. Hiện tại chúng ta chia 4 cái tiểu phân đội, giữa lẫn nhau cách không cao hơn 2 cây số, một khi có phát hiện, lập tức phát ra tín hiệu. Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng không muốn cùng đệ tử của mình sinh tử tương bác, nhưng lần này là phụ mệnh làm việc, vì làng Cổ Nộ Hạ an nguy, hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm cầm xuống Nagato. An bài thỏa đáng về sau, hết thảy tiểu đội trưởng đều thu đến mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Akatsuki từ trước đến nay là một cái khổng lồ mà thần bí tổ chức, không có khả năng không tìm ra manh mối. Huống hồ bọn hắn lần này là mang theo nhiệm vụ đến, đối với bình dân thi triển huyễn thuật thu hoạch tình báo cũng là không khó. Không giống lần trước, Dĩ Dĩ Dạ chỉ dựa vào đạo đức của mình danh giới cuối cùng ước thúc chính mình, cải trang mặc trang phục tiến vào trấn nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tình báo. Đi qua một phen tỉ mỉ nghe ngóng cùng hỏi thăm, Dĩ Dĩ Dạ bọn hắn rất nhanh liền lấy được một chút liên quan tới Akatsuki tình báo. Bọn hắn không chỉ tìm được một chút bị Akatsuki tài trợ bình dân, còn bắt đến một cái mới vừa rời khỏi Akatsuki không lâu nị dạ, đang chuẩn bị liên hệ dạ mạ nạ cả nhất tộc nị dạ đến thẩm vấn, lấy thu hoạch càng nhiều mấu chốt tin tức lúc, Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một hồi đình thai nhức góc tiếng nổ. Sát theo đó, liền thấy một cái cực lớn đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ tung, tia sáng chói mắt kia nháy mắt chiếu sáng bầu trời âm trầm. Có phát hiện, Dĩ Dĩ Dạ cùng cái khác ba cái phân đội cổ nổ hạ nị dạ trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng phía đạn tín hiệu dâng lên phương hướng chạy đi. Cước bộ của bọn hắn vội vàng, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương, trong lòng đều rõ ràng, một trận ác chiến lại sắp tới. Bất quá làm gì Dĩ Dĩ Dạ cái thứ nhất vội vàng đuổi tới hiện trường lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn sửng sốt. Đứng ở trước mặt hắn, hẳn là Dạ Hiko. Cái kia tương tự khuôn mặt quen thuộc trang phục, nhường Dĩ Dĩ Dạ trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời chấn kinh. Dạ Hiko, là ngươi? Dĩ Dĩ Dạ một mặt chấn kinh, hai mắt trừng to lớn, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Sát theo đó, hắn hỏi, ngươi tại sao còn sống, hơn nữa còn có được cùng chúng ta giống nhau như lúc gìn để gắng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là rông dài a, Dĩ Dĩ Dạ lão sư. Thiên đạo một mặt lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt của hắn không có đã từng kính trọng, chỉ còn lại một mặt băng lãnh. Ta lần trước đã nói cho ngươi, không muốn lại tới tìm ta. Các ngươi cổ nổ hạ hành động, đã để ta triệt để thất vọng. Dứt lời, Nagato chậm rãi giơ tay lên, bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại ngừng tụ lấy lực lượng khổng lồ. Tại Dĩ Dĩ Dạ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn hét lớn một tiếng, xỉn dạ kèn sẩy. Mạnh mẽ sức đẩy như là đạn hạt nhân bạo tạc bạo phát đi ra, nháy mắt đem chúng quanh cổ nổ hạ nhị dạ đánh bay. Cái kia sức đẩy lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến, cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất bị nhấc lên một tầng thật dày bùn đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hố to, biên giới chỗ còn lưu lại bị sức đẩy trùng kích vết tích. Lần này, Nagato cơ hồ không có nương tay, cực lớn sức đẩy trực tiếp đem người bài xích đến mấy trăm mét có hơn, các nhị dạ làng cổ nổ hạ tại không trung lăn lộn, phát ra trận trận kêu thảm. Bây giờ Nagato thân thể còn không giống mấy chục năm sau như vậy kiệt sức, đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng Aizet phụ trợ, thực lực của hắn có vẻ lấy tăng lên. Mà lại giờ phút này bản thể của hắn có Aizet bao trùm, Aizet sinh mệnh lực có thể vì hắn cung cấp không ít trợ lực, nhường hắn thân thể hao tổn cơ hồ có thể không cần tính. Xem như cực kỳ cường đại. Chương 69, khẩu chiến. Chương 69, khẩu chiến. Phụ trợ năng lực nhường hắn trong chiến đấu càng thêm không chút phí sức. Cái này hỗn đản chẳng lẽ lần trước còn lưu thủ rồi? Dĩ Dĩ Dạ dù đã làm tốt phòng bị, nhưng vẫn là bị cố lực lượng này chấn động đến toàn thân đau bứt nhức, xương cốt đều phảng phất muốn tan rã. Bất quá, hắn cố nén đau đớn đứng dậy, la lớn, dựa theo phía trước dự bị phương án hành động. Mặc dù hắn không rõ ràng vì sao Dạ Hỉ Cổ sẽ có được gìn nghệ gẳng của Nagato, nhưng giờ phút này rõ ràng như thế ý, hắn không có khả năng làm như không thấy. Nhìn thấy đệ tử của mình đi đến đường tà đạo, thân là lão sư, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Dĩ Dĩ Dạ nói xong, cấp tốc cùng những người khác đứng vững trận hình. Sau đó hai cái tiểu đội đồng thời kết ấn, thi triển nhân thuật. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cùng phong độn đại đột phá đem kết hợp, gió trợ thế lửa, hình thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, hướng phía Nagato đánh tới. Thổ độn thổ lưu bích thì tại trước người bọn họ dâng lên, xem như phòng ngự, bảo hộ tự thân. Một bên khác, có được cụ lại sử dụng kèn nhóm vũ khí, còn có các loại độn thuật không ngừng hướng phía Nagato tập kích quá khứ. Có thể linh hoạt trốn tránh công kích Nagato, đem hết thể khả năng bị địch nhân lợi dụng trốn tránh nơi toàn bộ phong kín. Xin dạ kèn sự cực lớn sức đẩy lại một lần nữa đánh tới, đem trung quanh đánh tới bất kỳ vật gì toàn bộ bắn bay phá hủy. Lúc này ba người đổi tới. Bọn hắn lập tức ở hai chân bên trên bám vào trạ cơ dạ, nhường thân thể nắm chặt mặt đất, ổn định thân hình. Đợi cái kia cổ gió mạnh mang tới lực trùng kích tan biến, ba người lập tức phát động tiến công. Inuzu cả nhất tộc thi triển ra gạ đèn gạ, một vị khác cổ nổ hạ thượng nhận thi triển bị cạ rủ kỳ no mai hóa thành hai đạo như gió lốc thân ảnh, một ngựa đi đầu hướng lấy nạ gạ tổ đánh tới. Xin dạ kèn sợi cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng, nó tồn tại thời gian cùn đồ. Tại nạ gạ tổ vô pháp sử dụng xin dạ kèn sợi khoảng cách, hắn giơ tay lên, đối với mặt đất sử dụng ra bằng sổ kèn nhìn, kinh khủng lực hút trực tiếp lôi kéo lên một tảng đá lớn. Tình hình này bị xa xa cổ nổ hạ nhị dạ nhìn ở trong mắt, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, xác nhận mới vừa bắn bay hết thể công kích tầm đó thời gian tồn tại khoảng cách. Không phải vậy đối mặt ba người giáp công, Nagato hoàn toàn không cần thiết dùng loại phương thức này ngăn cản răng công kích. Gạ kèn gạ ầm ầm đánh tới, đột nhiên xuất hiện đá tảng cũng chậm lại mỉ cả rủ kỳ no mai đâm tốc độ. Mà lúc này Nagato trực tiếp nhảy lên thật cao, tránh thoát ý nụ rủ cả nhất tộc thượng nhận tập kích. Hai gã khác nhị dạ cũng bắt lấy cơ hội này, đồng dạng nhảy lên thật cao, hướng phía Nagato đánh tới. Bọn hắn còn là xem thường Nagato thiên đạo phân thân thực lực. Chỉ thấy Nagato hai tay hất lên, mấy cây màu đen gậy sắt từ trong tay hắn bắn ra, hướng phía hai người đánh tới. Hai người vung lên vũ khí ngăn cản, đinh đinh đang đang tiếng va chạm không dứt bên hai. Vừa ngăn lại gậy sắt, bọn hắn liền nhìn thấy Nagato lần nữa giơ tay lên, xin dạ kèn sự cực lớn sức đẩy lần nữa đánh tới, trực tiếp đem ba tên cổ nổ hạ nhị dạ bắn bay ra ngoài. Lần này, bởi vì khoảng cách quá gần, sức đẩy như là một cái trọng truy, hung hăng đem bọn hắn đập xuống đất. Nháy mắt hai người bị nện thành bọt máu, tứ tán ra. Nghe được tiếng gió, Nagato trọng thương mấy tên cổ nổ hạ nhị dạ sau, hai tay lần nữa ngưng tụ ra gậy đen, sau đó hướng về phương xa cổ nổ hạ nhị dạ ném mạnh quá khứ. Ánh trăng dễ huyền mỏ gì hai người căn bản không kịp phản ứng, mới vừa ngồi thẳng lên, liền nháy mắt bị gậy đen trực tiếp cắm xuyên phần bụng. Nơi xa, Vizet cùng Obito tại cổ nổ Hani dạ bị vây quanh lúc mới lộ ra thân ảnh. Obito từ thần uy không gian bên trong đi ra, dựa vào trên cây cối, quan sát đến thế cuộc trước mắt. Blackjet thì từ bên trong thân cây chui ra. Sách, Nagato đối với gìn nghệ găng độ thuần thục tăng lên thật là nhanh, lúc này mới thông linh ra ngoại đạo ma tượng không bao lâu, cũng đã đem thiên đạo lực lượng vận dụng đến như thế thành thạo. Blackjet tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mà lại có Vizet bọn hắn giúp một tay. Xem ra nhóm này cổ nổ hạ nhị dạ rất khó cầm xuống Nagato, thậm chí khả năng đến hao tổn một nhóm cổ nổ hạ nhị dạ, như thế liền có thể suy yếu rất lớn cổ nổ hạ nhị dạ lực lượng. Đây là tại Nagato không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống, lục đạo tiên nhân gìn nghệ gẳng thực tế là quá khủng bố. Obito từng bị Uchiha Mã Đạ Dạ chuyển thụ lục đạo chi thuật cùng âm dương độn, về sau lại chính trị viên môn thông thạo vận dụng gìn nghệ gẳng. Nagato chậm rãi lục lọi ra gìn nghệ gẳng thực lực, lục đạo phân thân tầm đó năng lực cùng hưởng. Nắm giữ bèn lục đạo cỡ lớn thông linh thuật cùng tu La đạo hỏa lực cải tạo các loại năng lực. Nếu là chính chúng ta thân thể không có việc gì, bằng vào thông thạo vận dụng gìn nghệ gặng sau thực lực, năm đại quốc nhị dạ cộng lại đoán chừng cũng phải bị hắn treo lên đánh. Gìn nghệ gặng mỗi một hạng năng lực đều dị thường khó đối phó. Obito cảm khái nói. Bất quá, cô nộ hạ nhị dạ thật giống đang thử thăm dò nạ gạ tô năng lực, hiện tại cơ hồ mò thấy thiên đạo phân thân toàn bộ năng lực, cái này không quan hệ sao? Vizet hỏi. Nhường hắn đi làm đi, chỉ cần không chết, đều có thể bị chúng ta sử dụng. Mà lại lợi hại trung quy là bản thể của hắn, mà không phải phân thân. Một bộ phân thân coi như tổn thất, đến lúc đó lại làm một bộ là được. Obito vừa quan sát, một bên lạnh nhạt nói ra. Cô nộ hạ nghỉ ra bị thương càng nặng, Nagato đối với chúng ta ỉ lại liền biết càng nghiêm trọng hơn, mà lại nhường hắn quen thuộc tất một chút chiến đấu cũng tốt. Hiện tại Nagato đã thông thạo lục đạo năng lực, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật đoán chừng còn không biết dùng. Nhưng có gìn nghệ gẳng năng lực, coi như Nagato thất bại, Blackjet cũng có thể thông qua trong cơ thể hắn phù chú tới hô ứng, từ đó trưởng không cục diện. Trực tiếp thi triển luân hồi thiên sinh chi thuật, đem Uchiha Mã Đạ Dạ trực tiếp phục sinh. Tuy nói kế hoạch có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến cố, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ cần đủ trí hạ mạ đa dạ phục sinh, thế gian này liền lại không người là đối thủ của hắn. Đợi hắn thu thập đủ vĩ thú. Một bên khác cô nô hạ. Nha, đàn rồ đại nhân, ngươi cuối cùng bỏ được về thôn. Làng cô nô hạ cửa chính, khi rủ cô nhìn qua trước mắt đàn rồ, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Không nghĩ tới cái tên này bị nạ gạ tổ hung hăng đánh một trận sau, thế mà còn sống. Bất quá nhìn hắn bộ này thê thảm bộ dáng, chắc hẳn trên cánh tay xạ dịn gẳng đã tiêu hao không ít. Bây giờ ủ trí hạ nhất tộc thượng bị diệt tộc, đàn rồ dù cùng họ rồ si mà từng có hợp tác, nhưng trên người hắn xạ dịn gặng số lượng xác thực không nhiều. Có thể từ nạ gạ tổ dưới tay đào thoát, quả thực có thể xưng kỳ tích. Đàn rồ bên người đi theo nị dạ, cơ hồ đều chết tại nạ gạ tổ thủ hạ, chắc hẳn chính là những nị dạ kia vì hắn kéo dài thời gian, nếu không thì lao ra hỏa này tuyệt đối trốn không thoát tới. Sau đó Hỉ Dụ Cổ vung tay lên, sau lưng nị dạ của Dụ Tuân lệnh, lập tức tiến lên đem đạn rồ sau lưng hai mươi mấy tên nị dạ bao bọc vây quanh, chuẩn bị bắt lấy đạn rồ, thậm chí ý định sử dụng phong ấn thuật. Trong đó mấy cái xạ dụ Tobi nhất tộc nị dạ thấy thế, phản kháng nói, làm gì? Chúng ta là Cổ Nộ Hạ nị dạ, các ngươi có thể nào tùy ý đối với Cổ Nộ Hạ nị dạ xuất thủ? Ha ha, không có hổ cả mệnh lệnh, tự tiện rời thôn sau còn vì làng trêu ra phiền phải lớn, hiện tại lại vẫn dám phản kháng. Thì dù cổ cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp hạ lệnh. Ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Nghe được Hỉ Dụ Cổ sát khí này bừng bừng lời nói, xạ dụ tổ bị nhất tộc nị dạ lập tức cảm giác được một luồng kinh khủng sát ý đập vào mặt, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ám bộ các nị dạ như gió táp xuất thủ, cho mỗi người đều phong ấn một lần, sau đó đem bọn hắn ném vào ngục giam. Thấy đàn rồ từ đầu đến cuối một câu đều không lên tiếng, Hỉ Dụ Cổ cảm thấy có chút không thú vị, liền nhường người đem bọn hắn áp giải đi. Đợi Hỉ Dụ Cổ trở lại hổ cả cao ốc sau, vừa lúc trông thấy xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ rèn từ bên trong đi tới, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, chắc là mục đích của mình không có đạt thành. Đệ tam, người trước mau lên, ta có chút sự tình liền đi về trước. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó chuyển thân rời khỏi. Hắn phi thường chính mình hy vọng càng ngày càng thấp, như lại không nghĩ cách cứu thoáng cái lao hữu của mình, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Đến hổ cả văn phòng, Nami Kaze Minato mở miệng hỏi, người đã quay lại? Ừm, hiện tại đoán chừng vừa vặn tốt đợi tại ban phong ấn trong ngục giam đâu. Ngục giam? Nami Kaze Minato dừng lại trong tay chỉnh lý văn kiện hoạt động, có chút chần chừ mà hỏi thăm, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Hắn cũng chỉ là cái phổ thông nị dạ, cho lúc trước làng gây như thế lớn phiền phức, không có nhường hắn đi thẩm vấn ban liền đã rất không tệ. Thì dù cô lắc đầu nói ra, mà lại đạn dầu nguyên bản định tại Thang Quốc trùng kiến ruột, chỉ là bởi vì làng mưa chiến dịch tổn thất lượng lớn nhân thủ, mới gián đoạn kế hoạch này. Hắn luôn miệng nói làm hết thảy đều là vì cô nô hạ, nhưng là thật là vì cô nô hạ sao? Còn có loại chuyện này bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cao mày, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nếu như là thật, cái kia phiên từ cái tội danh này thật đúng là không trúng. Nhường thẩm vấn ban hỏi tham thăng cái thủ hạ của hắn, không muốn qua muốn mở ra dẹt cả cồn dẹt Snowin, thiệt họa căn tuyệt chi ấn. Ở bên ngoài thành lập căn cứ, khẳng định làm rất nhiều chuẩn bị. Thì dù cổ suy tư một lát, lại hỏi tiếp, hồ ca đệ tứ, mới đệ tam đại nhân tìm ngài cần làm chuyện gì? Hắn muốn để ta giải trừ đối với đạn rổ cùng với thủ hạ hạn chế, ta không có đáp ứng. Không nói cái này, bây giờ thỉnh cầu vào ở người của cổ nổ hạ càng ngày càng nhiều, làng đều nhanh chủ đầy, chúng ta đến nói chuyện mới cư xá xây dựng thêm công việc đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lắc đầu, sau đó lấy ra một phần phương án nói ra. Đây là trước ngươi đưa ra phương án, ta ý định đem 1000 mét vuông khu vực hoàn toàn thu hồi, đổi thành 5 đến 6 thành dân cư. Đồng thời, tại bên trên vách hồ cả xây dựng mấy cái sinh hoạt cư xá cùng thương nghiệp cư xá, kể từ đó, liền có thể đồng thời dung nạp 100.000 người ở lại. Phương án này, thì dù cổ xem như đem bộ dụ tổ chuyện bên trong hậu kỳ mới khai phá quy hoạch trước giờ lấy ra. Nguyên bản dùng làm nỉ dạ sân huấn luyện địa bàn, kỳ thật hoàn toàn có thể xây đến càng xa một chút hơn, dù sao nỉ dạ tốc độ, chạy lại xa cũng nhẹ nhõm cực kỳ, sau đó hai người liền như vậy sự tình xâm nhập nghiên cứu thảo luận lên. Nạp Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô biểu thị, những thứ này thỉnh cầu vào ở người điều tra rõ ràng sau, tự nhiên sẽ hoan nên một bộ phận người vào thôn. Làng tài chính thu nhập, rất lớn một bộ phận đến từ thương nghiệp thu thuế, càng nhiều người, thương nghiệp càng phồn vinh, thu nhập cũng càng nhiều. Chờ thương nghị thỏa đáng, liền có thể nhường kiến trúc đội vào ở, chỉ là, tiếp xuống liền được phiền phức kết giới mà đã giảm một lần nữa bố trí kết giới. Bất quá cũng may đội phòng vệ đã đại quy mô bắt đầu dùng giám sát, công việc tuần tra so dị vãng nhẹ nhõm không ít. Một bên khác, làng mưa trận kia chém giết kéo dài hồi lâu, Cổ Nộ Hạ nhị dạ thương vong thảm trọng, thi thể chồng chất như núi. Liền nạ gạ tổ điều khiển vẹn tiên đạo cũng bị đánh cho gần như báo hỏng. Bất quá ngay tại gì giải giả đám người có chút thư giãn thời điểm, nạ gạ tổ bản thể lại lần nữa hiện thân chiến trường, nháy mắt để bọn hắn lại lâm vào khổ chiến. Bất quá gì giải giả bọn hắn đã cơ bản thăm dò vẹn lục đạo tình báo. Tuy nói khó mà đánh bại thiên đạo vẹn, nhưng đối mặt cái khác vẹn lúc, cũng không đến nỗi tùy tiện bị thua, giống như xỉn giả kẹn sự khoảng cách 5 giây tình huống này, bọn hắn cũng đã nắm giữ. Xỉn giả kẹn sợi. Khổng lồ sức đẩy nháy mắt đem ba người bắn bay, một người trong đó còn bị thương. Lúc này, phụ cả xạ cụ tiên nhân hô, gì giải giả đại nhân. Tiên pháp Ổ Đa Mạ Dạ Xẻn Gẳng. Ổ Đa Mạ Dạ Xẻn Gẳng là gì? Dị Giải Dạ thường dùng chiêu thức, sớm tại nạ gạ tổ bản thể hiện thân thời điểm. Hắn liền đã cùng hai đại tiên nhân tiến vào tiên nhân hình thức, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà khẩu chiến chói chi thuật cũng là xỉ mạ tiên nhân lấy tay chiêu thức. Chỉ thấy tại gì Dị Giải Dạ trên bờ vai xỉ mạ tiên nhân đầu lưỡi linh hoạt vũ động, quấn quanh mà ra. Nếu như nạ gạ tổ sử dụng ra chiêu kia có thể hấp thu nhận thuật thủ đoạn công kích, nó đầu lưỡi kia liền sẽ cấp tốc quấn về nạ gạ tổ. Cùng lúc đó, dường như mây mù phong phú sẽ bọn hướng phía nạ gạ tổ hung hăng đánh tới. Cái này ba loại công kích chặt chẽ phối hợp, tinh chuẩn nắm lấy kỹ năng của đối thủ thả ra khoảng cách thời gian. Vang một tiếng vang thật lớn, dạ sen gẳng trùng điệp đánh trúng mặt đất, nháy mắt nhấc lên cực lớn bụi mù. Dị Dị Dạ trước tiên liền cảm ứng được một kích này vẫn chưa đánh trúng mục tiêu, hắn không chút do dự nhiều lần hướng về sau nhảy tới, đồng thời la lớn, người nào? Mới vừa một nháy mắt, một luồng quỷ dị trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện tại nạ gạ tổ bên người. Không hổ là cô nổ Han Dị Dạ, như thế đều bị ngươi phát giác. Không gian một hồi bặm mẻo, một giây sau, tổ bị tổ liền cùng nạ gạ tổ cùng nhau xuất hiện tại cổ nổ hạ trước mặt mọi người. Tổ bị tổ nết miệng lên, mang theo vài phần khiêu khích nói ra, hôm nay, các ngươi là mang không đi nạ gạ tổ, giao thủ lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi. Dạ thì cổ thi thể còn tại trong tay bọn họ. Bất quá ố bị tổ trầm mặc một lát sau, quay đầu đối với nạ gạ tổ nói ra, ngươi tính toán chính mình còn thừa bao nhiêu trả cơ dạ, tiếp tục đánh xuống, nguy hiểm trùng điệp. Mà lại Vizet thời gian hạn chế đã đến cực hạn, nó đối với thân thể ngươi áp bách quá mức mạnh mẽ, thời gian cấp bách, căn bản không cho chúng ta tiếp tục dây dưa. Tổ bị tổ trong lòng rõ ràng, trong thời gian ngắn bọn hắn bắt không được gì gì giải dạ các loại một đám nị dạ, huống hồ mới gì gì giải dạ đã thả ra tín hiệu cầu cứu, đã có không ít cổ nổ hạ nị dạ chính hướng phía bên này chạy đến. Hắn không có ngươi trọng yếu, cổ nổ hạ viện quân rất nhanh liền sẽ tới, ngươi nếu là lưu lại. Tổ bị tổ lời còn chưa dứt, Nagato liền không còn lên tiếng, sau đó tùy ý ổ bị tổ đem hắn hút vào cả mù ai bên trong không gian. Đừng hòng chạy. Mắt thấy ổ bị tổ sắp mang theo Nagato đào thoát, dĩ dẻ dạ bên cạnh phủ cả xạ cụ tiên nhân xuất thủ trước. Hai tay cấp tốc kết ấn la lớn, chỉ lại, dùng phong độn cùng hỏa độn tiên pháp, vũ hưu vệ môn. Gió, hỏa, dầu tam trọng hỗn hợp, cho ta hung hăng đánh. Trong chốc lát, một luồng vô cùng to lớn tiên thuật hướng phía Uchiha ổ bị tổ phương hướng mãnh liệt tập kích quá khứ. Không gì hơn cái này uy lực kinh nhân tiên thuật, nhưng căn bản không thể đánh trúng ổ bị tổ. Vẹn vẹn một máy mắt, Uchiha Obito liền thi triển Kamuai, tiến vào Kamuai bên trong không gian. Sát theo đó, hừng hực ngọn lửa lướt qua, trực tiếp đem trước mặt bọn hắn phiến bình nguyên này hoàn toàn nhóm lửa, thế lửa hung mãnh, như là một cái biển lửa nổ tung lên. Vâng! Mặt đất rất nhanh bị đốt đi ra kết tình. Chương 70, Kami. Chương 70, Kami. Nhưng khi thế lửa thoáng lắng lại, đám người tập trung nhìn vào, địch nhân sớm đã chạy không còn chút tung tích. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, địch nhân chạy. Nhanh xử lý xuống vết thương. Dĩ Dĩ Dạ vội vàng đối với người bên cạnh hạ lệnh. Sau đó, trên vai hắn hai cái cóc tiên nhân thả người nhảy xuống. Đợi chúng nó rời khỏi sau, Dĩ Dĩ Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng sắc mặt. Mới Dĩ Dĩ Dạ ngũ quan cùng tứ chi lại ẩn ẩn hiện ra con cóc đặc thù. Lần này Dĩ Dĩ Dạ nhỏ tiến hành tiên nhân hình thức hợp thể thời gian quả thực có chút dài, nếu không phải phía bên kia ý định rút lui không còn chiến đấu, lại mang xuống, hắn chỉ sợ thực sẽ bị con cóc đặc thù triệt để ăn mòn, thậm chí biết mất đi tự mình ý thức. Một bên cóc tiên nhân phụ cả xạ cụ thâm thiế khuyên bảo, Dĩ Dĩ Dạ nhỏ, tiên nhân hình thức mặc dù lợi hại, nhưng là tuyệt đối không thể thời gian quá lâu. Tuy nói hai bọn chúng có thể viện trợ gì dễ dàng hấp thu cũng cân bằng trong cơ thể tự nhiên năng lượng, nhưng hợp thể thời gian càng lâu, trên thân con cóc đặc thù liền biết càng thêm rõ ràng. Lúc này một vị khác cóc tiên nhân xì mà mở miệng hỏi, dị dễ dàng, ngươi tại sao lại cùng nạ gạ tổ tiểu tử kia chiến đấu? Hắn không phải là của ngươi đệ tử sao? Hơn nữa còn là ngươi tuyển định chúa cứu thế. Trước đây, dị dễ dàng từng tiến về núi Mì U Bộ Cụ, chuyên môn hướng người bên ngoài khoe khoang đệ tử của mình nạ gạ tổ. Còn nhận định nạ gạ tổ có thể là tự chọn chúa cứu thế, thậm chí chuyên môn làm trưởng cửa viết một quyển sách. Trong sách dù dùng nạ rủ tổ cái tên này, nhưng nhân vật hình tượng hoàn toàn là lấy nạ gạ tổ làm nguyên mẫu, còn chính thức xuất bản. Nói lên chuyện này, quả thật có chút phức tạp. Dĩ Dĩ Dạ biểu lộ ảm đạm không do nói ra. Bây giờ cái này đệ tử lại có khả năng trở thành cô nộ hạ cửu nhân. Cô nộ hạ đạn rồ giết nạ gạ tổ bằng hữu, cũng chính là Dĩ Dĩ Dạ một tên đệ tử khác. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng ổ lấy một đám lửa, đối với đạn rồ quả thực hận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp đem đạn rồ giết chấm dứt. Nếu không phải đạn rồ tên kia cùng làng mưa cao tầng pha trộn cùng một chỗ, sự tình như thế nào phát triển đến trình độ như vậy? Như thế xem ra, Nagato tựa hồ cũng không phải đại lao ra nói tới vận mệnh chi tử á gì dìa dạ nhỏ chính ngươi xem đi, hai chúng ta lão gia hỏa là ủng hộ ngươi. Chúng ta còn là đi về trước đi, chỗ này cũng không có chiến đấu, đánh lâu như vậy, ta đều nhanh mệt chết, trong nhà còn có cơm chờ lấy ta đi làm đâu. Sĩ mạ tiên nhân vừa cười vừa nói. Hôm nay phiền phức lão đại cùng chị đại. Dì dìa dạ phất phất tay, cùng trên vai hai vị cóc tiên nhân tạm biệt. Sau đó hai vị cóc tiên nhân tại một hồi mây mù lượn lờ bên trong giải trừ thông linh chi thuật, trở về núi Mỹ ủ bộ cụ đi. Về sau. Dĩ Dĩ Dạ đội vàng đi hỗ trợ xử lý sau cuộc chiến công việc. Lần chiến đấu này, bọn hắn bên này thương vong quả thực không nhỏ. Dĩ Dĩ Dạ cấp tốc tổ chức nhân thủ, trước đối với người bị trọng thương tiến hành đơn giản cứu chữa, an bài thương binh nhẹ có thứ tự rút lui nơi đây. Dù sao nơi này mới vừa phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế, tin tức một khi truyền ra, khẳng định biết dẫn phát nhị dạ làng mưa chú ý, nói không chừng hạn rộ giờ phút này đã phái người chạy tới. Trải qua thống kê, lần chiến đấu này tử vong nhân số hẹn 30 người, mười mấy người trọng thương, bất quá sau khi trở về rất nhanh là có thể trị tốt. Còn lại hai mươi mấy người tất cả đều là vết thương nhẹ, mà lại đại đa số người trả cờ dạ đều tiêu hao hầu như không còn. Mà bọn hắn chuyến này thu hoạch, vẹn vẹn chỉ có dạ hỉ cổ thi thể. Dĩ Dĩ Dạ đem dạ hỉ cổ thi thể cẩn thận từng ly từng tí cất vào phong ấn quần trụ, thiếp thân cất đặt, ý định sau khi trở về lập tức giao cho tình báo ban cùng ban trị liệu, để bọn hắn cẩn thận phân tích nghiên cứu. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng vẫn cảm giác mười phần tiếc hận. Nếu không phải cuối cùng người đeo mặt nạ kia đột nhiên xuất hiện làm rối, hắn muốn có cơ hội đem nạ gạ tổ trọng thương, thậm chí có khả năng trực tiếp đem nó bắt được. Kể từ đó, Nagato liền triệt để ngồi vững cổ nổ hạ cửu nhân thân phận. Dĩ Dĩ Dạ âm thầm thở dài, nếu là lúc ấy có thể bắt giữ Nagato, chờ trở lại cổ nổ hạ, hắn chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ Nagato, dù là muốn cho họ rổ xì mà dập đầu cũng ở đây không ngại. Lại đi tìm về Suna, tăng thêm lão hữu của mình thì dù cổ, nhiều người như vậy cùng nhau hướng hổ cả thỉnh cầu, chắc hẳn nhất định có thể bảo vệ Nagato. Chi tiết, Nagato giết nhiều như vậy cổ nổ hạ nghi dạ sau còn thành công đào thoát. Sau đó, cổ nổ hạ khẳng định sẽ đem Nagato định là cấp S nhân vật nguy hiểm, toàn lực triển khai truy sát. Phải biết nạ gạ tổ có được gìn nệ gẳng như vậy tiềm lực vô tận nhãn thuật, cố nộ hạ như thế nào lại bỏ mặc địch nhân như vậy tại nhận giới tùy ý du đãng. Dĩ Dĩ Dạ bọn hắn rời khỏi không bao lâu, Hàn Dỗ liền dẫn một đám nhị dạ làng mưa đổi tới giao chiến địa điểm xem xét tình hình chiến đấu. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng, chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong đều bị san thành bình địa, liền bên cạnh rừng rậm cũng bị triệt để phá hủy. Hàn Dỗ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Khó trách Cổ Nộ Hạ lại đột nhiên phái sứ giả tới, nguyên lai là ý định ngăn chặn hắn, để cho giải dị giải dạ bắt lấy đám người thoát đi. Hàn Dỗ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn, lúc ấy hắn đã từng đối với nạ gạ tổ bọn người trên thân bí mật tâm độc qua, dù sao cái kia thế nhưng là lục đạo tiên nhân gìn nghệ gẳng a, bất quá ngoại đạo ma tượng mang tới lực uy hiếp thực tế quá mạnh, lúc trước xạ là mãn đờ Hàn Dỗ thủ hạ tinh anh nhị dạ tăng thêm đạn dỗ phái tới tinh anh, tại trong chốc lát liền bị ngoại đạo ma tượng chém giết không còn một mảnh. Mà lại bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phản chế ngoại đạo ma tượng. Cô Nộ Hạ nhị dạ thật đúng là gan to bằng trời. Hàn Dỗ suy tư, nơi này là làng mưa địa bàn, nếu để cho Cổ Nộ Hạ đem nạ gạ tổ đám người lấy đi, chính mình chẳng phải là tổn thất nặng nề. Sau khi trở về, nhất định phải đem Cổ Nộ Hạ những gián điệp này nhị dạ toàn bộ bắt lại, không cho đủ tiền chuộc hắn tuyệt đối sẽ không thả. Bất quá, bởi vì ở đây không có đạt được đủ nhiều manh mối, Hàn Dỗ liền dẫn người trở về. Sau khi trở về, hắn không có lập tức đem Cổ Nộ Hạ nhị dạ đưa tiễn, mà là truyền đạt hy vọng cùng Cổ Nộ Hạ chiều sâu kết minh, cộng đồng bắt giữ ạ cả sủ kỳ chân chính lãnh tụ thỉnh cầu. Dù sao ạ cả sủ kỳ thành viên phần lớn đều là nhị dạ làng mưa xuất thân, trên lý luận đến nói, tất cả đều là làng mưa nhị dạ phản bội. Dĩ nhiên dạ đám người trở lại Cổ Nộ Hạ sau, hắn lập tức sắp xếp người đem thương binh đưa đến Cổ Nộ Hạ bệnh viện, sau đó liền tiến về hổ cả cao ốc hướng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn báo cáo tình huống. Dĩ nhiên dạ quay lại tin tức, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tự nhiên sớm đã biết được, dù sao thoáng cái có hơn 20 cái thương binh, mà lại trong tay hắn còn có một bộ phận ám bộ, không đợi nà mỉ cả giờ mỉ nà tổ thông chi, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn liền đã chạy tới. Hồ ca đệ tứ Nạ Mỹ cả giờ Mị Nạ Tổ đã sớm trở lấy gì dễ dạ. Dĩ dễ dạ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra, thật có lỗi Mị Nạ Tổ, lần này nhiệm vụ xem như thất bại. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, chậm rãi đem nhiệm vụ lần này tình huống nói ra. Bọn hắn toàn bộ hành trình lúc thi hành nhiệm vụ cũng không có phạm sai lầm gì, chỉ có không nghĩ tới Nạ Gạ Tổ còn có một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ, đoán chừng chính là lần trước xâm lấn Cổ Nổ Hạ cái mặt nạ kia đi ra, 89/10 vẫn là mình đệ tử Obito. Thương vong thảm trọng như vậy, Nạ Mỹ cả giờ Mị Nạ Tổ nghe nói sau sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn phái ra nhiều như vậy lý dạ, vốn đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp gìn nghệ gẳng năng lực, mà lại cũng không nghĩ tới cái mặt nạ kia nhị dạ thế mà lại cũng có được gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ liên hợp lại. Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, nói ra, trước tiên đem dạ hỉ cổ thi thể giao cho tình báo ban cùng ban trị liệu đi. Phân tích xong trước mắt thế cục sau, Dĩ Dĩ Dạ nói tiếp, ta cũng không quá tin tưởng lần sau chúng ta liền có thể tùy tiện ứng đối gìn nghệ gẳng tình huống. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ nhìn nói với Hỉ Dụ Cổ, Hỉ Dụ Cổ Cun, ngươi có tính toán gì hay không? Hỉ Dụ Cổ nghĩ nghĩ, nói ra, tiếp tục lục soát tung tích của bọn hắn đi. Lần này chúng ta nắm giữ không ít liên quan tới gìn nghệ gẳng tình báo, chỉ cần phái ra tinh nhuệ nhằm vào tiểu đội, cần phải liền có thể đem người bắt được. Thực tế không được, ta cũng có thể tự mình chạy lên một chuyến. Đúng rồi, dạ hỉ cổ thi thể ta cũng biết tham dự nghiên cứu. Nghe được câu này sau, trong phòng lập tức an tĩnh lại, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Hỉ Dụ Cổ. Đám người nghe nói Hỉ Dụ Cổ muốn đích thân xuất thủ, không có người cho là hắn biết thất bại. Tại mọi người xem ra, Hỉ Dụ Cổ nếu là nghĩ nhằm vào một người nào đó, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Dù sao khoa học nhị dạ ưu thế một trong chính là có thể nhằm vào đặc biệt mục tiêu chế định chu toàn sách lược. Hồ ca đại nhân, còn là đem nhiệm vụ này giao cho ta đi, ta cam đoan lần sau nhất định đem nạ gạ tổ mang về. Dĩ Dĩ Dạ hít vào một hơi thật dài nói ra. Nếu để cho người khác độc thủ, nạ gạ tổ tuyệt đối thập tử vô sinh, coi như sống sót cũng rất có thể biến thành hỉ dù cổ vật thí nghiệm. Mặc dù Dĩ Dĩ Dạ mới vừa bị thương, nhưng là vì mình đệ tử hắn còn là chủ động xin đi, ta cùng mỹ nạ tổ hai người cùng đi. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nhìn về phía lao sư cái kia tràn đầy chờ mong cùng ánh mắt cầu khẩn, do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Dĩ Dĩ Dạ vô vô hỉ rủ cổ bả vai nói ra, không có vấn đề, lần này ta cùng mỹ nạ tổ hai người nhất định có thể cầm xuống nạ gạ tổ. Thấy thế xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đứng ra nói ra, đã như vậy, vậy lần này liền từ mỹ nạ tổ cùng Dĩ Dĩ Dạ đồng loạt ra tay. Hỉ rủ cổ, ngươi còn có cái khác nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Hỉ rủ cổ mở miệng nói ra, vậy liền giao cho các ngươi hai người. Nếu là mỹ nạ tổ cùng Dĩ Dĩ Dạ còn bắt không được tên kia, liền do ta tự mình đi bắt. Đã như vậy, vậy nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cuối cùng đánh nhịp quyết định. Kỳ thật lúc này Hỉ Dụ Cổ vẹn vẹn chỉ là phái ra một cái một phân thân, bản thể của hắn còn đang tiến hành trọng yếu công việc nghiên cứu. Hiện tại hắn cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai người phân công minh xác, Hỉ Dụ Cổ chuyên môn xử lý cổ nổ Hà Nội bộ cải tạo, liên lạc cùng trong nước thương nhân lớn thương hội hợp tác công việc, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ chủ yếu là xử lý chính vụ. Hai người cộng đồng thương nghị làng cổ nổ Hà phồn binh phát triển kế hoạch. Cổ nổ Hà công viên trò chơi xây thành về sau, làng cổ nổ Hà còn có mấy cái hạng mục tại đợi tới, tỉ như đường dây kiến thiết, mới cư xá và ở quy hoạch. Thậm chí còn có quý tộc cùng thương hội lão bản muốn vào ở làng cổ nổ Hà. Bọn hắn hy vọng có thể phân đến một khối nơi thích hợp. Bất quá, chuyện này Hỉ Dụ Cổ còn không có đáp ứng. Dù sao quá mức màu mỡ địa phương biết sinh ra hồng hấp hiệu ứng, phổ thông làng cổ nổ hạ dân đã có thể cảm nhận được loại biến hóa này, đã có người muốn tới cửa mua phòng ốc của bọn hắn, mà lại mở ra giá cao, nhưng cũng không có mấy người nguyện ý bán, dù sao bán phòng ở liền muốn rời xa cổ nổ hạ. Mà lại, sinh hoạt tại làng cổ nổ hạ dân đều hy vọng con của mình có thể đi vào nị dạ trường học, nị dạ nhà xưởng, trở thành thời đại mới nị dạ. Hiện tại cổ nổ hạ cơ hồ càng ngày càng phồn vinh. Mặc dù có không ít người tán thưởng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ là hắn chống lên sau cuộc chiến cổ nổ hạ vĩ đại hồ cả, Nhưng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Cổ Nộ Hạ cao tầng đều biết, Cổ Nộ Hạ hiện tại có thể chậm rãi phồn vinh, nhờ có Hỉ Dụ Cổ. Một bên khác, Ổ Bị Tổ vẻ mặt thành thật đối với Nạ Gạ Tổ nói ra, ngươi hôm nay quá xúc động. Sau đó Ổ Bị Tổ đem ánh mắt liếc về phía Cổ Nạn. Một phần bạn lại tới mấy chục tên Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ làm sao bây giờ, mà lại bài dẹt hiện tại cũng nhanh đến cực hạn, đến lúc đó cũng chỉ thừa hành động nhận hạn chế ngươi đi ứng đối nhiều như vậy địch nhân, như vậy sao được? Đúng vậy a, ta đều nhanh nhịn không được. Bài dẹt gãi gãi chính mình trần trùng chụp đầu, lẩm bẩm, không có tóc, quả thật làm cho người cảm giác rất khó chịu. Mặc dù không hiểu rõ Obito đang nói cái gì, nhưng là bài dẹt chỉ biết phụ họa Obito. Hết thể đều là Obito nói đúng. Nagato không để ý đến bài dẹt phàn nàn, mà là chuyển hướng Cô Nạn nói ra, thật có lỗi, dạ hỉ cổ thi thể bị ta làm mất. Cô Nạn nghe được dạ hỉ cổ thi thể bị làm ném sau, trong lòng mặc dù có chút khổ sở, nhưng vẫn là mở miệng an ủi, ngươi có thể trở về liền tốt, chúng ta về sau đừng có lại xúc động như vậy. Nơi này đã không thể ở lâu, Nagato, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy Cổ Nộ Hạ thực lực, trên trăm tên mỹ dạ, về sau khẳng định còn biết càng nhiều, chúng ta rời đi nơi này đi. Obito kỳ thật cũng không để ý Nagato nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần Nagato có thể nghe hắn là được. Nagato trầm mặc một hồi, sau đó Cô Nạn hỏi, vậy chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Nếu là tiếp tục đợi tại Vũ Quốc, chỉ sợ Hàn Dỗ đều biết tới bắt ngươi, Cổ Nộ Hạ ham ngươi gìn nệ gặng, ngươi cho rằng Hàn Dỗ liền sẽ không ham sao? Obito đứng dậy, đi ra phía ngoài vừa đi vừa nói, lời nói ta đã nói xong, lựa chọn thế nào liền xem chính ngươi. Bất quá hôm nay Cổ Nộ Hạ thể hiện ra thực lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Nếu như muốn đi lời nói liền đi tìm Vegeta. Nói còn chưa dứt lời, Uchiha Obito liền biến mất ở tại chỗ, rất nhanh rời khỏi nơi này. Hôm nay Cổ Nộ Hạ thể hiện ra thực lực thực tế quá mạnh, nhất định phải tìm cơ hội hung hăng suy yếu thoáng cái. Bất quá bây giờ bên trong làng Cổ Nộ Hạ cường giả thực tế quá nhiều, mặc dù kế hoạch của hắn rất khó bị phá giải, nhưng một khi bị bắt được cơ hội, tuyệt đối sẽ bị hành hung một trận. Thế là hắn nhường Vegeta nhiều hơn thu thập một chút Cổ Nộ Hạ tình báo. Tại Uchiha Obito rời đi về sau, Nagato, Cô Nạn đi qua thương nghị, cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi Vũ Quốc. Mặc dù nơi này là dạ hỉ cổ mộng tưởng xuất phát địa phương, nhưng Nagato thề, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ gìn nghệ gặng lực lượng về sau, tuyệt đối sẽ lại một lần nữa trở lại Vũ Quốc, trở thành nơi này ca mị vì dạ hỉ cổ báo thủ, đoạt lại thuộc về dạ hỉ cổ hết thảy, thực hiện dạ hỉ cổ mộng tưởng. Bởi vì lần trước nhận giới đại chiến đủ loại vấn đề, dẫn đến hiện tại toàn bộ nhận giới đối với Cổ Nộ Hạ đánh giá càng thêm giảm xuống. Tại vô số người lựa giận phía dưới, Cổ Nộ Hạ thanh danh đã rơi xuống một cái tràn ngập nguy hiểm mức độ. Tuy nói Cổ Nộ Hạ nhị dạ vẫn như cũ kiên thủ Cổ Nộ Hạ, nhưng bọn hắn cuối cùng nhân số quá ít, mà lại chủ yếu tập trung ở làng Cổ Nộ Hạ. Loại sự tình này nếu là đặt ở địa phương khác, đoán chừng cũng liền bị coi như việc rất nhỏ, dù sao tại nhận chiến bên trong bị nhị dạ giết chết dân chúng vô tội không biết có bao nhiêu. Những người kia căn bản là không có cách đối với Cổ Nộ Hạ tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng dư luận tính nguy hại không thể khinh thường, Cổ Nộ Hạ cao tầng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này tiếp tục lan tràn. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Bởi vì dư luận nguyên nhân đối với Cổ Nộ Hạ chỗ tốt lớn nhất chính là Chương 71, Jin Thần Oan. Chương 71, Jin Thần Oan. Có thể lần nữa phòng ngừa cùng Hỏa Quốc Đại Danh ở giữa mâu thuẫn tiếp tục làm sâu sắc. Hỏa Quốc Đại Danh từ trước đến nay ưa thích chơi cân bằng chi thuật, phía trước bởi vì một vài vấn đề, một đám người kém chút làm ra thế chiến, cuối cùng lại bị hắn tròn trở về. Những cái kia đại quý tộc phía trước vì thế thống khổ không chịu nổi, mà Cổ Nộ Hạ cũng bởi vì năm gần đây thanh danh chợt hạ xuống, ngược lại nhường Đại Danh cảm thấy có thể mượn cơ hội này một lần nữa điều chỉnh thế lực khắp nơi. Hỏa Quốc Đại Danh cuối cùng an tâm chút, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng rất nhiều vấn đề một mực kéo lấy không giải quyết không thể được, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không, tầng dưới chốt bình dân không biết phải chết đói bao nhiêu người. Nhưng ta suy nghĩ thật kỹ, bây giờ còn có biện pháp gì có thể giải quyết những vấn đề này? Kỳ thật, cải biến Cổ Nộ Hạ thanh danh biện pháp tốt nhất, cái thứ nhất đơn giản chính là nệm tiền, bó lớn dùng tiền. Bất quá Hỉ Dụ Cổ gãi đầu một cái, bây giờ hắn thật vất vả đem Cổ Nộ Hạ kiến thiết đến đơn giản quy mô, có thể Cổ Nộ Hạ bản thân nhiệm vụ lượng liền lớn, lại tăng thêm các loại chi tiêu phụ cấp. Nhất là phía trước trận kia kéo dài chiến tranh, thoáng cái nhường Cổ Nộ Hạ gánh vác nặng nề gánh nặng, tựa như một đầu phụ trọng tiến lên thú nhỏ. Cái thứ hai người có thể nghĩ tới chính là Đản Dồ. Tuy nói Đản Dồ đối với Cổ Nộ Hạ sát thực tận tâm tận lực, nhưng thanh danh của hắn thực tế quá kém. Tại giai đoạn này, cái khác bốn đại nhận thôn đều đang không ngừng tiêu hóa nhận giới đại chiến trong lúc đó thành quả, căn bản không có chủ động hành động ý nguyện, tối đa cũng chính là duy trì cảnh giác thôi. Hắn tựa hồ đã lạc mất phương hướng, nếu là liền thời đại biến hóa đều thấy không rõ, cái kia cũng chỉ có thể nói là đáng đời bọn họ. Nagato tình huống bên kia tự nhiên không cần nhiều lời, đem gì lìa ra bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi sau, hẳn là biết yên tĩnh một đoạn thời gian. Như vậy hiện tại chuyện quan trọng nhất, một là tẩy trắng Cổ Nộ Hạ thanh danh, hai là nên đón Nạ Gạ Tổ lần tiếp theo khiêu chiến. Lấy Nạ Gạ Tổ tính cách, lần tiếp theo rất có thể sẽ phái ra những cái kia mạnh mẽ cấp S nhị dạ phản bội tới đối phó Cổ Nộ Hạ, đến lúc đó Cổ Nộ Hạ bên này phải làm tốt liên hợp ứng đối chuẩn bị. Kỳ thật, muốn nói tẩy trắng Cổ Nộ Hạ, biện pháp nhanh nhất chính là nhường Cổ Nộ Hạ người đứng thứ hai đảng rồ, bởi vì một chút nguyên nhân bị quốc gia khác lấy có lẽ có tội danh bắt cóc, hoặc là thời gian dài bị cầm tù. Bất kể nói thế nào, Hỏa Quốc cùng Cổ Nộ Hạ là hỗ trợ lẫn nhau. Cổ Nộ Hạ mạnh mẽ đối với Hỏa Quốc có cực kỳ trọng yếu cống hiến. Nếu là Cổ Nộ Hạ nhân vật trọng yếu gặp vô lễ như vậy đối đãi, rất dễ dàng kích thích Hỏa Quốc bình dân yêu nước chi tâm. Cứ như vậy, lại phối hợp thủy quân dư luận dẫn đạo, liền có thể nhẹ nhõm che lấp Cổ Nộ Hạ phía trước một vài vấn đề. Cái này đích xác là cái tuyệt hảo biện pháp, nhưng vấn đề là căn bản không ai dám làm như thế. Cổ Nộ Hạ mạnh mẽ chỗ tốt rõ ràng, không ai dám tùy tiện khi dễ Cổ Nộ Hạ, nhưng chỗ xấu cũng thỉnh thoảng hiện hiện. Tựa như hiện tại, cho dù là Hỉ Dụ cô muốn vu oan giá họa đạn rộ thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì đại quốc hoặc là làng nghỉ dạng nguyện ý tiếp cái này khoai lang bằng tay, trừ phi bọn hắn chẳng sống. Nếu là tạm giam Cổ Nộ Hạ nhân vật số 2, nói không chừng lại bị phẫn nộ Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ hành hung thành ra sao đâu. Dù là cái khác đại quốc lại tàn nhẫn đạn rộ, cũng sẽ không làm như thế, cái này hoàn toàn là đem người trong nhà sinh tử tồn vong làm cho đùa. Hòa quốc đại danh phía trước ban bố tổng vô sự làm cho còn là có nhất định hiệu quả, giữa các nước kiềm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt tìm người đến con nối ba nước này. Còn phải lại bàn bạc kỹ hơn. Thì dù cổ rỗi lưng một cái, kết thúc hôm nay nghiên cứu. Hắn nổ giám sát vật thí nghiệm trạng thái liên tuyến cùng đường ống, lúc này mới quay đầu nói với họ Đồ Sĩ Mạn, thế nào? Có cái gì thu hoạch sao? Họ Đồ Sĩ Mạn hồi đáp, có thể sẽ có một chút, bất quá còn phải nghiên cứu một chút mới xem xét số liệu. Thì dù cổ cảm thấy họ Đồ Sĩ Mạn tại qua loa hắn, liền mở miệng nói, họ Đồ Sĩ Mạn, kỳ thật nghiên cứu của ngươi đã kẹt lại đi. Họ Đồ Sĩ Mạn khẽ miệng có chút khẽ nhăn một cái, sau đó nói ra, như thế mới lạ sinh vật, nhìn qua căn bản cũng không phải là phổ thông vật chủng, nghiên cứu lọt vào bình cảnh cũng là khó tránh khỏi sự tình. Bất quá ta tại cái khác phương diện có rất lớn đột phá, tỉ như nói chuyển sinh chi thuật, thế nào, Kỳ Dù Cô, ngươi có hứng thú sao? Có. Kỳ Dù Cô đáp. Nếu là thật có thể như thế, chúng ta liền có thể tùy tiện thay đổi thân thể, lâu dài còn sống sót. Bất quá. Kỳ Dù Cô lời nói xoay chuyển, ta về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, thân thể của ta chính là thích hợp nhất ta, không cần thiết thay đổi. Chờ một chút, còn là cho ta một phần tư liệu đi. Thì dù cô lại bổ sung, họ Đồ Sĩ Mạn ngươi cái này chuyển sinh chi thuật là lần trước cái kia chưa hoàn thành chuyển sinh thuật sao? Thì dù cô hỏi tiếp, không sai, hiện tại đã đem nó hoàn thiện, phối hợp thêm chú ấn chi thuật, sinh ra hiệu quả rất tốt. Họ Đồ Sĩ Mạn giải thích nói, có thể hay không nhường chuyển sinh thời điểm linh hồn cùng ảnh phân thân một dạng chia hai phần, như vậy liền có thể khống chế hai cái thân thể. Thì dù cô suy tư nói ra, ta trở về nghiên cứu một chút linh hóa chi thuật, cần phải có tương ứng nguyên lý. Thì dù cô một câu nói kia nhường họ Đồ Sĩ Mạn ánh mắt sáng lên, sau đó thì dù cô lại mở miệng nói ra. Họ Đồ Sĩ Mạn người đối với chuyển sinh chi thuật có cái lớn nhất chỗ nhầm lẫn, chính là nhất định muốn chuyển sinh đến bên trong thân thể của những người khác. Tại sao không nhân bản một cái thân thể của mình đâu? Như thế liền dung hợp đều không cần. Nói xong Hỉ Dụ Cổ trực tiếp thẳng rời khỏi. Hắn thuận tay lấy đi trên mặt bàn chuyển sinh chi thuật của chủ. Một lát sau, họ Đồ Sĩ Mạn mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, tự nhủ, ngươi nói không sai, Hỉ Dụ Cổ, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện người đã đi, không nhịn được lẩm bẩm một câu, tại sao lại đi? Mặc dù người đi, nhưng họ Đồ Sĩ Mạn mạch suy nghĩ lại càng ngày càng trống trải. Hắn không chỉ đối với chuyển sinh chi thuật cùng linh hóa chi thuật nghiên cứu có không ít kiến giải, mà lại đối với tế bào nhân bản kỹ thuật cũng có nhất định ý nghĩ. Đã Hỉ Dụ Cổ bên kia có hoàn chỉnh nhân bản kỹ thuật, giải quyết vấn đề này nên vấn đề không lớn. Từ họ Đồ Sĩ Mạn nơi đó rời đi về sau, Hỉ Dụ Cổ ý định cải tiến thoáng cái linh hóa chi thuật cùng chuyển sinh bí thuật sân tu luyện chỗ. Mà lại hắn vừa về đến liền bắt đầu nghiên cứu linh hóa chi thuật, cái này cấp S nhận thuật lúc trước hắn liền lấy được. Bất quá tính hạn chế quá lớn, thi triển linh hóa chi thuật thời điểm bản thể không thể động, tương đương với nhường Hỉ Dụ Cổ ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Trực tiếp nhường bản thể lọt vào chết máy trạng thái, đối với cực kỳ coi trọng bản thể Hỉ Dụ Cổ đến nói, hắn căn bản chướng mắt như thế một cái cần từ bỏ thân thể nhân vật. Bất quá hôm nay tại sinh ra liên quan tới chuyển sinh chi thuật mới ý niệm về sau, hắn liền cảm giác nghiên cứu cái này nhận thuật có lẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu như xâm nhập nghiên cứu tinh thần cùng trạng cơ dạ, nhường ý thức có thể rời khỏi thân thể, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Linh hóa chi thuật đối với kẻ thi thuật yêu cầu cực cao, không sai biệt lắm xem như hết thể nhận thuật bên trong đối với âm độn yêu cầu cao nhất. Nhắc tới cũng xảo, thì dù cổ đối với âm độn nắm giữ cũng không kém, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện cái này nhân thuật. Cụ dạ mạ nhất tộc âm độn huyết kế giới hạn 4 là âm độn cực hạn thể hiện một trong. Lại tăng thêm Hỉ Dụ Cổ phía trước tu luyện phi lôi thần chi thuật lúc, thường xuyên rèn luyện năng lực nhận biết, hắn đối với tinh thần ý thức khống chế bén nhạy dị thường. Nghiên cứu trong chốc lát về sau, Hỉ Dụ Cổ liền bắt đầu nếm thử kết ấn thi triển linh hóa chi thuật. Tại tử, xỉu, dần, hơi các loại một hệ liệt ấn thức kết xong, nhận thuật thi triển thành công ngay mắt, Hỉ Dụ Cổ cảm giác ý thức của mình phảng phất thoát ly thân thể, sau đó cả người bay thẳng. Nhưng về sau hắn nhìn thấy thân thể của mình còn duy trì tư thế cũ, linh hồn trạng thái ngược lại là cảm giác mười phần nhẹ nhõm, mà lại tại trả cơ dạ dẫn dắt phía dưới, linh hồn tựa hồ còn có thể mang theo một vài thứ. Thì dù cổ rất nhanh liền thăm dò từ bản thân linh hồn trạng thái, hắn phát hiện linh hồn dưới trạng thái cũng có trả cơ dạ, cũng có thể sử dụng nhân thuật, chỉ bất quá chỉ có thể sử dụng chính mình phi thường thuần thục nhân thuật. Hơi khó một điểm nhân thuật, liền cần tinh chuẩn trả cơ dạ phối hợp, thì dù cổ hiện tại liền không dùng được. Cũng có thể là hắn quen thuộc dùng thân thể phóng thích nhân thuật, đột nhiên đổi được linh hồn trạng thái liền không thích ứng. Bất quá đã có thể tại linh hồn dưới trạng thái điều khiển trả cơ dạ, vậy thì có thể khiến dùng cái khác nhất thuật. Thì dù cô ý định tiến hành lâu dài hơn nếm thử, hắn nếm thử tại không trung linh hoạt di động, tốc độ thật nhanh. Đón lấy, hắn đối với vách tường thi triển một đạo lôi đột đi, nháy mắt liền đem cái kia cứng rắn vách tường bổ ra một đạo rất sâu khe rãnh. Thi triển xong về sau, hắn liền kiểm tra thoáng cái linh hồn của mình trạng thái, sau đó trở lại trong cơ thể của mình. Thì dù cô lập tức cảm giác được một loại nặng nề cảm giác áp bách, phản phất linh hồn bị chăm chú trói buộc. Cùng linh hồn thể nhẹ nhàng trạng thái so sánh, thân thể tốc độ thực tế là quá chậm. Bất quá linh hóa chi thuật tính hạn chế thực tế quá lớn, cùng thi quỷ phong tấn có chút tương tự. Thi quỷ phong tấn cùng linh hóa chi thuật đều thuộc về loại kia tại một đối một dưới tình huống có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng tính hạn chế cũng rất rõ ràng nhân thuật. Linh hóa chi thuật đang đánh lén lúc có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu, chỉ khi nào địch nhân có phòng bị, né tránh vòng thứ nhất công kích, cái kia sử dụng linh hóa chi thuật người coi như nguy hiểm. Dù sao có thể dùng cho tránh né nhận thuật không ít, vẹn vẹn là thế thân thuật, chỉ cần nắm giữ được thông thạo, liền có thể tại một giây đồng hồ bên trong trốn tránh đến 20m bên ngoài. Nếu là né tránh vòng thứ nhất công kích, sử dụng linh hóa chi thuật người coi như lọt vào khung cảnh. Sau đó, liền nhìn nghiên cứu chuyển sinh chi thuật lúc nào có thể kết thúc, họ rồ xì mà cho hắn nhận thuật hỉ dù cổ cũng không biết hoàn toàn tín nhiệm, tự nhiên phải tự mình suy nghĩ rõ ràng. Hỉ dù cổ đang nghiên cứu kết thúc sau, đi ra khỏi phòng. Phía ngoài phòng nổ hạ dạ Jin phát giác được động tĩnh sau, bước nhanh tới, nhẹ giọng hỏi, hỉ dù cổ lao sư, tu luyện xong sao? Ừm, thật có lỗi, Jin, gần nhất ta rất không tiếp đãi lâu được người, trong thôn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Hỉ dù cổ nói ra. Nổ hạ dạ Jin nghe vậy vội vàng lắc đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói ra, không sao, hỉ dù cổ đại nhân là vì làng. Ngài là trong thôn nhân vật trọng yếu, có thể nhín chút thời gian dạy bảo ta, ta đã rất thỏa mãn. Jin thần ngoan. Khi dù cổ vừa cười vừa nói, sau đó đưa thay sờ sờ nổ hạ dạ Jin màu nâu đỏ tóc ngắn. Nổ hạ dạ Jin tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, hơi giật giật đầu, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Jin, gần nhất trong thôn không yên ổn, ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, phát hiện lần trước cái kia ý đồ đem vi thú bỏ vào trong thân thể ngươi phía sau màn hấp thụ manh mối. Khi dù cổ suy tư một lát sau, quyết định đem những chuyện này nói cho nổ hạ dạ Jin. Bất quá hắn cải biến thuyết pháp, đem chính mình đã sớm biết Uchiha Obito là phía sau màn hấp thụ sự thật này ngụy trang thành mới vừa phát hiện tình báo, đem Black Jets nói thành phía sau màn hấp thụ. Lần trước dì ra đại nhân đi lúc thi hành nhiệm vụ, Black Jets khẳng định ở một bên bí mật quan sát, cho nên hỉ dù cổ hiện tại nói như vậy cũng không tính sai. Ngươi đợi thêm một đoạn thời gian, chờ trong thôn triệt để điều tra rõ ràng, đến lúc đó ngươi liền có thể tự do hoạt động. Nộ hạ dạ Jin nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Một mực nút trong bóng tối, nàng lĩnh viễn không cách nào cùng hỉ dù cổ đại nhân quang minh chính đại cùng một chỗ. Chỉ có chân chính đi tới mới có cơ hội. Nếu có thể ra ngoài, nàng khẳng định không nguyện ý một mực ở chỗ này. Bình thường chính mình muốn đi ra ngoài đều phải hỉ dù cổ tự mình cho nàng hóa trang che giấu thân phận, thực tế là quá không được tự nhiên. Cảm ơn ngươi, hỉ dù cổ đại nhân. Nộ hạ dạ Jin cảm kích nói ra. Việc rất nhỏ, không cần đa lễ. Hỉ dù cổ khoát tay áo. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là hiện tại nhường Obito biết rõ nộ hạ dạ Jin không chết, nói không chừng Obito biết ba ba quay lại quỳ xuống đất nhận sai, đến lúc đó chính mình vì mặt mũi sẽ rất khó đối với Obito ra tay. Có thể hắn lại rất muốn thu dọn Obito, cho nên chỉ có thể nhường Obito lại phạm chút nghiêm trọng hơn sai. Đến lúc đó coi như Obito biết rõ nổ hạ dạ Jin còn sống, cũng không có khả năng lại trở lại cô nổ hạ. Thì dù cổ cũng không phải cái gì thánh mẫu, không có nhiều như vậy tràn lan lòng từ bi. Nổ hạ dạ Jin nhìn thấy hỉ dù cổ, trong lòng kích động không thôi, đưa tay giữ chặt hỉ dù cổ tay, sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói ra, hỉ dù cổ đại nhân, buổi sáng cần ta giúp ngươi xoa bóp sao. Lần trước đã nói xong, sau đó bởi vì trong thôn có việc gấp trong đó gây mất. Hỉ dù cổ cũng nhớ tới lần trước nàng đề cập qua sự tình. Sau đó bởi vì làng đột phát tình trạng trì hoãn, liền nói ra, vậy liền làm phiền ngươi, Jin. Không sao, ta gần nhất ở trong sách còn học không ít thủ pháp đấm bóp đâu. Nộ hạ dạ Jin nghe vậy, ngọt ngào trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Sau đó nàng mang theo hỉ rủ cô đi vào nghỉ ngơi địa phương, bộ vô giường chiếu, ngồi quỳ chân ở phía trên, hơi cúi đầu, cười nói, hỉ rủ cô đại nhân, mời nằm lì ở trên giường. Nộ hạ dạ Jin tại gần nhất nhìn một chút trong sách nói mát xa thời điểm, nếu như ngồi tại phía bên kia trên lưng, sẽ để cho phía bên kia có càng vui vẻ thể nghiệm mát xa hiệu quả cũng biết gia tăng gấp mấy lần đâu. Trên sách còn có không ít tranh minh họa, nộ hạ dạ Jin lúc ấy một cái người buổi tối nhìn thời điểm, mặt đều đỏ chót. Lúc đầu nghĩ vứt bỏ đổi một quyển sách khác, có thể lại không nghĩ bỏ dở nửa chừng, liền một bên che mắt, một bên từ giữa kẽ tay chậm rãi đem nhìn sách xong. Sau khi xem xong, nộ hạ dạ Jin đỏ mặt ở trong chăn suy nghĩ lung tung vài ngày buổi tối. Những sách này đều là hỉ dụ cổ đại nhân mang cho chính mình, chẳng lẽ là ám chỉ thứ gì sao? Đó lấy, nộ hạ dạ Jin lại nghĩ tới, hỉ dụ cô đại nhân dạy qua nàng rất nhiều nhân thuật, đối nàng thái độ cũng phi thường ôn nhu. Mấy tháng nay, nàng cùng hỉ dụ cổ sớm chiều ở chung, trước kia liên quan tới những người khác ký ức đã một chút xíu phong tồn lên, thay vào đó chính là cùng hỉ dụ cổ chung đụng tốt đẹp hồi ức. Nghĩ tới đây, nộ hạ dạ Jin lại cảm thấy nhường hỉ dụ cô đại nhân nằm lì ở trên giường, chính mình ngồi lên tựa hồ không tốt lắm. Hỉ dụ cô đại nhân, ta muốn bắt đầu xoa bóp. Nộ hạ dạ Jin gò má ửng đỏ, sau đó quyết định trực tiếp ngồi tại hỉ dụ cổ trên lưng. Ồ, chương 72, hồng hào. Chương 72, hồng hào. Mềm mại thiếu nữ thân thể phảng phất trực tiếp ngồi tại kiên cố trên miếng sắt, loại cảm giác này nhường mặt của nàng càng thêm đỏ trơn. Bất quá, nộ hạ dạ Jin rất nhanh đè xuống tâm tình trong lòng, trực tiếp sử dụng chữa bệnh nhân thuật, đem trả cờ dạ tụ tập tại trên hai tay, bắt đầu cho hỉ dù cổ nhẹ nhàng đấm bóp. Đây mới thực sự là chữa bệnh nhân thuật xoa bóp, có thể thư giãn cơ bắp cùng kinh mạch, lập tức cho hỉ dù cổ mang đến không giống thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ bất quá, như thế sử dụng chữa bệnh nhân thuật 10 phần tiêu hao trả cờ dạ, dù sao chữa bệnh nhân thuật thế nhưng là cấp 2 nhân thuật. Bình thường là dùng để khẩn cấp, bình thường cũng không ai hào phóng đến dùng loại này nhận thuật đến xoa bóp. Dù sao cái này quá tiêu hao trả cờ dạ mát xa thời điểm, nộ hạ dạ Jin còn không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng để cho mình ngồi càng ổn. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt, mà hỉ dụ cổ đắm chìm trong chữa bệnh nhận thuật mang tới thoải mái dễ chịu xoa bóp bên trong. Bình thường Hỉ Dụ Cổ không ngừng dùng lôi độn trả cờ dạ hình thức ma luyện nội thân, sớm thành thói quen cảm giác đau đớn, lần này hưởng thụ xoa bóp, cảm giác phá lệ hài lòng. Qua một hồi lâu, nộ hạ dạ Jin trên mặt toát ra kỹ càng nhỏ mồ hôi, sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Xoa bóp kết thúc sau, Hỉ Dụ Cổ giơ ngón tay cái lên, nói ra, "Jin, ngươi xoa bóp đến phi thường tốt, ta cảm giác thật thoải mái, cảm ơn ngươi rồi. Không biết ta, chỉ cần Hỉ Dụ Cổ đại nhân ưa thích, về sau ta tiếp tục cho ngài xoa bóp." Nộ hạ dạ Jin mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ một mặt nụ cười thỏa mãn, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Mà lại Hỉ Dụ Cổ đại nhân thân thể thật là cường tráng a, mới vừa loại kia bắp thịt xúc cảm, không để cho nàng cấm liên tưởng đến Sú Nạ đại nhân mạnh mẽ thể phách. Mỗi lần Sú Nạ đại nhân đi vào Hỉ Dụ Cổ nơi này, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi chính phạt, mỗi lần lúc rời đi cũng rất giống nhanh hư thoát. Một bên khác, nhẫn giới cạnh góc chỗ, liên tuyển nơi này đi, cũng coi là cái địa phương tốt. Tổ Bỉ Tô đứng tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm núi đá trước, tầm mắt đảo qua chúng quanh hoang vu cảnh tượng, chậm rãi mở miệng nói: "Mặc dù hoàn cảnh ác liệt chút, nhưng thắng ở ẩn nấp, sẽ không có người đến bên này quấy rầy chúng ta." Hắn đối với bên cạnh nạ gạ tổ cùng cô nạn nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. Nơi này là Mai Dẹt phí hết tâm tư tìm ra một chỗ tuyệt hảo cứ điểm, ở vào thủy quốc mặt phía bắc một chỗ vắng vẻ đông nam dải đất duyên hải. Ngày bình thường, đừng nói có trước người đến, liền đi cách nơi này gần nhất chấn nhỏ, đều muốn buôn ba trên 100 km lộ trình. Bốn phía núi đá trùi lùi, liên tảo biển đều khó mà tìm kiếm, vẹn vẹn có một cái cửa hang giấu ở loạn thạch tầm đó, trở ra lại phát hiện bên trong không gian có chút rộng rãi, đủ để dung nạp mấy người bọn họ. Chỉ là sinh hoạt vật tư thiếu thốn, cần chính bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá nếu muốn chế tác lục đạo phân thân cần thiết vật phẩm khác, ngược lại là có thể nhường Dẹt giúp một tay đi sưu tập. Sau đó, Obito ý định đi thu thập một chút trọng yếu tình báo. Nói xong hắn lợi dụng cả mù ở không gian năng lực, nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ. Hắn đã để Dẹt làm trưởng cửa tìm được 6 cỗ thích hợp thân thể, có thể sơ bộ bắt đầu chế tác lục đạo phân thân. Phải biết, bọn hắn trôi theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất, tuyệt không phải trò đùa, dù không được nửa điểm qua loa. Mà lại từ khi bọn hắn rời khỏi vũ quốc sau, liền biết được Cổ Nộ Hạ bắt đầu liên hợp thế lực khắp nơi lùng bắt gạ cả sủ kỳ thành viên, tình thế gấp gáp, để bọn hắn không thể không cấp tốc rời khỏi nơi đó. Chờ chúng ta thực lực đủ cường đại về sau, mới có thể trở về đi cứu về phía trước gạ cả sủ kỳ đồng bạn, bây giờ đi về lời nói tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Obito thanh âm phảng phất còn tại trong không khí quanh quẩn. Cô nàng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, "Nagato, ta trước khi đi trấn nhỏ bên kia mua chút đồ dùng hàng ngày, chúng ta dù sao cũng phải trước giải quyết trước mắt kiếm sống vấn đề." "Ừm, ta biết, ta bên này cũng muốn bắt đầu chế tạo lục đạo bèn." Nagato khẽ gật đầu, đối với cổ nạn nói ra. Bèn cái tên này, là lúc trước hắn cùng Dạ Hỉ Cổ thương nghị lúc nghĩ tới. Hắn nếm cả thế gian thống khổ, cho nên muốn để dung hợp vị thú trả cờ dạ phân thân, cũng làm cho những người khác đồng dạng cảm nhận được thống khổ tư vị. Hắn cờ dại coi là, như thế những đại quốc đó người có lẽ liền có thể lý giải tiểu quốc nhân dân khổ sở. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, bọn hắn đã lựa chọn tin tưởng Obito, chỉ bất qua Obito là dựa theo ý nghĩ của mình tới thực hiện hòa bình. Hắn ý định thu thập vĩ thú chế tạo vĩ thú ngọc, cuối cùng từ bèn lợi dụng vĩ thú đến uy hiếp nhân giới, từ đó đạt tới trong lòng của hắn cái gọi là hòa bình. Màn đêm lặng yên giáng lâm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Uzumaki ngồi một mình ở trong nhà, trong lòng tràn đầy cô đơn. Hôm nay, khi dù cổ trong nhà mấy cái tiên nữ nhân không giải thích được đều rời khỏi, lò sưởi trong tường cái khác náo nhiệt tràn cảnh không còn, chỉ còn lại một mình hắn phòng không gối chiếc. Uzumaki nhẹ nhàng đem nữ nhi của mình đặt ở trong phòng ngủ, sau đó cả gan đi ra, nhìn về phía một bên Hiruko, nghiêm túc nói ra, "Hiruko đại nhân, ta biết giống ta dạng này nữ nhân, không có khả năng trở thành trong lòng ngài người trọng yếu. Nhưng vô luận ngài làm gì ta đều tốt, nhường ta làm cái gì đều được." Nữ nhân trang điểm, khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy, lại mang theo một loại khác cứng cỏi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khẩn cầu. Uzumaki Kizumi mặc dù là đảo vong đến đây, nhưng bọn hắn cũng không phải là mù quáng mà chạy lung tung, mà là có chuẩn bị mà đến. Hắn thân là tộc Uzumaki thành viên, có được mạnh mẽ huyết mạch lực lượng, trả cờ dạ lượng kinh người. Dù là Hiruko đối với hắn không có hứng thú, những cái kia không có mạnh mẽ huyết mạch lý dạ, còn có một số tiểu gia tộc, hẳn là biết đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí một chút thế lực lớn, đối với hắn đều có tương đối hứng thú, dù sao chỉ có tộc cụ dù mạ kỳ huyết mạch, mới là thích hợp nhất trở thành kiểu vĩ gì nụ hữu gì kỳ. Hắn thấy, tiếp bàn người tộc cụ dù mạ kỳ, thu hoạch được bọn hắn lực lượng cường đại, lại có cái gì mất mặt đâu. Tại nhận giới bên trong, Uchiha nhất tộc cùng Hiruga nhất tộc nữ tử từ trước đến nay là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Không biết có bao nhiêu người khóc hô hào muốn cùng các nàng kết thân, dù chỉ là tiếp bàn. Có thể cái này hai đại gia tộc nữ tử tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng bất luận cái gì ngoại nhân cầu hôn. Tại thế giới nỉ dạ bên trong, hôn nhân sự tình thường thường liên lụy rất nhiều lợi ích cùng gia tộc suy tính, cái này hai đại gia tộc nữ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà tộc cụ dù mạ kỳ nữ tử, đồng dạng có đặc biệt giá trị. Dù mạ kỳ dù mỉ trong lòng một mực có một cái ý nghĩ, nàng hy vọng nữ nhi của mình vòng xoáy cả dịn có thể trở thành cổ nổ hạ chân chính nỉ dạ. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận con đường tương lai như thế nào gian nan, sống sót mới là trọng yếu nhất. So với những chỉ có thể đó bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh bài bố bình dân mỹ dạ, người tộc cụ dù mạ kỳ kỳ thật đã may mắn rất nhiều. Tối thiểu nhất, bọn hắn còn có cơ hội trở thành mỹ dạ, đi truy tầm cuộc sống mình muốn. Giờ phút này, thì dù cô nhìn xem vũ dù mạ kỳ dù mì, mặt ngoài trầm mặc không nói, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật đối với vũ dù mạ kỳ dù mì còn là có một tia phức tạp tình cảm. Vũ dù mạ kỳ dù mì cũng biết rõ, mặc dù cái khác mấy nữ nhân đều đã phối hợp chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là muốn Hỉ Dụ Cổ định đoạt. Dù sao tại nơi này, Hỉ Dụ Cổ mới thật sự là người cầm quyền. Đến đều đến, vậy liền ở lại đây đi. Hỉ Dụ Cổ ngồi ở một bên, nhìn như tùy ý nói. Hôm nay vì tiểu sắc gây thương tích, kể từ hôm nay liền kiêng rượu. Cuộc sống sau này, còn mời nhiều ngón tay dạy. U Dụ Mạ Kỳ Dụ Mị luyện chuyển đi đến Hỉ Dụ Cổ bên người, chậm rãi quỳ gối, nhẹ giọng nói ra, hết thể nghe theo đại nhân an bài. Trong lòng nàng rõ ràng, vận mệnh của mình bây giờ đã cùng Hỉ Dụ Cổ chăm chú tương liên. Dù sao vẫn là lần thứ nhất, Hỉ Dụ Cổ trung quy là thủ hạ lưu tình. U Dụ Mạ Kỳ Dụ Mị nằm tại lò sưởi trong tường bên cạnh, trêu đùa lấy trong ngực cả dìn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Hỉ Dụ Cổ, nhẹ giọng hỏi, Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian sao? Hỉ Dụ Cổ gật gật đầu, nói ra, ừm, gần nhất có một số việc cần giải quyết một cái. Liên Hỉ Dụ Cổ một tay lấy núm vú cao su từ cả dìn trong miệng lôi ra ngoài, nhìn xem cả dìn sắp thút thít bộ dáng, lại cố ý đem núm vú cao su nhét trở về, chọc cho cả dìn khanh khách cười không ngừng. Hắn thấy, con cái chính là muốn khi còn bé mang đến vui vẻ, sau khi lớn lên tự nhiên là không phải là đáng yêu như thế. Lúc này U Dụ Mạ Kỳ Dụ Mỹ đi tới, một mặt ôn nhu nói ra, chú ý an toàn, Hỉ Dụ Cổ cun. Nàng đối với Hỉ Dụ Cổ quan tâm lộ rõ trên mặt. Yên tâm đi. Hỉ Dụ Cổ sau đó chuẩn bị rời khỏi. Cũng may Hỉ Dụ Cổ trước lúc rời đi làm rất nhiều an bài. Hắn lưu lại đầy đủ trả cờ dạ phân thân chi thuật. Những thứ này phân thân chi thuật chuyên môn dùng để rèn luyện rũ hỉ cụ hệ mẹ cùng lắng cổ hai người. Chính mình cũng có thể một cái người ra ngoài tìm kiếm sủ nạ nữ nhân này. Từ khi lần trước cùng sủ nạ đám người từng có một trận điên cuồng hạ tỷ về sau, sủ nạ gia hỏa này thật giống xấu hổ nhìn thấy không được người, lập tức đi ra ngoài vân du tứ phương. Thì dù cổ suy tư một phen về sau, còn là quyết định dựa theo nhận giới liên hợp thương hội bên trong ghi chép đi tìm sủ nạ. Hắn đi vào Trà Quốc, đây là một cái tiểu quốc, kinh lịch chiến loạn tương đối, sớm liền đầu nhập cổ nổ hạ bên này. Cho nên xem như một cái tương đối hòa bình vương, mà lại nơi này có thể giải trí địa phương không ít, Tú Nạ tự nhiên ưa thích đến bên này hưu nhàn giải trí một phen. Trà Quốc bán đảo ngư nghiệp 10 phần phát đạt, các loại tươi ngon đồ hải sản cái gì cần có đều có. Nơi này còn có chính mình đặc sắc trà nhà máy, chỗ sinh la trà dùng cho đối ngoại tiêu thụ, rất có danh khí. Tú Nạ cùng Sĩ Dùn biết rõ bên này trà thang có điểm đặc sắc, liền quyết định đến bên này thử một chút. Hai người đi vào một nhà trà thang cửa hàng, đổi y phục tìm cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, nóng hôi hổi sữa bò liền đã bưng lên. Tú Nạ nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt lộ ra buông lỏng hài lòng dáng tươi cười, nói ra, thật là dễ chịu à, cảm giác cùng thang quốc suối nước nóng tương xứng, thậm chí còn có một luồng nhàn nhạt trà mùi vị. Si Dùn cũng đi theo gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, nước trà này quả thật không tệ. Ngâm xong trà thang về sau, hai người đều thư thư phục phục đi tới. Tú Nạ duỗi lưng một cái, nói ra đi một chút, buông lỏng một chút, tâm tình đều biến là được. Si Dùn mỉm cười đáp lại nói, Tú Nạ đại nhân vui vẻ là được rồi. Mà lúc này, Hỉ Dụ Cổ cũng chính hướng phía bên này chạy đến mới từ cái kia tràn ngập lượn lờ nhiệt khí cùng thanh nhã hương trà trà thang cửa hàng đi tới. Tú Nạ cái kia màu bạc trắng da thịt tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi, nổi lên một vòng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Trên người nàng món kia hơi có vẻ rộng rãi cùng nhau tầm quần áo, bao vây lấy đầy đặn dáng người, đại bạch thỏ theo bước chân hơi rung động, lộ ra trắng trẻo mũm mĩm mê người sáng bóng, nhiều người nhịn không được sinh lòng mơ màng, phảng phất muốn cắn một cái, cảm thụ cái kia nhắm nhủi. Cho ta lấy thêm trước 100 vạn lượng đi. Si Dùn nghe nói như thế, trong lòng cây kia cảnh giác dạ đã nháy mắt vang lên nóng nóng. Nàng vô ý thức che ví tiền của mình, bộ dáng kia tựa như một cái hộ ăn thú nhỏ, mở to hai mắt nhìn nói ra, "Tú Nạ đại nhân, đừng có lại đánh tiền này chủ ý." Lúc này một bên Sĩ Dùn chính mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Tú Nạ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Tú Nạ đại nhân, chúng ta phải tiết kiệm một chút tiêu xài tiền. Từ Hỉ Dụ Cổ đại nhân bên kia trộm ra tiền, hiện tại đã còn thừa không nhiều, mà lại phía trước không phải là đã phân cho ngươi 1 triệu lượng sao? 1 triệu lượng căn bản không đủ tiêu xài, tin tưởng ta lần này nhất định có thể toàn bộ thắng quay lại. Mà lại mới vừa cái kia trả thắng a, đã đem ta vận rủi hoàn toàn tẩy sạch sẽ." Nói xong, Tú Nạ dùng một loại giọng khẩn cầu, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Sĩ Dùn đầu, còn cố ý đem thân thể của mình hướng phía Sĩ Dùn tới gần. Cái kia đầy đặn đại bạch thỏ cơ hồ muốn áp vào Sĩ Dùn trên thân, gắt giọng, khó được ngâm chân thư thái như vậy, tiếp xuống, ta muốn thật tốt thống khoái thống khoái. Sĩ Dùn lại không nhúc nhích chút nào, nàng cau mày, vẻ mặt thành thật nói, "Tú Nạ đại nhân không muốn nói mỏ. Không dùng, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem vận rủi tẩy, cái gì trà thang có thể có hiệu quả tốt như vậy a?" Sĩ Dùn tiếng nói còn chưa rơi, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm, lập tức đưa các nàng tiếp xúc đánh gãy. Hai nữ nghe vậy, đồng thời quay đầu, nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc về sau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra ngạc nhiên lại ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ bất quá, Tú Nạ trên mặt mới vừa hiện lên dáng tươi cười còn không có kéo dài bao lâu, liền cưỡng ép đổi thành một bộ không vui dáng vẻ. Sau đó, nàng hai tay chống nạnh, tức giận nói ra, "Thử, xem ra nước trà này thử nấm mốc hiệu quả cũng là đang khoác lác, căn bản nhất điểm hiệu quả đều không có. Nếu là thật có hiệu, ta hiện tại cần phải vận may vào đầu không gặp được ngươi cái này hôn đản mới đúng." Vừa nghĩ tới Hỉ Dụ Cổ cái này hỗn đản để cho mình ghé vào chính mình hậu bối dưới thân, Tú Nạ liền tức nghiến răng ngửa. Không phải vậy nàng vì cái gì muốn từ Cổ Nộ Hạ chạy đến? Si Dùn ở một bên có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng thầm thì, "Tú Nạ đại nhân, chúng ta đều đã gặp được Hỉ Dụ Cổ đại nhân, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ vận khí tốt sao?" Tú Nạ nghe vậy, tức giận trừng Si Dùn một mắt, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Si Dùn cái chán, giận trách, "Ngươi tiểu nha đầu này, mỗi lần đều đứng tại hắn bên kia. Thật sự là uổng phí ta vất vả dạy cho ngươi chữa bệnh nhân thuật, cái này sắp bị tới khẳng định không có chuyện tốt. Mà lại ta nha, cũng là bởi vì thực tế chịu không được hắn những cái kia loạn thất bát tao sự tình, lúc này mới chạy đến. Hiện tại xem ra, cái này hỗn đản vẫn là muốn đem ta bắt về. Lúc này, thì dù cô mang trên mặt một vòng nhìn như nụ cười chân thành, nói ra, hôm nay cùng đi uống một chén đi, uống một chén. Tú Na nghe được uống một chén ba chữ này, ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, vô ý thức lẻ lươi liếm liếm cái kia đôi môi đỏ thắm. Đối với nàng mà nói, ngâm xong tắm lại uống trước ly, đây tuyệt đối là nhân gian đến đẹp hưởng thụ. Nàng làm bộ suy tư một chút, hai tay ôm chặt trước ngực, có chút ngẩng đầu lên, nhìn như không tình nguyện. Chương 73, thật tốt yêu thương chương 73, thật tốt yêu thương Hỉ Dụ Cổ sau đó nói ra, vậy cũng tốt, phía trước vừa vặn đi ngang qua một nhà rất không tệ nhà hàng Izakaya, buôn bán xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tú Na cũng không có phản đối, mở rộng bước chân liền đi theo. Nếu là chỉ có Sĩ Dụ tại, nàng khẳng định phải thói quen khuyên bên trên Tú Na hai câu. Dù sao, Tú Na đại nhân mỗi lần uống say về sau, đều muốn nàng biện về lữ điếm, có đôi khi còn biết đem mặt tiền cửa hàng đều đánh đệ một phen, về sau còn cần nàng tới thu thập cục diện rồi dám. Bất quá bây giờ Hỉ Dụ Cổ cũng đi theo, Sĩ Dụ cảm thấy có Hỉ Dụ Cổ đại nhân tại, Tú Na đại nhân tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hỉ Dụ Cổ tăng tốc bước chân, cùng Tú Na sóng vai mà đi. Tú Na hừ nhẹ một tiếng, khó chịu đem đầu ngả sang một bên, nhưng lại chưa chân chính cự tuyệt Hỉ Dụ Cổ đồng hành. Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ rất gần, trên đường đi, Hỉ Dụ Cổ liễu lo không ngừng nói xong Cổ Nộ Hạ tình huống. Tú Na mới đầu còn làm bộ mắt điếc hai ngơ, nhưng trên thực tế, Hỉ Dụ Cổ mỗi một câu nói mỗi một cái động tác đều đang lặng lẽ gia tăng lấy trong lòng nàng hảo cảm. Đi vào nhà hàng Izakaya, Tú Na điểm mấy khoản đặc sắc rượu trắng. Chỉ chốc lát sau, mỹ thực cùng rượu được bưng lên bàn, đặt ở nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi. Hỉ Dụ Cổ cùng Tú Na hai người, cái này hai đầu già cá ướp muối tự nhiên không sợ uống rượu, bưng chén rượu lên liền trẻ chén lên. Si Dùn cái này tiểu khả ái tự nhiên là không thể uống rượu, tại trên bàn rượu, nàng liền có rồi những nhiệm vụ khác. Tú Na đối với Hỉ Dụ Cổ độ thiện cảm kỳ thật khá cao, mặt ngoài làm ra ghét bỏ, phòng bị tư thái, bất quá là sợ Hỉ Dụ Cổ tiến thêm một bước, dù sao nàng thực tế chịu không nổi Hỉ Dụ Cổ cái kia thân thể cường tráng, dày vò lên nàng nhưng ăn không tiêu. Bất quá cùng một chỗ lâu, Tú Na cũng phát hiện Hỉ Dụ Cổ có rất lớn hảo cảm, tỉ như hắn đối với làng Cổ Nộ Hạ cải biến như lòng bàn tay. Hỉ Dụ Cổ nói lên làng Cổ Nộ Hạ gần nhất biến hóa, kia thật là nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cũ nát phòng ốc, bây giờ bị từng tòa cao ốc thay thế, Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ nhạc viên cũng phi thường náo nhiệt, còn có một hệ liệt nhà xưởng tại Cổ Nộ Hạ xung quanh nô lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có nhiều người như vậy tràn vào Cổ Nộ Hạ, bây giờ người của Cổ Nộ Hạ miệng chỉ sợ đã đến thẳng 400-500 ngàn. Những biến hóa này nghe được Tú Na cùng Sĩ Dùn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Tú Na uống rượu tốc độ đều chậm lại. Các nàng du lịch thời gian cũng không dài, có thể nghe Hỉ Dụ Cổ kiểu nói này, mới phát giác Cổ Nộ Hạ biến hóa lại khổng lồ như thế. Hỉ Dụ Cổ còn nâng lên, có chút thương nhân cùng quý tộc ý định tại Cổ Nộ Hạ thành lập khu quý tộc, thậm chí nghĩ hủy đi sẻn dù nhất tộc tộc địa, tại đó phiến khu vực xây cấp cao cư xá. Kết quả bị Uchiha nhất tộc đánh gần chết. Tú Na nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, gương mặt xinh đẹp bởi vì uống rượu mà nổi lên đỏ ửng, nói ra, "Ồ, Uchiha nhất tộc không phải là từ trước đến nay cao ngạo sao? Lẽ ra cần phải nhìn sẻn dù nhất tộc trò cười mới đúng, dù sao hai chúng ta tộc từ trước đến nay không hợp nhau. Uchiha đám kia ngạo kiều bọn hắn làm sao lại cho phép người khác vũ nhục sẻn dù nhất tộc đâu? Thật muốn vũ nhục cũng được bọn hắn đủ chi hạ nhất tộc đến." Hỉ Dụ Cổ cười ha hả nói. Mấy vòng rượu xuống tới, Tú Na tâm tình thật tốt, bất chi bất giác lại uống mấy chục bình rượu trắng, cuối cùng đi đường đều thẳng được gõ. Si Dùn cũng ăn không ít đồ vật, muốn rời khỏi thời điểm, tiểu cô nương mặt đều xoắn xít lên, nói lầm bầm, đại nhân, ngài lại không có khống chế lại, uống nhiều rượu như vậy. Si Dùn ngươi ở phía trước mặt mang đường đi, ta đến đem Tú Na đại nhân mang về nhà. Như thế à? Cái kia phiền phức ngài Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Hỉ Dụ Cổ cười đáp lại, không sao. Si Dùn nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ đi đến Tú Na trước mặt, trong lòng âm thầm may mắn có thể nhẹ nhõm một lát, sau đó liền tăng tốc bước chân đi tại phía trước. Tú Na lại la hét, ta không muốn ngươi dẫn ta, nhường Si Dùn mang ta đứng nơi này đều có thể ngủ. Tại nhà hàng Izakaya lúc, Tú Na cũng không có ít uống rượu. Lúc rời đi, Hỉ Dụ Cổ trực tiếp một tay lấy nàng cơ lấy, sau đó gánh tại trên lưng. Tú Na thể trọng không sai biệt lắm 120 cân trái phải, bất quá nàng dáng người dị thường. Phía trước cái kia ngạo nhân tư bản thực tế quá nặng. Hỉ Dụ Cổ lập tức cảm giác sau lưng bị hai đoàn cực lớn đè xuống, mà lại Tú Na lúc này lại khéo léo ghé vào trên lưng hắn. Tú Na sở dĩ từ Cổ Nộ Hạ bên kia trở tới, cũng là bởi vì Hỉ Dụ Cổ tại một số phương diện thực tế rất có thể dày vò. Nàng quả thực có chút chống đỡ không được, lại tăng thêm tại bọn tỷ muội trước mặt mất mặt, xấu hổ không được, mang theo Sĩ Dùn liền chạy. Vừa nghĩ tới đêm nay khả năng lại muốn bị thật tốt yêu thương một phen, nàng liền một hồi bất đắc dĩ, không biết là thật say còn là lười nhác động đậy, đám ba người đi vào ở lại cụ thể địa điểm sau. Hỉ Dụ Cổ liền dựa theo Sĩ Dùn chỉ huy, đem Tú Na đặt lên giường, còn vì nàng trải tốt đệm chăn. Lúc này một bên bé heo đột nhiên hừ hừ lên. Sĩ Dùn vội vàng vỗ vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới quên cho bé heo mua đồ ăn. Nàng quay đầu nói với Hỉ Dụ Cổ, "Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ta trước tiên đem bé heo mang đi ra ngoài ăn một chút gì, ngài trước tiên ở chỗ này chiếu khán thoáng cái Tú Na đại nhân." Nói xong, Sĩ Dùn liền ôm bé heo ra ngoài. Sĩ Dùn không tại, Hỉ Dụ Cổ tự nhiên muốn nhân cơ hội thân cận Tú Na. Liền nói với Tú Na, "Tú Na, ta nghe nói xoa bóp có thể làm dịu say rượu, ta đến giúp ngươi đi. Ngươi không nói lời nào coi như đồng ý nha." Nói xong Hỉ Dụ Cổ liền chú ý đến Tú Na cặp kia chân ngọc, bắt đầu thuyết phục lên. Tú Na đem bàn chân rút vào trong chăn thời điểm, Hỉ Dụ Cổ trực tiếp đưa tay một phát bắt được. Tu Na nhịn không được khẽ hừ một tiếng, sau đó liền cảm giác hai chân của mình bị gia hỏa này cầm ở trong tay, dán tại hắn ấm áp trong ngực. Da thịt tuyết trắng hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, 10 cái ngón chân như ngọc châu co giúp ở cùng một chỗ, cuối cùng bị hỉ rủ cổ bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Loại kia kỳ diệu xúc cảm, nhường Tu Na cảm giác hai chân của mình phảng phất bị dòng điện đánh trúng, mà lại cỗ này lửa nóng từ hai chân cấp tốc truyền đến sâu trong nội tâm của nàng. Tu Na vốn là bởi vì uống rượu mà đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, giờ phút này càng thêm tiểu diễm bức át, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Tuy nói nàng sớm đã cùng Hỉ Dụ Cổ từng có quan hệ thân mật, nhưng ở cái này giữa ban ngày, nàng vẫn như cũ không quá quen thuộc làm loại sự tình này. Bị nhào nặn mấy lần sau, Tu Na lập tức cảm giác hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, nhịn không được mở miệng nói ra: "Uy, ngươi, ngươi." Tu Na nói chuyện nhưng thật ra là muốn đánh gãy Hỉ Dụ Cổ thi pháp. "Ta nghiên cứu ra một loại có thể khiến người ta phục sinh phương pháp." Nghe nói như thế, Tu Na trong lòng lại đột nhiên thoáng qua một bóng người, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên, trên mặt càng là nóng hổi. Bất quá nghĩ đến phục sinh người chết loại chuyện này độ khó, Tu Na gương mặt xinh đẹp nháy mắt trắng bệch, thân thể thoáng một cái kém chút ngã sắp xuống. Nàng tức giận trừng mắt Hỉ Dụ Cổ, giận trách: "Ngươi cũng đừng ỷ vào thực lực mạnh liền làm loạn, nói cái gì có thể để cho xương hoa phục sinh nhường người chết phục sinh, ngươi biết cái này có nhiều khó sao? Ta nhị gia gia Xèn Dụ Tô bị dạ mạ cũng từng nghiên cứu qua, cuối cùng thí nghiệm kết quả cũng chỉ bất quá là phục sinh một bộ người giả thôi." Rất nhanh hắn liền từ bỏ, bởi vì người chết phục sinh căn bản không phải nhân lực có thể làm được, mà lại nghiên cứu loại này thuật cần đại lượng thân thể thí nghiệm, đến cuối cùng, đối tượng thí nghiệm thân thể cùng linh hồn liên hệ tính đều biết phát sinh cải biến. Lúc trước nhị gia gia phát hiện điểm này, mới từ bỏ nghiên cứu người chết phục sinh thuật. Hừ một tiếng, Tu Na lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bắp chân của mình một cái bàn tay ấm áp bao trùm lên đến, sau đó dụng lực nhấn một cái, nhường nàng phát ra cảm thấy khó xử hừ hừ âm thanh. Tu Na lập tức có chút tức giận, nàng vốn là không có quá để ý những thứ này nói chuyện phiếm chủ đề, không nghĩ tới Hỉ Dụ Cổ gia hỏa này đến loại thời điểm này còn muốn chiếm tiện nghi. Ngay tại nàng muốn đem chân quất trở về thời điểm, Hỉ Dụ Cổ lúc này mới lên tiếng nói ra, cũng không phải là không thể được. Trên thực tế, đệ nhị hổ cả khai thác bế thổ chuyển sinh chi thuật, liền tương đương với thấp phối bản phục sinh. Mà quay mắt có một loại có thể trực tiếp phục sinh trong phạm vi nhất định mạng sống con người thuật, nhưng là một khi sử dụng thuật này về sau, người thi thuật biết nháy mắt tử vong. Cái kia bế thổ chuyển sinh cùng loại này phục sinh thuật khác nhau ở chỗ, bế thổ chuyển sinh thể trên bản chất là đem người sống làm tế phẩm, triệu hồi ra người chết linh hồn thúc đẩy tế phẩm thân thể hành động một loại thuật. Làm phong ấn vỡ vụn hoặc là mất đi hiệu lực thời điểm, người chết linh hồn biết lại một lần nữa trở lại hoàng tuyển bên trong. Thì dù cổ sau khi nói xong, nhìn thấy Tu Na trên mặt hiện ra ánh mắt khiếp sợ, có thể hai tay của hắn vẫn không có đình chỉ chiếm tiện nghi hoạt động, còn tràn đầy tự tin nói, phương pháp này tuyệt đối sẽ thành công. Mà lại, mặc dù chúng ta trên tay cũng không có gì nệ gặng, nhưng là có vật thay thế. Ha ha. Tu Na trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại, các loại suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn. Nếu quả thật có thể thành công, cái kia đệ đệ của nàng Na A Kỳ, còn có những cái kia tư niệm người, lập tức trong lòng của nàng hội tụ thành dòng sông, không ngừng đánh thẳng vào nàng cảm xúc, nhường nàng suy nghĩ hỗn loạn, căn bản không biết mình đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, Tu Na mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này cũng không lo được Hỉ Dụ Cổ cái kia một đôi không an phận tay, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, cắn môi một cái về sau, tâm tình phức tạp hỏi: "Ngươi nói cho ta những thứ này, đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó?" Hỉ Dụ Cổ nhìn xem Tu Na, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là vì đền bù ngươi tiếc nuối a. Tốt xấu ngươi cũng là nữ nhân của ta, Na A Kỳ sự tình xác thực rất xin lỗi, lúc ấy thực lực của ta cũng không quá đi." Hỉ Dụ Cổ nói đến chỗ này, tay còn nhẹ nhẹ xoa Tu Na bắt đùi, sau đó từ phía sau trong túi lấy ra một cái quần trụ. Hắn vẻ mặt thành thật nói với Tu Na: "Hiện tại có cơ hội phục sinh em trai của ngươi, nói cho ta có muốn thử một chút hay không, gặp hắn một chút." Tại hắn câu nói này sau khi nói xong, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, trầm mặc một lát sau, Tu Na khẽ mắt hiện nước mắt, thanh âm khẽ run mà hỏi thăm: "Thật sao? Thật có thể lần nữa nhìn thấy Na A Kỳ sao?" Đã qua hơn 10 năm, có thể Tu Na vẫn như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên. Cái kia từng nói muốn trở thành hộ ca em trai, trong lòng nàng tư niệm chưa hề tiêu tán, thậm chí bây giờ phần này tư niệm càng thêm nồng đậm, nàng hận không thể lập tức nhìn thấy Na A Kỳ một mặt. Tu Na thanh âm trầm thấp lại yếu ớt nói: "Ta muốn gặp hắn, ngươi còn có thể nhìn xem hắn lớn lên, nhìn xem hắn trở thành hộ ca. Nếu không phải tới gần, cơ hồ rất khó nghe gặp nàng lời này." Thì dù cậu nghe xong, gật gật đầu nói: "Cái kia cũng không có vấn đề." Nói xong hắn dùng nhẹ tay nhẹ chống lên Tu Na cái cằm, nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, khóe mắt rưng rưng bộ dáng. Thời khắc này Tu Na sớm đã không phải là cái kia kiên cường thượng nhẫn, mà là một cái bị tư niệm tra tấn hơn 10 năm cô gái bình thường. Tại Tu Na đắm chìm trong cảm xúc bên trong lúc, thì dù cậu chậm rãi đưa tới, sau đó hôn nàng cái kia mềm mại môi đỏ. Tu Na còn không có kịp phản ứng, thì dù cô thậm chí trực tiếp ôm đồm eo nhỏ của nàng, nhường nàng vô pháp lui lại. Phía ngoài phòng Xi Dùn thấy cảnh này sau kinh ngạc che miệng lại, tiểu cô nương một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Thì dù cô hôn một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, đem Tu Na đẩy ra. Tu Na vừa thẹn lại giận, vung ra một quyền, có thể nắm đấm này mềm yếu bất lực, bị Hỉ Dụ Cổ nhẹ nhõm bắt lấy. Nắm đấm này liền một điểm trả cờ dạ đều không có, chỉ là Tu Na biểu thị tức giận phương thức thôi. Thì dù cô nhìn một chút Tu Na, cầm lấy quyển trục ra hiệu nói: "Đây là ta từ họ rổ xì mán bên kia được đến ế thổ chuyển sinh quyển trục, ta thuận tiện còn mang đến Na A Kỳ huyết đục hàn mẫu. Đợi ngày mai chuẩn bị một cái tế phẩm, liền có thể nhường hắn phục sinh. Mà lại ngươi không cần lo lắng có tâm lý gánh nặng, ta sẽ giúp hắn nhân bản một bộ chân chính thân thể, đến lúc đó lợi dụng chú ấn có thể đem linh hồn của hắn trực tiếp phong ấn đến cơ lồn bên trong, trên cơ bản liền xem như chân chính phục sinh. Bất quá, Nạ ạ kỳ phục sinh chuyện sau đó lại nói. Sau khi nói xong, thì dù cô lại bắt đầu cùng Su Nạ vật lộn. Núp trong bóng tối Shizune, lén lén lút lút nhìn xem Su Nạ cùng Hỉ Dù cổ hai người thân mật hô động. Do dự trong chốc lát về sau, nàng cắn răng đi xuống lầu, ra hiệu nhường Lữ Điếm lao bản lại cho chính mình mở một gian phòng. Một phen kịch chiến qua đi, Su Nạ dị thường chủ động xoay người đi lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Su Nạ liền bị Hỉ Dù cổ hô lên. Bất quá nhường Hỉ Dù cổ hơi kinh ngạc chính là, Su Nạ kỳ thật đã sớm tỉnh, tại hắn kêu thời điểm thậm chí đều đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Su Nạ nhìn hắn một cái, khẽ khẽ hừ một tiếng, cơ cơ quả đấm, bộ dáng kia phảng phất tại nói, nhìn cái gì vậy? Đừng cho là ta tối hôm qua rất đầu nhập. Chỉ là nàng hiện tại khả năng còn không có ý thức được, chính mình cái kia hơi ửng hồng gò má sớm đã bắn nàng. Tại đối mặt Hỉ Dù cổ lúc, Su Nạ ngựa khí càng ngày càng thân cận, thậm chí toát ra tiểu nữ hài không muốn xa rời. Sáng sớm, Shizune còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị Su Nạ hô lên. Lúc đầu Su Nạ không có ý định mang Shizune một lên đi, nhưng Shizune nghe được động tĩnh sau, sờ sờ tóc liền theo sau, Su Nạ cuối cùng đành phải mang lên nàng. Ba người đi vào một chỗ rừng cây, Hỉ Dù cổ một tay lấy tế phẩm bỏ tại trên cây. Hắn chỉ vào tế phẩm nói ra, đây là hỏa quốc phạm nhân tử hình, là cái trên núi đạo tặc, cướp bóc đốt giết không ít bình dân, bây giờ nhường hắn làm điểm cống hiến cũng coi như có chút dùng. Su Nạ nghe xong, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi nửa đêm đi một chuyến hỏa quốc, còn dùng phi lôi thần chi thuật. Ngươi bây giờ phi lôi thần chi thuật dùng đến thế nào rồi? Hỉ Dù cổ gãi gãi đầu, hồi đáp, ta hiện tại hơi có thể sử dụng thoáng cái phi lôi thần chi thuật, mặc dù không so được mị nạ tổ loại kia linh hoạt trạng thái, nhưng làm một cái xác định vị trí truyền thâu vẫn là không có vấn đề quá lớn. Su Nạ nghe xong, một mặt kinh ngạc nói, nhị gia gia phi lôi thần chi thuật ngươi đều học xong rồi. Lấy ngươi này thiên phú, nói không chừng thật có thể trở thành giống phụ thân nhân vật như vậy đâu. Nói xong Su Nạ lại nghĩ tới Orochimaru, cảm khái nói, Orochimaru kỳ thật đã từng học qua phi lôi thần chi thuật một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Không có thiên phú người học tập vật này, thực tế là quá ăn thiệt thòi. Chương 74, phục sinh Nạ A Kỳ. Chương 74, phục sinh Nạ A Kỳ. Sát thực học tập không gian nhận thuật cần có được đối không gian năng lực nhận biết, loại năng lực này có rất ít người có đủ. Bất quá Hỉ Dù cổ vừa lúc là người xuyên không, linh hồn của hắn xuyên qua vô số đại thế giới mới đi đến thế giới Hồ Cạ, cho nên linh hồn của hắn đối với không gian chi lực thích ứng năng lực phi thường cường đại. Nhưng phi lôi thần chi thuật tuyệt không phải dựa vào đối không gian năng lực cảm ứng nhạy cảm liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Nó yêu cầu kẻ thi thuật có đủ tinh chuẩn đến cực điểm trả cơ dạ năng lực không chế, đối với thuật thức tiêu ký có khắc sâu thấu triệt lý giải. Càng cần hơn thông qua lượng lớn không gián đoạn thực tiễn luyện tập đến ma luyện kỹ nghệ. Mà tại cái này rất nhiều yếu tố bên trong, phản ứng thần kinh tốc độ có thể xưng mấu chốt trong mấu chốt. Thì dù cậu bây giờ chỗ thi triển, bất quá là cùng loại LOL trong trò chơi xác định vị trí truyền tống chi thuật kỹ năng thôi. Như nghĩ đạt tới hổ ca đệ tứ tùy tâm sở dục như vậy nhanh gọn tự nhiên cảnh giới, còn cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực đi khắc khổ tu luyện. Bất quá dưới mắt Nạ ạ kỳ phục sinh sắp đến, thì dù cậu cũng không dành phân tâm đi cân nhắc sự tình khác. Thì dù cậu cấp tốc chuẩn bị kỹ càng cần thiết vật phẩm, có Nạ ạ kỳ huyết cốt thịt, còn có mấu chốt phong ấn của chủ. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm, xác nhận không sai về sau. Huế thổ chuyển sinh chi thuật trong chốc lát, lượng lớn mảnh giấy như hoa tuyết bay múa, đem tế phẩm chăm chú vây quanh. Sát theo đó, tế phẩm phát ra a a a a. Một tiếng thê thảm gọi tiếng, thanh âm kia tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai, một bên Sỉ Dùn thấy tình cảnh này, không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng, mặt lộ vẻ khiếp đảm vẻ. Lần này trang diện, quả thực quá mức dọa người. Bất quá Su Nạ nhưng lại chưa đối với phạm nhân tử hình toát ra mảy may đồng tình. Thân là một vị kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến lý ra, như thế nào lại có được như vậy vô vị lòng thông cảm đâu. Rất nhanh, Nạ ạ kỳ diện mạo xuất hiện tại vẽ bản đồ dây kém bên trên. Hắn khôi phục ý thức sau, phát hiện mình bị cột vào trên đại thụ, lập tức hoảng sợ vừa nghi mê hoặc lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ ngươi chết như thế nào rồi? Hỗn đản. Su Nạ đi lên chính là cho Nạ ạ kỳ một đấm. Su Nạ hiện thân mà ra, bởi vì nàng khuôn mặt cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ là dáng người so trước đó là được quá nhiều, Nạ ạ kỳ rất nhanh liền nhận ra nàng. Chỉ là hắn phát hiện mình bị buộc chặt, bất quá buộc chặt cường độ không lớn, hắn hơi chút dùng sức liền trực tiếp tránh thoát, lại vội vàng lại mê mang mà hỏi thăm, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Ta không phải là chết sao? Su Nạ nhìn thấy Nạ ạ kỳ sau, nhìn không được khỏe mắt chảy xuống nước mắt, đang muốn tiến lên, thì dù cô lại đột nhiên vươn tay, một phát bắt được Su Nạ, sau đó dùng một độn đem Nạ ạ kỳ trói buộc chặt. Tỷ tỷ, hắn là ai? Cho dù bị một độn trói buộc, Nạ ạ kỳ vẫn không có dây rủa, bởi vì Su Nạ ngay tại trước mặt hắn, mà lại hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình cũng đã chết rồi. Thì dù cô kết một cái ấn, trực tiếp từ tại chỗ triệu hồi ra một bộ quan tài. Trong quan tài chứa chính là Nạ ạ kỳ cơ lồn, cái này cơ lồn hỉ dù cổ thế nhưng là điều chỉnh thử nhiều năm, không sai biệt lắm có 40 năm tuổi thọ, đầy đủ Su Nạ cùng Nạ ạ kỳ thật tốt ôn chuyện. Sau đó Hỉ Dụ cô lại kết cái ấn, trực tiếp từ Nạ ạ kỳ vẽ bản đồ dán bên trong đem Nạ ạ kỳ linh hồn túm đi ra. Đây là lợi dụng linh hóa chi thuật đem hắn linh hồn lôi ra ngoài. Hỉ Dụ cổ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạn hướng phía Nạ ạ kỳ bên kia mạnh mà qua, Nạ ạ kỳ linh hồn, thân thể cùng tiên thuật chú ấn bị phong ấn ở cơ lồn bên trong. Phốc một tiếng, từ trên người Nạ ạ kỳ toát ra người sống khí tức. Sau đó Hỉ Dụ cô nhìn xem đã sống lại Nạ ạ kỳ, nhịn không được nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm khái, thế giới này sinh cùng tử ngăn cách, thực tế là quá mức yếu kém. Hỉ Dụ cô tựa hồ vẫn chưa bỏ ra quá lớn đại giới, liền trực tiếp đem người xuống lại. Su Nạ tâm tình kích động không thôi, nàng lập tức tiến lên kiểm tra vẫn ở vào mộng bức trạng thái Nạ ạ kỳ, sau đó kích động đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. đệ đệ của nàng thật phục sinh. Nạ Ả Kỳ còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu hỏi, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì, ta sống thế nào tới rồi? Dù Nạ bình phục thoáng cái cảm xúc, đem Nạ Ả Kỳ phục sinh sự tình, cùng hiện tại là Cổ Nộ Hạ 51 năm, từ hắn chết đến bây giờ đã qua 13-14 năm sự tình, đều nhất nhất nói cho hắn. Nghe xong những thứ này, Nạ Ả Kỳ tâm tình phức tạp, nhưng hắn duy nhất có thể để xác định chính là, mình có thể sống lại, thực tế là quá tốt. Sau đó Nạ Ả Kỳ đi vào Hỉ Dụ Cổ trước mặt, hết sức trịnh trọng hành lễ nói ra, Hỉ Dụ Cổ tiền bối, thực tế là cảm ơn ngươi, phục sinh nhân tình thực tế là khó mà hồi báo. Bất quá, ta có phải hay không phải gọi tỷ phu ngươi đâu? Dù sao Hỉ Dụ Cổ cùng tỷ tỷ mình thân mật, hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Hỉ Dụ Cổ cười cười, nói ra, về sau liền gọi ta tỷ phu đi. Cảm tạ liền không cần phải nói, rất cảm ơn ngươi tỷ tỷ đi, nếu không phải nàng, ta cũng lười phục sinh ngươi, dù sao hai chúng ta tầm đó không có gì liên quan quá nhiều. Nạ Ả Kỳ vội vàng khoát tay, không không không, vẫn là muốn cảm tạ. Hai người quan hệ lập tức rút ngắn không ít. Dù Nạ nhìn xem Nạ Ả Kỳ mở miệng một tiếng tỷ phu tức giận đến gõ một cái đầu của hắn, Nạ Ả Kỳ che lấy đầu gọi đau, Dù Nạ nhưng vẫn là cười thỏa mãn đi ra. Lúc này Hỉ Dụ Cổ mở miệng nói ra, vậy ta liền đi về trước. Ngươi chờ một chút. Nói xong, Dù Nạ từ trên cổ của nàng đem sẻn dù nhất tộc chân quý nhất dây chuyền hai xuống, giao đến Hỉ Dụ Cổ trước mặt, mang tại trên cổ của hắn mặt. Dù Nạ vẫn luôn không có đem cái này dây chuyền giao cho Hỉ Dụ Cổ, nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng cho rằng đây là một cái không rõ dây chuyền, giao cho những người khác có thể hay không không tốt. Nhất là Hỉ Dụ Cổ tính cách không hề giống Nạ Ả Kỳ như vậy ánh nắng, nàng cảm thấy cái này dây chuyền không nên mang tại Hỉ Dụ Cổ người dạng này trên thân. Bất quá bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết lo lắng những thứ này, Hỉ Dụ Cổ đối nàng tối thiểu là tốt. Hiện tại nàng không nghĩ suy nghĩ sự tình khác biết đối với toàn bộ cục diện tạo thành ra sao can thiệp, nàng chỉ nghĩ muốn cùng thân nhân mình vui vui sướng sướng sinh hoạt chung một chỗ. Người cái này muốn đi sao? Dù Nạ cắn răng, ngữ khí bất mãn nói, nàng phát hiện chính mình lại bị Hỉ Dụ Cổ cầm chặt lấy. Nghe được Hỉ Dụ Cổ muốn đi tin tức về sau, nàng vậy mà lại không nỡ. Hỉ Dụ Cổ cười đáp lại, chờ ta trở lại, ta biết xem ngươi. Nói xong Hỉ Dụ Cổ lại hỏi, Dù Nạ, ngươi ý định lúc nào mang Nạ Ả Kỳ trở về? Nếu là lúc trước lời nói, Dù Nạ chắc chắn sẽ không sớm như vậy về Cô Nô Hạ. Nàng phía trước luôn muốn đi dạo hết mỗi một cái sòng bạc, nhưng bây giờ không giống, có Nạ Ả Kỳ ở bên người, nàng cảm thấy hết thảy đều có mới ý nghĩa. Trở lại Cô Nô Hạ, Nạ Ả Kỳ có thể kết bạn bạn mới, thu hoạch được thích hợp hắn hơn hoàn cảnh lớn lên. Lại tăng thêm họ Rổ Xì Mà tên kia, nếu là biết mình đệ tử phục sinh, chắc hẳn sẽ rất hưng phấn. Dù Nạ bóp bóp nắm tay, khoa tay thoáng cái nói ra, đợi thêm mấy tháng đi, ta nghĩ trước mang theo Nạ Ả Kỳ thật tốt huấn luyện một phen, tối thiểu muốn để hắn đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, thông qua ta khảo thí mới có thể trở về đi. Bằng không, ta sợ hắn lần nữa tại Cổ Nổ Hạ bên kia hy sinh. Mười mấy năm trước, Nạ Ả Kỳ mới vừa trở thành hạ nhẫn không bao lâu, cũng bởi vì hưng phấn mà một chân dẫm vào cạm bẫy mất mạng. Ta lúc ấy liền đã phát giác có chút không đúng, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao lúc ấy hết thảy chứng cứ đều bị thanh lý đến không còn một mảnh. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không nhường Nạ Ả Kỳ tái phạm giống nhau sai lầm. Mà lại, Nạ Ả Kỳ phục sinh chuyện này cũng muốn giấu giếm thoáng cái, không thể nhường những người khác biết rõ người chết phục sinh sự tình. Nếu để cho cái khác nhị dạ thôn biết rõ, chỉ sợ bọn họ biết liên hợp lại đối phó chúng ta. Dù sao ba người đối với loại chuyện này tự nhiên hết sức rõ ràng, mặc dù phục sinh năng lực sử dụng so sánh hà khắc, không có khả năng phục sinh tất cả mọi người, nhưng phục sinh trong thôn mấy cường giả còn là không có vấn đề. Nếu là đem Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cho phục sinh, cái kia những người khác sợ rằng sẽ đứng ngồi không yên, thậm chí có thể sẽ liên hợp lại tiêu diệt Cô Nộ Hạ. Dù sao phục sinh người chết loại chuyện này, so phục sinh mấy cái vi thú gì đủ hữu gì kỳ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Thì dù cô gật gật đầu, trong lòng ngươi có chủ ý liền là được, nếu có chuyện gì lời nói liền dùng con xin liên hệ ta là được. Dù Nạ đương nhiên biết rõ, ta đương nhiên biết rõ, đừng quên ta thế nhưng là tam nhẫn một trong. Lời còn chưa nói hết, miệng lại bị Hỉ Dù Cổ ngăn chặn. Lần này nàng cả người đều bị ôm lấy, nhưng vô dụng lực đẩy ra. Rất nhanh, thân thể của nàng từ cứng ngắt trở nên mềm mại xuống tới, ân hừ một tiếng, thẳng đến hô hấp có chút gấp rút mới chậm rãi tách ra. Dù Nạ đầy mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ đưa tay bóp lấy Hỉ Dù Cổ gò má, đem đầu chuyển hướng một bên. Cuối cùng, Tu Nạ đỏ mặt nói ra, trên đường cẩn thận. Nói xong liền hướng phía trong tiểu trấn đi tới. Đi không bao lâu, đột nhiên phát hiện Sỉ Dùn cùng Nạ Ả Kỳ ngồi xổm ở một bên trong bụi cây, mà lại Nạ Ả Kỳ còn một mặt cười xấu xa mà nhìn xem nàng. Trước mấy ngày còn không thừa nhận kia là nàng tỷ phu, mới vừa lại ôm chặt cùng một chỗ hôn lên. Nạ Ả Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, nàng tỷ tỷ này à, chính là không nguyện ý nói cho hắn một ít chuyện. Hai người các ngươi thuật tu luyện tốt sao? Đừng mắt lao cố lấy chơi. Tu Nạ vô cùng hung ác hô. Nạ Ả Kỳ chính che lấy ánh mắt của mình, không có ý tứ nhìn về phía Tu Nạ, thế là liền quyết định phải thật tốt thao luyện hai người này, để bọn hắn đừng nghĩ lười biếng. Phía trước hắn đối với Sỉ Dùn chữa bệnh nhận thuật học tập yêu cầu có chút tùy ý, cảm thấy có thể nắm giữ cái không sai biệt lắm là được, nhưng bây giờ hắn yêu cầu trở nên mười phần nghiêm ngặt. Toàn diện đều cùng ta trở về tu luyện, nếu như không hợp cách lời nói đừng nghĩ nghỉ ngơi. Tu Nạ nghiêm túc nói ra. Tiếp lấy nàng lại quay đầu nhìn về phía Nạ Ả Kỳ. Tỷ tỷ, tỷ phu mới vừa đi. Nạ Ả Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Nạ Ả Kỳ, huấn luyện của ngươi lượng gấp bội. Thì dù cổ suy nghĩ một chút còn là về trước Cổ Nộ Hạ một chuyến, xả xô gì tên kia cũng chờ lâu như vậy cũng không tại như thế một hồi, đi cô nhi viện bên kia nhìn một chút nồng ngủ. Cô nhi viện các hải tử vẫn tại chơi lấy diều hâu bộ gà con trò chơi, nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ tới về sau, toàn bộ đều hưng phấn hét dầm lên, có thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. Là ti đại nhân. À không đúng, là hỉ rủ cổ đại nhân tới. Các hải tử mồm năm miệng mười hô hào. Cũng khó trách các hải tử hưng phấn như thế, tại cổ nổ hạ cái này nhìn như hòa bình nhưng lại giấu giếm phân tranh địa phương. Đối với các hải tử đến nói, hỉ rủ cổ có thể là bọn hắn gặp phải thân phận nhất tôn quý lại có thể cho bọn hắn mang đến sinh tồn hy vọng đại nhân vật. Bên trong cổ nổ hạ bộ mặc dù không làm tinh cấp đánh giá cái kia một bộ, nhưng ở chiến tranh niên đại, tài nguyên có hạn, nội bộ kinh phí tranh đoạt cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Dù sao thời kỳ chiến tranh, đối ngoại muốn cướp đoạt tài nguyên, đối nội từng cái bộ môn tầm đó cũng đều vì có hạn kinh phí mà minh tranh ám đấu. Kinh phí liền nhiều như vậy, người không đi tranh thủ, cuộc sống của mọi người đều không dễ chịu. Mọi người có thể tiếp nhận một vị mưu trí siêu quần nhưng sức chiến đấu hơi yếu lãnh tụ, bởi vì mưu trí cũng là một loại lực lượng cường đại, nhưng mọi người không thể nào tiếp thu được một vị liền kinh phí đều tranh thủ không đến lãnh tụ. Mà tại những tư nguyên này tranh đoạt bên trong, cô nhi viện vĩnh viễn là yếu thế nhất một phương. Cô nhi viện cái tên này liền đã nói rõ tình cảnh của nó, nơi này hài tử phần lớn vận mệnh long đong, có thể sống đến trưởng thành đều đúng là không dễ, chớ nói chi là có thể an ổn sinh hoạt đến tiến vào viện dưỡng lao. Mặc dù mọi người thường nói hy vọng hài tử trong lòng không có hắc ám, nhưng đối với những đứa bé này đến nói, một mực giấu giếm hiện thực là một kiện rất không chịu trách nhiệm sự tình. Liền xem như giống như hổ ca đệ tứ như thế như mặt trời nhỏ ấm áp nhân vật, cũng không có cách nào giải quyết triệt để thôn nội bộ kinh phí phân phối không cùng vấn đề. Trong thôn vì trải qua phí minh tranh ám đấu là khách quan tồn tại sự thật, dù là đệ tứ lại ánh nắng, cũng không có cách nào chống rông biến ra tiền đến, chỉ có thể tận lực cho những thứ này các hải tử một chút nữa. Vấn đề này tại hỉ rủ cổ xuất hiện về sau mới đến giải quyết, bởi vì hắn thật rất có năng lực là cổ nổ hạ mang đến càng nhiều kinh phí. Mặc dù cổ nổ hạ tất cả bộ ngành lớn ở giữa cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, nhưng đem so với trước đã hòa hoãn nhiều lắm, liền yếu nhất thế cô nhi viện cũng nhận được không ít kinh phí. Kinh phí một khi sung túc, mọi chuyện đều tốt làm. Thì dù cô đi đến nổ ngủ bên người, hai người kéo tay hướng phía trong cô nhi viện đi tới. Các hải tử đều hưng phấn mà nhìn xem bọn hắn, không thể không nói, những tiểu gia hỏa này thật sự là trưởng thành sớm, sớm như vậy liền đã rõ ràng hỉ rủ cổ cùng nổ ngủ quan hệ trong đó. Bọn hắn đối với hai người kia đều rất hưng phấn, cảm thấy nổ ngủ cùng hỉ rủ cổ mới thật sự là lương phối. Nổ ngủ 10 phần tự nhiên mang theo hỉ rủ cổ, hướng phía gian phòng của mình phương hướng đi tới. Vào phòng sau, hỉ rủ cổ lo lắng mà hỏi thăm, người bên này còn có hay không khác cần ta giúp một tay địa phương. Nổ ngủ cười khoát qua tay, không cần, cô nhi viện hiện tại vật tư đã tương đối sung túc. Gần nhất cô nhi viện không có gặp được phiền toái gì a? Nô ngu đội vàng trả lời, không có đâu, đàn dô đại nhân hiện tại đã trở nên thành thật. Hai người đơn giản một hỏi một đáp ở giữa, liền đi vào căn phòng. Căn phòng bố trí 10 phần một mạc, trừ một cái bàn, vài cái ghế rửa cùng một cái tủ treo quần áo bên ngoài, không có vật gì khác nữa, cùng lần trước hỉ rủ cổ nhìn thấy lúc giống nhau như lúc. Cái này cũng phù hợp nô ngu nhất quán tác phong, hỉ rủ cổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm hỉ rủ cổ tầm mắt chuyển qua trên sàn nhà lúc, lại phát hiện phía trên trải không phải là thảm nền tatami, thế mà là một loại nào đó thực vật chế thành đệm cỏ. Hắn khẽ cho mày, phải biết phía trước cô nhi viện bên này vẫn là hắn cố ý từ phía trên cấp phát mua thảm nền tạ tam mì, hiện tại thế mà đổi thành những thứ này đệm cỏ. Nô ngu phát giác được hỉ rủ cổ thần sắc biến hóa, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, cái này cùng bộ hậu cần bên kia không quan hệ, là ta chủ trương đem thảm nền tạ tạ mì đổi thành những thứ này đệm cỏ. Chương 75, làm cha. Chương 75, làm cha. Dù sao hiệu quả đều không khác mấy, mà lại những thứ này đệm cỏ giá cả tiện nghi, vận chuyển cũng thuận tiện. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng thấp đủ cho thấp hơn, không dám nói nữa lời nói. Thì dù cổ từ trước đến nay không thích người khác tại vật tư trải qua tại tiết kiệm, nhưng nhìn lấy nổ ngũ bộ này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Bất quá, thay cái góc độ nghĩ, như thế tựa hồ cũng không có gì không tốt. Thế là hắn cười vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ nổ ngũ đầu. Nổ ngũ lúc này mới thở dài một hơi. Kỳ thật nổ ngũ số tuổi cùng hỉ dù cổ không chênh lệch nhiều, nhưng ở hỉ dù cổ trước mặt, nàng nhiều khi đều biểu hiện được như cái tiểu cô nương, mà không phải cái tia thành thủ cổn trọng tú nữ. Bất quá, nàng bộ này xấu hổ bộ dáng, cũng là 10 phần đáng yêu. Bầu không khí hòa hoãn về sau, Nậu Ngủ cùng Hỉ Dụ Cổ ngồi đối diện nhau, bắt đầu tùy ý trò chuyện giết thì giờ. Ở sau đó 2 giờ bên trong, Hỉ Dụ Cổ cũng không có giống thường ngày như thế, không quá ưa thích cùng người một trò chuyện chính là mấy giờ, chủ yếu là lần này cùng Nậu Ngủ nói chuyện tiếng, không khí nhẹ nhõm lại vui sướng. Nậu Ngủ dẫn Hỉ Dụ Cổ, hướng hắn giới thiệu trong cô nhi viện muôn hình muôn vẻ tiểu hải tử. Lần này Hỉ Dụ Cổ đi vào cô nhi viện, còn có một cái mục đích, đó chính là đi gặp Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ mỗi cách một đoạn thời gian liền biết trở lại cô nhi viện, ngày bình thường thì tại họ Dụ Sĩ Mã phòng thí nghiệm giúp một tay. Thí nghiệm kết thúc sau, hắn biết bổ sung chút vật tư, dần dần, tại Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ trong lòng, Nổ Ngủ liền như là mẹ của hắn. Bình thường đến nói, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ truyền lại xong tin tức sau, rất nhanh liền sẽ rời đi. Lần này cũng là như thế, chỉ thấy hắn đẩy ra Nổ Ngủ căn phòng cửa lớn, một cái 8-9 tuổi bộ dáng, mang theo tròn tròn kính mắt tiểu gia hỏa đi đến. Tại trong nguyên tắc, cái tuổi này hắn có lẽ đã mở ra chính mình lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ, bởi vì hỉ dụ cổ can thiệp vào, hết thảy đều phát sinh cải biến, hắn lại thành đường đường chính chính nhân viên nghiên cứu khoa học. Thế giới nhị dạ chính là tàn khốc như vậy vô tình, dù là lại nhỏ hải tử, cũng khó thoát chiến đấu vận mệnh, không chiến đấu liền vô pháp sinh tồn. Bất quá, khi dù cổ cảm thấy, chính mình có lẽ có thể đánh phá đây hết thảy. Hắn hướng phía Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ gật gật đầu, nói ra, Cạ Bụ Tổ, đã lâu không gặp, gần nhất tại họ Dỗ Xí Mã bên kia hết thảy thuận lợi sao? Cảm ơn sự quan tâm của ngài, khi dù cổ đại nhân. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ cung kính đáp lại. đến nơi đây không cần công nghệ, chúng ta tùy tiện tâm sự. Hai người bầu không khí cũng là hòa hợp. Có thể Cạ Bụ Tổ tâm tình lại cũng không làm sao tốt. Sau đó giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ ngồi quỳ chân tại Hỉ Dụ Cổ trước mặt, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Cho chuyện trong chốc lát sau, Nâu Ngủ lấy cớ ra ngoài nấu cơm, đem Hỉ Dụ Cổ cùng giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ ở lại tại chỗ. Lúc này Hỉ Dụ Cổ mới cùng giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ trò chuyện lên họ Dỗ Sĩ Mã vấn đề. Muốn hiểu rõ họ Dỗ Sĩ Mã ý nghĩ, trực tiếp nhất biện pháp tự nhiên là từ giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ nơi này thu hoạch mấu chốt tình báo. Bất quá Hỉ Dụ Cổ bây giờ cũng đoán không được họ Dỗ Sĩ Mã tâm tư. Bởi vì chính mình tham dự, kịch bản bị hắn quấy đến rối loạn, họ Dỗ Sĩ Mã tính cách cũng đại biến dạng. Đoạn thời gian gần nhất, họ Dỗ Sĩ Mã càng là không muốn cùng Hỉ Dụ Cổ quá nhiều giao lưu, phản phất cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hỉ Dụ Cổ cũng không có gì tốt biện pháp, dù sao chính hắn một chút nghiên cứu cũng giấu giếm họ Dỗ Sĩ Mã. Dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ một mực nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ họ Dỗ Sĩ Mã ý nghĩ. Hắn muốn là giữa hai người nhân viên truyền tin, họ Dỗ Sĩ Mã tự nhiên sẽ hiểu thân phận của hắn, còn cố ý thông qua hắn truyền lại một chút tin tức giả. Nhưng Cạ Bụ Tổ người bình thường, hắn nhưng là chân chính gián điệp, tại ngươi lửa ta gạt trong âm mưu như cá gặp nước, dù vậy cũng chưa từng vượt qua xe, cuối cùng còn thu hoạch được lực lượng chân chính. Năng lực như vậy, không thể nghi ngờ. Thì dù cổ cũng không lo lắng Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tổ sẽ có biến cố gì. Đối với thân thế long đong Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tổ mà nói, Nậu Ngủ chính là hắn lớn nhất uy hiếp, thậm chí so chính hắn hải tử còn trọng yếu hơn. Chỉ cần Nậu Ngủ bất còn, Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tổ nội tâm liền vĩnh viễn coi lo lắng, mãi mãi cũng có nhà, mãi mãi cũng không biết chân chính đi hướng tuyệt lộ. Cạ Bụ Tổ hơi nheo lại ánh mắt, nụ cười trên mặt không chút nào giảm, nói ra, bất quá có thể tin chính là, họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân kỳ thật cũng không có phản bội Cổ Nộ Hạ ý tứ. Là như vậy sao? Họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân từng nói qua, có thể thỏa mãn hắn loại này khổng lồ kinh phí nhu cầu, cũng chỉ có bây giờ Cổ Nộ Hạ. Tại nguyên bản Cổ Nộ Hạ cao tầng giáp công về sau, hắn vẫn vì kinh phí không đủ mà buồn rầu, cho nên mới có phản bội Cổ Nộ Hạ ý nghĩ. Bây giờ mọi người chung đụng được có chút vui sướng, hắn cũng lười lại thay đổi địa vị. Họ Dỗ Sĩ Mạn sát thực sở trường kinh doanh, mà lại hắn còn thường mang hải tử, nhất là biến thành xà di hình thái về sau, mang hải tử gọi là một cái thuận buồm xuôi gió. Nhưng nói cho cùng, họ Dỗ Sĩ Mạn nóng lòng nhất còn là thí nghiệm, hắn theo đuổi vĩnh sinh, bất quá là vì học tập thiên hạ hết thể nhất thuận. Nếu là có người có thể vì hắn cung cấp lượng lớn tài chính, hắn cũng lười phí hết tâm tư đi làm cái gì mang hải tử tiết mục. Trên đời này có thể thỏa mãn đầu này rắn săn mồi càng lúc càng lớn khẩu vị, cũng chỉ có hiện tại Cô Nô Hạ. Hoặc là nói, có lẽ có đại gia tộc có thể thỏa mãn, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cùng họ Dỗ Sĩ Mạn loại nguy hiểm này nhân vật liên hệ, hơi không cẩn thận liền biết gây họa tới gia tộc, dẫn đến toàn tộc hủy diệt. Cạ Bụ Tổ chậm rãi nói ra. Nghe hắn kiểu nói này, thì dù cổ cũng gật gật đầu, thì ra là thế, ta rõ ràng. Một phen chính sách chủ đề về sau, thì dù cổ ngựa khí cũng hòa hoãn lại, hai người bắt đầu trò chuyện lập nghiệp thường. Hồi lâu, Nậu Ngủ bưng đồ ăn đi đến. Ba người ngồi vây chung một chỗ, ấm áp ăn lên cơm tối. Đối với Cạ Bụ Tổ đến nói, tốt nhất an ủi cũng không phải là sơn chân hải vị, mạn hán toàn tịch, mà là bên người có Nậu Ngủ làm bạn, có nhà cảm giác. Tiểu gia hỏa này từ nhỏ tâm tư liền nặng, áp lực tâm lý khá lớn, cho nên hỉ dù cổ không quá nguyện ý tiếp tục nói công sự, chỉ thích hợp cùng hắn trò chuyện chút đơn giản chuyện thú vị. Tựa như cả Cà Si, vì tránh né gai khiêu chiến, cũng biết bên trong chạy vào phòng tắm nữ, kết quả bị người đánh đi ra, còn bị bên trong bác gái đến cái Thái Sơn áp đỉnh. Lại tỉ như, cả Cà Si bởi vì tăng ca quá muộn, ngày thứ hai đến trễ, vì thời gian đang gấp, còn mặc ngược, còn nhất định phải giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, kiên trì nguyên một ngày. Còn có A, ngày nào đó cả Cà Si làm hồi báo thời điểm, vừa vặn đụng phải. Thì dù cổ sinh động như thật kể những ngày này thường thú vị việc nhỏ. Thì dù cổ cảm thấy, chính là việc nhỏ như vậy, mới là Cạ Bụ Tổ cần nhất. Cạ Bụ Tổ cũng một mực mỉm cười, phản phất thật cao hứng dáng vẻ. Thằng đến Nậu Ngủ đứng dậy đi vì hai người đựng suốt, Cạ Bụ Tổ đột nhiên thu liễm dáng tươi cười. Hắn biểu lộ dãy rủa, cuối cùng cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết định một ít quyết tâm, đối với Hỉ Dụ Cổ nói ra, "Cái kia, Hỉ Dụ Cổ đại nhân, mẫu thân của ta rất ái mộ ngài, ngài có thể cưới nàng sao?" Cạ Bụ Tổ đột nhiên nói như vậy, Hỉ Dụ Cổ tự nhiên là không có chút nào phòng bị, lúc này liền bị giật nảy mình. Lời này cũng bị bưng canh đi ra Nậu Ngủ nghe được, nàng dọa đến kém chút đem canh ngậy, trong tay canh chậu thoáng cái không có cầm chắc, loảng xoảng một tiếng rơi đập trên mặt đất, canh vãi đầy mặt đất. Cạ Bụ Tổ, ngươi tại cùng Hỉ Dụ Cổ thúc thúc nói cái gì đó, sao có thể xách loại chuyện này? Nậu Ngủ giờ phút này biểu hiện được kích động dị thường, thanh âm đều cất cao mấy phần. Trong ngày thường cái kia lạnh nhạt bộ dáng biến mất không còn chút tung tích, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Cũng thế, thời khắc này Cạ Bụ Tổ bất quá là cái 8-9 tuổi hải tử, cho dù ngày sau thanh danh truyền xa, tại hắn bây giờ cái tuổi này, làm ra kinh thế nhất hai tục sự tình, đoán chừng cũng chính là thỉnh thoảng sẽ đem chân mình nhét vào trong miệng loại này hành động ngây thơ. Làm một cái cô nhi, trong túi quần tâm chỗ sâu một mực khát vọng một cái hoàn chỉnh gia đình. Mấy năm về sau, trải qua tang thương, lòng mang tuyệt vọng Cạ Bụ Tổ có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng bây giờ, hắn tại Cổ Nộ Hạ sinh hoạt tuy có chút tinh lịch, nhưng thủy chung không hề từ bỏ đối với hòa bình sinh hoạt khát vọng. Phải biết, bởi vì hỉ dụ cậu nguyên nhân, cô nhi viện nhỏ các hải tử thời gian càng ngày càng tốt, trong lòng mỗi người đều lấp đầy hy vọng, toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều tràn đầy bồng bộ sinh cơ. Mà hỉ dụ cố lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn vì Cổ Nộ Hạ mang tới cải biến, càng làm cho đám người đối với hắn lòng mang cảm kích. Hỉ dụ cổ xuất hiện, vừa lúc bổ khuyết Cạ Bụ Tổ trong lòng phụ thân nhân vật này trống chỗ. Hắn mạnh mẽ, thần bí lại cơ trí, dù đồng dạng lấy thực lực cùng thủ đoạn lấy sưng, nhưng chân chính quan tâm Cạ Bụ Tổ, cùng cả bụ tổ trong lòng như mâu thân nổ ngủ quan hệ cũng mười phần hòa hợp. Thậm chí, cả bụ tổ ẩn ẩn phát giác được mẹ đối với hỷ dù cổ có khác tình cảm. Đến nỗi rất nhiều người lên án hậu cung vấn đề, cả bụ tổ căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao tại nhân giới, giống như hỷ dù cổ như thế bản hộ khẩu bên trên chỉ còn chính mình một tờ, lại có mạnh mẽ huyết kế giới hàng người, tại có thời gian cùng tinh lực dưới tình huống, lựa chọn cùng rất nhiều nữ tính kết hợp lấy kéo dài gia tộc, là không thể bình thường hơn được sự tình. Tăng cường thành viên gia tộc tại nhân giới tuyệt đối là chính trị chính xác, ai có thể nói ra cái chữ không đến đâu. Cô nộ hạ cái khác nỉ dạ thôn nỉ dạ, phần lớn cũng đều là làm như vậy, chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể tuân theo một chồng một vợ quý cũ. Mà lại, tuy nói được xưng hậu cùng, nhưng thực sự hiểu rõ hỉ dù cậu người đều biết rõ, cho tới bây giờ, cùng hắn có quan hệ nữ tính cũng không tính quá nhiều. Có lẽ là nổ ngủ ngày bình thường quá mức ôn nhu, lại có lẽ là hỉ dù cổ đối với cả bụ tổ cũng quá quan tâm đầy đủ, nhường một mực ở vào cao áp trạng thái, nội tâm khát vọng gia đình cả bụ tổ cuối cùng nhịn không được. Hắn muốn có được càng nhiều, cái này vốn là không gì đáng trách, có thể hắn chọn thời cơ thực tế quá kém. Một đứa cô nhi khát vọng có cái phụ thân, cái này rất bình thường, thì dù cổ cũng không ngại trở thành toàn bộ cổ nổ hạ cô nhi phụ thân, thậm chí hắn có năng lực trở thành đám người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng loại chuyện này, cả bụ tổ cần phải trước thương lượng với nổ ngủ thoáng cái. Hiện tại hắn đột nhiên như thế lô mang nói ra, một phần bạn hỉ dù cổ tại chỗ cự tuyệt, nổ ngủ hẳn là khó xử à, cả bụ tổ chính mình lại nên như thế nào tự xử đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lung túng đến như là ngưng kết. Thì dù cổ nhìn về phía nổ ngủ cũng về nhìn về phía hỉ dù cổ, có thể hỉ dù cổ vẫn chưa trực tiếp mở miệng đáp lại. Nổ ngủ trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác nước mắt, hỉ dù cổ dù không nói gì, nhưng lại phảng phất cái gì đều đã nói rõ. Hỉ dù cổ tự nhiên biết rõ nổ ngủ là ưa thích chính mình, tại Konoha, cơ hồ hết thảy không có bạn trai tuổi trẻ nữ tính đều biết dùng loại kia mang theo hâm mộ đặc thù ánh mắt nhìn hắn. Dù sao hỉ dù cổ tuổi còn trẻ liền đã trở thành cô nỗ hạ chân chính trụ cột. Bây giờ cô nỗ hạ có lẽ có thể tạm thời không có hồ ca đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ toa chấn, nhưng tuyệt đối không thể không có hỉ dù cổ. Hỉ dù cổ tựa như một đài khổng lồ tinh vi máy móc hoạch tâm động lực nguyên, toàn bộ một diệp kinh tế vận chuyển đều cùng hắn quan hệ mật thiết. Nếu là không có hắn, cô nỗ hạ đài này khổng lồ kinh tế máy móc căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Cho nên những cái kia giấu trong lòng tiểu tâm tư các nữ hài tử luôn muốn có thể cùng hỉ dù cổ phát sinh thứ gì. Có thể loại này bởi vì khoảng cách mà sinh ra mị lực, cuối cùng biết tại hiện thực khảo nghiệm xuống dần dần tiêu tán. Các nàng cuối cùng sẽ minh bạch hiện thực, trở về gia đình, trở thành một tên hợp cách vợ, liền như là kiếp trước những cái kia điên cuồng truy tinh người, truy đuổi bất quá là vĩnh viễn xa không thể chạm ảo mộng. Bất quá, thì dù cổ đối với nổ ngủ xác thực rất có hảo cảm. Lại tăng thêm cả bụ tổ đối với hỉ dù cổ không gì sánh được tín nhiệm, vô luận phát sinh cái gì, cả bụ tổ cũng không thể từ bỏ đối với hỉ dù cổ kính trọng. Nổ ngủ tại hỉ dù cổ trong lòng địa vị, cũng từ lúc ban đầu cái kia không đáng chú ý người đi đường nhân vật, một đường kéo lên, đến cuối cùng, nàng đã trở thành hỉ dù cổ người ưa thích. Lòng tin của nàng cùng năng lực tại nhận giới đều là đỉnh tiêm, mà lại nàng từ đầu đến cuối tâm hệ cổ nổ hạ, cuối cùng lựa chọn ở lại cổ nổ hạ làm viện trưởng cô nhi viện, điểm này cực kỳ trọng yếu. Nếu là nổ ngủ đều từ bỏ cổ nổ hạ, đó thật là quá đáng tiếc. Giờ phút này, bay ở trước mặt duy nhất lựa chọn, tựa hồ chính là hỉ dù cổ trực tiếp một phát bắt được nổ ngủ hai tay. Nổ ngủ tay nhỏ xảo lung linh, cũng không tính lớn, mềm mềm, còn mang theo chút lạnh bớt. Cái này nhắn nhủi xúc cảm hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này nội tâm kịch liệt vận sóng, tốc độ máu chạy tăng tốc, mang đi một chút nhiệt lượng. Nổ ngủ tiểu thư, kỳ thật thật lâu phía trước ta liền đã thích ngươi. Khi dù cô lấy dũng khí, tại nổ ngủ trước mặt thổ lộ. Hắn cũng không phải loại kia nhăn nhăn nhó nhó lì tật nổ vẹo nam chính, tuy nói không có khả năng đem nổ ngủ cưới hỏi đàng hoàng vì chính thê, nhưng cho nàng một cái long trọng mà lãng mạn hôn lễ, nghĩ đến là không có vấn đề. Khi dù cô vốn là có chút phóng đãng đa tình, đối với nữ tính thổ lộ, hắn từ trước đến nay không có gì áp lực tâm lý, còn nữa thích dùng mập mờ ngữ khí trêu đùa những cái kia tiểu nữ hài. Nghe được hỉ dụ cổ nói như vậy, nụ ngủ trên mặt dần dần khôi phục một chút màu ấm. Cái này màu ấm càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành một mảnh thẹn thùng đường đỏ. Nhân sinh a, luôn luôn thay đổi rất nhanh, như thế trầm động chập trùng, thực tế nhường người có chút tiếp nhận không tới. Nụ ngủ nguyên bản cảm thấy mình cũng không như vậy khát vọng hôn nhân, cứ như vậy yên lặng đi theo hỉ dụ cổ cả một đời, cũng coi là nhân sinh viên mãn. Nhưng bây giờ, thật có thể chứ? Thật có thể có được niềm hạnh phúc như vậy sao? Đương nhiên là thật. Ở thời đại này, tuổi của nàng kỳ thật đã không nhỏ. Nhưng lại tại giờ này khắc này, nàng phảng phất trở lại chính mình thời thiếu nữ, xấu hổ mang e sợ hồi lâu sau, cuối cùng lần nữa nở rộ, bắt đầu bày ra sâu trong nội tâm mình chân thật nhất tình cảm. Thì dù cô rất rõ ràng giờ phút này nổ ngủ đối với chính mình tâm ý, thần sắc hắn nghiêm túc nhìn về phía nổ ngủ, sau đó chậm rãi nói ra, nhưng là nổ ngủ, ta đến làm cho ngươi biết rõ, ta là có những nữ nhân khác. Nơi này nói tới nữ nhân, tự nhiên bao quát lúc trước hắn từng có gút mắt nữ tính, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chỉ Suna. Dù sao hắn cùng Suna kết hợp đã là khó mà tránh khỏi sự tình. Phải biết, thì dù cô bây giờ đã tại từng bước tiếp tay xẻn dù nhất tộc di sản. Chương 76, nâu ngủ thể dục buổi sáng chương 76, nâu ngủ thể dục buổi sáng gần như trong nháy mắt, nâu ngủ liền cho ra chính mình trả lời khẳng định, ta không thèm để ý. Thì dù cô nao nao, lại tiếp lấy nói ra, kỳ thật nhiều khi, ta biết cùng với các nàng, thậm chí có thể sẽ có không thuộc về con của ngươi, như thế cũng không có vấn đề sao. Nâu ngủ vẫn như cũ kiên định đáp lại, ta không thèm để ý. Thì dù cổ trong lòng không nhịn được có chút tự trách, cảm thấy mình lời nói thực tế là có chút quá phận, thật không nghĩ đến nổ ngủ vẫn không có mảy may để ý thế là, thì dù cô nhịn không được hỏi, như vậy ngươi để ý là cái gì đây? Nộ Ngủ hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ để ý một việc, có thể tại ta trước khi chết, ngài có thể một mực yêu ta sao? Lời nói này trong mang theo một tia nhỏ bé, hoàn toàn không thấy ngày bình thường cái kia kiên cường độc lập bộ dáng, giống như lại trở lại thiếu nữ thời kỳ, vì tâm trung sở ái, cam nguyện quên đi tất cả tiêu ngạo. Thì dù cổ nhất thời có chút hoảng hốt, hắn thậm chí không xác định Nộ Ngủ đến cùng vừa ý chính mình điểm nào. Hắn tự nhận chính mình cũng không phải là loại kia mị lực bắn ra bốn phía người, càng thiên hướng về viện công nghệ khoa tư duy, đang đuổi nữ hải tử trong chuyện này, thực tế không tính là lợi hại. Hắn cũng không rõ ràng Nộ Ngủ là nhìn chúng hắn đối với cổ nổ hạ cô nhi ra sức ủng hộ, còn là thưởng thức hắn thường xuyên đến nhìn cô nhi viện phần này tâm ý, lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Bất quá, hắn nghĩ lại, dù sao đây cũng không phải là cái gì đô thị tiểu thuyết tình cảm, không cần những cái kia yêu đến yêu đi, các loại hiểu lầm, không thể được, vượt quá giới hạn, tiểu tam, hai nạn xe cộ, sởi thai, ung thư loại hình tình tiết máu chó. Ở thời đại này, tam thê tứ thiếp vốn là trạng thái bình thường. Đã hai cái người trưởng thành đều có tâm ý này, như vậy cố sự liền có rồi mới khởi đầu. Thì dù cô nhẹ nhàng đem Nộ Ngủ tay đè tại lồng ngực của mình, thâm tình nói ra, Nộ Ngủ tiểu thư, từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta chính thức kết giao ngày đầu tiên. Nộ Ngủ thanh âm phi thường yếu ớt, nhưng trong đôi mắt hiện lên thủy quang, đã là tốt nhất trả lời. Một bên, Yếm Sừng giơ lên một vòng xuất phát từ nội tâm ý cười. Cứ việc chưa thể như nguyện nhường hai người kia trở thành chính mình trên danh nghĩa phụ thân cùng mẹ, nhưng mắt thấy bọn hắn bắt đầu bình thường kết giao, đối với hắn mà nói, đã là một loại lớn lao thỏa mãn. Giờ phút này, trong cô nhi viện tràn ngập một luồng ấm áp mà ngọt ngào khí tức, giống như liền không khí chung quanh đều trở nên phá lệ nhu hòa, nhẹ nhàng phất qua trong tim. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình mới cái kia lời nói quả thật có chút lỗ mãng, nhưng nếu tái không hành động, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội như vậy. Có lẽ Nộ Ngủ cũng không rõ ràng ngay sau đó thế cục, nhưng một mực làm bạn tại họ Orochimaru bên người cả bù tổ, lại đối với đây hết thể rõ như lòng bàn tay. Hắn hết sức rõ ràng, thì dù cô đại nhân rất nhanh liền sẽ cùng Sú Nạ công chúa kết làm liền cảnh, đến lúc đó, mẹ của mình còn có thể có cái gì cơ hội đâu. Bữa cơm này, ăn đến cực kỳ đơn giản một mạc. Sau bữa ăn, thì dù cô bị lưu lại, đám người ngồi vây chung một chỗ, sướng trò chuyện hồi lâu, bầu không khí hòa hợp đến giống như bọn hắn chính là chân chính người một nhà. Sáng sớm hôm sau, làm Hỉ Dụ cô ung dung tỉnh lại lúc, bên giường sớm đã không thấy cả bụ tổ thân ảnh, chỉ có cái kia trống rỗng giường ngủ, tựa hồ như nói hôm qua náo nhiệt cùng hôm nay quặn cũ bé. Sau đó, thì dù cô bị người trực tiếp từ trên giường kéo, mọi người trong ngôn ngữ liền tiếp theo hôm qua chưa lại chủ đề. Đám người từ trên xuống dưới công việc lu đủ lên. Thì dù cổ lôi kéo Nộ Ngủ bắt đầu xì ni chia ngày thể dục buổi sáng. Trong không khí chỉ còn lại ý ỉa nha nha. Trước đây, thì dù cổ sau khi tốt nghiệp liền rất nhanh rời khỏi cô nhi viện, bây giờ trên đường, bọn hắn lại nhìn thấy hắn thân ảnh. Tại giải quyết đều vấn đề về sau, thì dù cổ ý định lại lần nữa hành động. Hắn quyết tâm nghĩ hết biện pháp đem Điền Quốc trưởng khống tại trong tay mình, sau đó giao cho mình tín nhiệm người, có lẽ là đệ tử Vũ Trì Hạ Ichia, cũng có khả năng giao cho họ Rồ Sĩ Mã đi loay hoay một phen. Họ Rồ Sĩ Mã là cái từ đầu đến đuôi nghiên cứu của nhân, đối với rất nhiều chuyện thế tục đều không quá để ý, cho dù Akatsuki tới trước chiêu mộ, hắn cũng để không nổi hứng thú gì. Nếu không phải ngấp nghé gìn nghệ gàng lực lượng, nói không chừng liền thí nghiệm kinh phí đều khó mà bảo hộ. Tại từ đầu đến cuối kinh phí khẩn trương dưới tình huống, họ Rồ Sĩ Mã phần lớn thời gian đều trạch trong nhà, tập trung tinh thần làm lấy thí nghiệm. Lấy cổ nổ hạ bây giờ tình huống đến xem, không thể chủ động đối với Điền Quốc phát động công kích, như thế thực tế quá mức phạm vào kỵ uy. Cũng không phải là cổ nổ hạ không có năng lực này, mà là không thể như thế làm việc. Nếu có thể từ trên kinh tế khống chế Điền Quốc, đồng thời nhường họ Orochimaru trở thành cả, ngược lại không mất vì một cái kế có thể thành. Mà lại, nếu có thể để cho mình người thống trị Điền Quốc, như vậy Hòa Quốc cùng cổ nổ hạ tại rất nhiều phương diện áp lực đều có thể giảm bớt không ít. Điền Quốc liền như là cổ nổ hạ một cây cầu đầu lâu đài, có thể vì cổ nổ hạ cung cấp kiên cố hậu phương bảo hộ. Thúng chi, Điền Quốc là toàn bộ nhẫn giới nhất chứ danh cực lớn kho lúa. Lại nhìn các quốc gia tên, bao nhiêu đều cùng buồn quốc đặc điểm có chỗ liên hệ. Phong quốc nhiều báo cát, lôi quốc thường có lôi kích, bổ đến đỉnh núi chùi lùi, liền diều hâu cũng không nguyện ý đi cao nguyên phía trên. Chỉ từ tên liền có thể biết được quốc gia này thừa thãi cái gì. Điền quốc 90 thổ địa đều là đồng ruộng, nếu có thể thu hoạch được điền quốc lượng lớn giá thấp lương thực, hỏa quốc bách tính chắc chắn được ích lợi vô cùng. Thì dù cổ thực tế nghĩ không ra trong ngắn hạn đề cao cổ nổ hạ danh khí biện pháp, nhưng suy nghĩ của hắn cũng không phải là không có đầu mối, còn tại không ngừng mà suy tư. Biện pháp tốt thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Đang lưu đồ sách lược thời điểm, không thể quá độ bận tâm đại danh ý nghĩ. Trước duy trì một đoạn thời gian thị trường giá thị trường dẫn đạo, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể được. Tại trong lúc này, cổ nổ hạ thương nghiệp phát triển vẫn cần tăng tốc đẩy tới. Chỉ bất quá, kể từ đó, cổ nổ hạ liền cần từ cái khác phương diện vì hỏa quốc bách tính giành phúc lợi. Hỏa quốc bách tính chất phát thuần chân, chỉ cần ngươi chân tâm thật ý vì bọn họ suy nghĩ, bọn hắn có lẽ không biết lộ rõ trên mặt, nhưng đều biết ghi khắc phần tình nghĩa này. Lượng lớn tràn vào hỏa quốc thị trường hoa quả, giá cả diện rộng hạ thấp, cái này cực lớn giảm bớt hỏa quốc cư dân sinh hoạt gánh nặng. Nhưng dân chúng bình thường cũng có thể ăn được giá cả thân dân hoa quả, thậm chí tại một ít thời điểm, đem hoa quả coi như một bữa cơm đến no bụng cũng không gì không thể. Bất quá tại thế giới nạ dụ tô bên trong, mọi người cuối cùng không phải là người Ấn Độ, vô pháp đem chuối tiêu coi như món chính, cơm mới là bọn hắn yêu nhất. Bất quá, cô nô tha đẩy động loại này sự vụ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Dù sao, Liên quốc cùng Thảo quốc tình huống khác biệt, nó thổ địa màu mỡ, từ xa xưa thời điểm lên, mọi người liền ý thức đến nó màu mỡ, cũng bởi vậy dẫn phát vô số chiến tranh. Liên quốc đã từng bị rất nhiều quốc gia ngấp nghé, Cho đến ngày nay, nó trong nước vẫn có 4 cỗ thế lực tranh đấu lẫn nhau không ngớt. Ngoại quốc đối với Điền Quốc thái độ cũng có chút vi diệu. Quốc gia khác nhìn như tầm thường, kỳ thực đều có được siêu cường chiến lực, chứ không luận chiến lực cao thấp, tối thiểu người ta có thể dùng chi tài, lại tại kinh tế liên hệ với càng thêm giàu có. Trái lại Điền Quốc lại khuyết thiếu tự thân hạch tâm lực lượng. Từ nguyên tắc đến xem, họ Orosimaz là tại phản bội chạy trốn về sau, mới tại Điền Quốc thành lập đầu tiên căn cứ, chỉ một điểm này liền đủ để nhìn ra rất nhiều quốc gia đối với Điền Quốc thái độ. Trong đó khó khăn không chỉ ở chỗ điều hòa Điền Quốc nội bộ mâu thuẫn cùng phân tranh, càng ở chỗ muốn để cái khác ngoại bộ thế lực duy trì im miệng không nói. Bởi vì Điền Quốc giáp giới quốc gia rất nhiều, cái này tất nhiên biết dẫn phát một trận chật vật đánh cờ. Mà lại, thì dù cô bây giờ có thể trực tiếp liên hợp 4 đại nhận thôn hành động, hắn ra lệnh một tiếng, 4 đại nhận thôn quan ngoại giao đều biết tích cực hưởng ứng. Thì dù cô nếu là nói tam khuyết một mời bọn hắn đánh bài, bọn hắn chưa chắc sẽ đến, nhưng nếu là nói có một cái hạng mục lớn, muốn tìm các minh đệ cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cái kia mấy cái khác người trong thôn chắc chắn lập tức chạy đến. Dù sao, từng cái làng đều thiếu tiền, đỏ mắt lúc có thể ăn được hay không đến xuống là một chuyện, nhưng tất cả mọi người biết tới trước tìm tòi hư thực. Đi qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, tình huống đã có chuyển biến tốt. Thì dù cổ chỗ tiến vào buôn bán, không có chỗ nào mà không phải là quy mô hùng vĩ, nhường các phương đều kiếm được bát đầy chậu doanh. Bình thường mà nói, thì dù cổ đưa ra mỗi một cái buôn bán tư tưởng, đều biết nhường người hối hận, vì sao lúc trước muốn lựa chọn trở thành mỹ gia. Rất nhanh, đám người liền ai vào chỗ nấy, tại hỉ dù cổ xây ở bên này nằm cả hội nghị lầu bên trong, nghiên cứu lên hỉ dù cổ hoàn toàn mới tư tưởng. Lần này tới trước cổ nổ hạ mỹ dục quan ngoại giao vẫn như cũng là tờ dù mỹ mệ ấy. Tờ dù mỹ mệ không thể nghi ngờ là bận rộn nhất quan ngoại giao, nàng tại cổ nổ hạ cùng làng xương mù tầm đó buôn ba qua lại, mà lại cổ nổ hạ bên này còn cần cùng thế lực khắp nơi câu thông cân đối, loay hoay nàng thể xác tinh thần đều mệt. Bất quá gần nhất tờ dù mỹ mệ tựa hồ một mực ở lại cổ nổ hạ, từ đầu đến cuối không có trở về làng xương mù. Hệ ạ ngủ dạ tên kia làm sao còn chưa tới? Thì dù cổ lời nói này đến có chút không khách khí. Bất quá tờ dù mỹ mệ ấy cũng không tức giận. Dù sao nàng biết rõ ạ cụ dạ cùng hỉ dù cổ hai gia hỏa này quan hệ càng thêm thân cận. Bọn hắn lẫn nhau đều rõ ràng phía bên kia là chính mình địch nhân lớn nhất, thế nhưng rõ ràng, chỉ có phía bên kia mới có thể chân chính hiểu chính mình. Thế gian này, luôn luôn tràn ngập như vậy màu đen hài hước. Mỗi người bọn họ cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng vẫn là bị phía bên kia xem đấu. Tờ dù mỹ mệ ấy lắc đầu, nói ra, ta có lẽ lâu không nhìn thấy mỹ dục đại nhân, nghe nói hắn gần nhất đang nghiên cứu tiểu mới nhân thuật, hơi có tâm đắc, chuyện bên ngoài tạm thời không nghĩ nhúng tay. Đến nỗi cô nổ hạ bên này, trước hết từ ta duy trì lấy cục diện. Đương nhiên, lời này vốn không nên từ tờ dù mì mẹ ấy nói ra miệng. Bây giờ cái này cân bằng vốn là như giẫm trên băng mỏng, phía trước trận kia dung chuyển mọi người đều chưa quên, hiện tại càng đắp cẩn thận từng ly từng tí mới là. Phía trước ạ cụ già mỗi lần nhìn thấy hỉ dù cổ, hắn đều biểu hiện được các loại buồn cười, đó cũng không phải là làm cho đùa, mà là chân chính thận trọng. Mà lại, nghiên cứu tiểu mới nhẫn thuật tất nhiên trọng yếu, nhưng thân là lãnh tụ, trọng yếu nhất chính là dẫn đầu nhà mình làng tiếp tục tiến lên, có thể kiếm tiền càng là mấu chốt. Bất quá về sau tờ dù mì mẹ ấy cũng sẽ không kém. Dù sao làng xương mù bên kia tất cả mọi người biết rõ, tờ dù mì mẹ ấy đã bị hỉ dù cổ cái này lao sắc phê cầm xuống, hơn nữa còn cho lượng lớn đền bù. Cho nên tờ dù mì mẹ ấy đến cổ nổ hạ bên này, đối với tất cả mọi người mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nói xong, thì dù cổ trực tiếp ôm một thân màu đen trang phục tờ dù mì mẹ ấy, hung hăng nhào nặn một cái, tờ dù mì mẹ ấy lập tức thẹn thùng hừ nhẹ lên tiếng. Thật sự nói lên, từ lần trước sau đại chiến, hai người liền chưa từng gặp mặt. Cũng không phải nói người nào thắng liền không cho ai mặt mũi, thậm chí biết công khai lộ diện, nhưng chính là không có tự mình cùng hỉ dù cổ bắt chuyện qua, luôn cảm giác là tại ẩn núp hắn. Cho nên tờ dù mỹ mệ cảm thấy lần này tới cổ nổ hạ, thực tế là tìm không thấy lý do khác, dù sao hỉ dù cổ không biết để ý cùng nàng tâm sự. Nàng thậm chí không biết hỉ dù cổ đang lưu đồ cái gì, cũng không dám có kẻ mặc cả. Hệ hạ cụ dạ cũng không dám thấy mình thật giống trung đụng được càng lâu, sơ hở liền biết càng nhiều, cho nên đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp từ bỏ thăm dò. Dù sao hỉ dù cổ là có tiếng huyễn thuật cao thủ, huyễn thuật cường đại đến liền đủ chỉ hạ nhất tộc mở màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhì dạ đều không thể ngăn cản. Liên ố bị tô hiện tại cũng không nguyện ý xuất hiện tại hỉ dù cổ trước mặt, một phần bạn thật bị khống chế lại, vậy coi như ném đi ủ chỉ hạ xạ dìn gẳng đại danh. Tờ dù mỹ mẹ ấy lộ ra ánh mắt nghi hoặc, hỉ dù cổ sau đó nở nụ cười, hắn nhìn ra tờ dù mỹ mẹ ấy lo lắng, liền nói sang chuyện khác nói lên sự tình khác, còn là trước quan sát một chút cho thỏa đáng, loại chuyện này cũng không phải làm cho đùa. Nói không chừng ạ cụ dạ thật sự có linh cảm, muốn làm ra một cái siêu cấp kế hoạch lớn đâu. Dù sao hắn thế nhưng là uy tín lâu năm diễn kỹ cao thủ, hơn nữa còn là hoàn mỹ dị nụ hữu dị kỳ, còn là trước quan sát một chút so sánh ổn thỏa. Không bao lâu, hàn huyên kết thúc sau, thì dù cổ tất nhiên sẽ đem kế hoạch của hắn trích yếu phát cho đám người. Đám người kia tự nhiên là không có kiên nhẫn xem xong giống như sách một dạng dày bản kế hoạch, dù sao hỉ dù cổ ở phương diện này từ trước đến nay coi trọng chữ tín, cho nên bọn gia hỏa này hôm nay chỉ là nhìn phía trước mười mấy trang trích yếu. Không biết chư vị có hứng thú hay không mở rộng một chút nghiệp vụ, trở thành một tên nho nhỏ lương thực thương nhân. Thì dù cổ cười hỏi. Thì dù cổ coi trọng mở cũng tỉ mỉ chuẩn bị hoàn toàn mới kế hoạch, cho dù dự đoán đến tương lai có lẽ sẽ tại Trường Giang lưu vực một vùng bộc phát chiến sự, cũng cố ý dự lưu lại một đoạn có chút đầy đủ thời gian. Thì dù cổ từ trước đến nay cực kỳ kiên nhẫn, giờ phút này chính khoan thai tự đắc phẩm tờ dù mỉ mệ chỉnh lên trà hoa cúc. Coi như xuống đã định ra lại ngay tại đẩy tới lương thực kế hoạch mà nói, nó là cổ nổ hạ mang tới thu nhập tăng trưởng hiệu quả thường thường, nhất là cùng một anh bế quan tiền để ra mấy cái kế hoạch so sánh lẫn nhau, trên lệnh càng rõ ràng hơn. Nhưng mà, này kế hoạch sinh sản quá trình an toàn đáng tin, lại thật sự đối với hỏa quốc bách tính rất có ích lợi, thậm chí ban ơn cho toàn bộ nhận giới bình dân giai tầng. Thì dù cô ý định vận dụng khoa học thủ đoạn, tại Điền quốc cái kia phiến nhất đất đai phỉ nhiều bên trên khai triển gieo trồng làm việc, mượn nhờ tường quan tiên tiến kỹ thuật, đem Điền quốc lương thực tổng sản lượng tăng lên 3 đến 5 lần, đây cũng không phải là khó mà thực hiện sự tình. Phải biết, Điền quốc hiện hữu lương thực sản lượng đủ để cung cấp nhận giới 1/4 nhân khẩu. Nếu như sản lượng thật vượt lên 3 đến 5 lần, vẹn vẹn Điền quốc nhất quốc chi lực, có lẽ liền có thể thỏa mãn toàn bộ nhận giới hết thể lương thực của bình dân nhu cầu, đây không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người khiếp sợ việc lớn. Từ phát triển lâu dài thị giác đến xem, chỉ có làm ẹn chỗ hệ số giảm xuống, hỏa quốc bách tính mới có thể càng muốn gia tăng hợp nghiệp sản phẩm tiêu phí. Mà nhóm người của toàn thế giới cũng đều cần thông qua tiêu phí đến đẩy động phát triển kinh tế. Này kế hoạch cũng chỉ tại để chấn toàn bộ nhận giới tiêu phí trình độ. Đến nỗi hỏa quốc trong nước, thương nhân lương thực cũng đã được lợi ích công nghiệp phái tầm đó khó mà cấu kết thông đồng, điểm này không cần lo lắng. Ở sau đó gần 10 năm thời gian bên trong, bởi vì không có chiến tranh quấy nhiễu. Chương 77, cải cách, kim tiền, quyền lợi. Chương 77, cải cách, kim tiền, quyền lợi. Tại ngay sau đó phát triển cách cục bên trong, công nghiệp phái không thể nghi ngờ sắp bước vào một cái nhanh chóng quật khởi hoàng kim thời kỳ phát triển, cái này một xu thế đã 10 phần sáng tỏ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Liên như là vận sức chờ phát động cự luân, sắp tại thời đại thủy triều bên trong phá sóng tiến lên, nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Nếu như muốn khách quan chỉ ra kế hoạch này khả năng tồn tại không đủ, đó chính là nó phát triển chu kỳ tương đối dài dằng dặc. Cái này tuyệt không phải là 1-2 năm liền có thể thu hoạch rõ rệt hiệu quả ngắn hạn hạng mục, mà là một trận cần kiên nhẫn cùng nghị lực, trải qua 5 tháng lắng đọng đánh lâu dài. Nó tựa như một trận mạ dạ tổng, mà không phải 100 mét bắn gọn, cần kéo dài không ngừng mà đầu nhập cùng cạnh tấy. Nhưng mà, đi phát triển lâu dài con đường, chính là cây cây đại chiến cho Hỉ Dụ Cổ Khắc Sâu gợi ý tại trận đại chiến này bên trong. Hỉ Dụ Cổ Khắc Sâu lĩnh ngộ được, phát triển tuyệt không thể nóng lòng cầu thành, phải có lâu dài ánh mắt cùng quy hoạch. Cứ việc Hỉ Dụ Cổ nắm giữ lấy tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có được đủ để cải biến cục diện năng lực, nhưng hắn biết rõ tuyệt không thể nhường lương thực sản lượng tại trong ngắn hạn kịch liệt tăng gọn. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nông nghiệp phát triển có tự thân quy luật, vi phạm quy luật chỉ biết mang đến không thể dự đoán hậu quả. Hắn có hay không năng lực trong nháy mắt trồng ra lương thực? Đáp án là phủ định, đừng có lại nghĩ đến đi đường tắt, nên tiếp nhận tịch mịch từng giây từng phút cũng không thể thiếu. Chỉ có làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, mới có thể nên đón chân chính bội thu. Chờ đợi hồi lâu sau, Kỳ Sụ Chia dẫn đầu xem xong Điền quốc lương thực tài liệu tương quan. Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau, hướng một bên Hỉ Dụ Cổ đặt câu hỏi, "Hỉ Dụ Cổ, ta nguyện ý tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng công ty tuyệt đối sẽ lợi nhuận, nhưng lần này lợi nhuận dẫn đầu có phải hay không có chút thấp?" Hỉ Dụ Cổ dừng lại uống trà hoạt động, tầm mắt rơi vào Kỳ Sụ Chia trên thân, chậm rãi nói ra, "Cái gọi là cao thấp đều là tương đối mà nói. Liên lương thực ngành nghề cơ bản lợi nhuận mà nói, lần này tổ kiến công ty, lợi nhuận chí ít có thể lật 3 lần, cái này đã không tính thấp. Tỷ như, có thể đem nhận giới 5 đại nhận thôn đều kéo vào, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, tiến một bước mở rộng công ty quy mô cùng lực ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là vì kiếm tiền, lần này thành lập lương thực công ty quy mô biết cực kỳ khổng lồ, ý nghĩa của nó xa không chỉ tại đây. Bất quá, nó cũng không phải là từ 5 đại nhận thôn trực tiếp trưởng khống, mà là từ người khác tự nguyện hoặc là tạm thời lấy người khác danh nghĩa ẩn nấp nắm giữ cổ phần, thẳng đến lúc tất yếu mới có thể công khai. Nói thật, nếu là thật muốn kiếm tiền, hiện tại một mình hành động là được, chỉ bất quá có mấy lời không tốt nói rõ thôi. Ngươi khẳng định không có lưu ý đến, tại phụ lục thứ 8 trang, có nhiều chỗ có kỹ càng lợi nhuận dự đoán. Thì dù cô tại chế tác báo cáo lúc phi thường tỉ mỉ, nhất là ưa thích dùng lượng lớn số liệu mở sự thật, giảng đạo lý. Hắn thấy, số liệu là nhất có sức thuyết phục chứng cứ, có thể rõ ràng hiện ra sự tình bản chất. Nghi dạ làm gián điệp thương nghiệp làm việc quả thực quá dễ dàng, từng cái tiếp đều là cấp thấp nhiệm vụ, tối đa cũng chính là cấp C nhiệm vụ. Nhưng hỉ dù cổ phái đi ra những tiểu gia hỏa này, từng cái cơ linh có thể làm, có thể đem hết thảy số liệu đều điều tra đến rõ ràng, hoàn toàn không có sai lầm. Rất nhanh, Kỳ Sụ Chia liền thấy hỉ dù cô nói tới nội dung, hắn nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nói ra, lần trước không phải là tính kiếm lời hơn mấy chục lần nha, nhà kho kém chút đều không bỏ xuống được đồ phụ tùng. Hỉ dù cô nhịn không được liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, cây cây đại chiến loại chuyện đó có thể làm trạng thái bình thường sao? Lần trước là cực kỳ hiếm thấy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều tụ cùng một chỗ thắng lợi. Mà lần kia đại quy mô giảm sản lượng, bất quá là vừa bận lợi dụng giá hàng hiệu ứng, còn có rất nhiều phú thương bằng hữu cùng một chỗ đánh giá cả chiến, đem giá cả cùng thị trường chứng khoán đều kéo. Cái kia hoàn toàn chính là hư không tạo vật, tạo ra thương nghiệp kỳ tích thái hư, hoàn toàn chính là hút máu toàn bộ nhận giới, không có chút nào thực chất có thể nói. Nếu là lại làm như vậy đi xuống, chỉ sợ hết thảy bình dân đều biết cầm lấy quốc phản kháng đi ra. Thì dù cô cũng không dám lại làm như vậy, lần trước thắng lợi tựa như một trận mỹ lệ bọn, nhìn như lộng lẫy, kỳ thực yếu ớt. Mà lần kia đại quy mô giảm sản lượng mang đến giả dối phồn đinh, tựa như một trận không có căn cơ cao ốc, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đương nhiên, thì dù cổ vô cùng rõ ràng Kỳ Sụ Chia tại sao lại có phản ứng như vậy. Ở trong thôn, Duy Tân phái cùng phái bảo thủ ở giữa tranh chấp cũng ngày càng kịch liệt. Duy Tân phái chủ trương tích cực biến đổi, dẫn vào mới lý niệm cùng kỹ thuật, đẩy động làng phát triển. Mà phái bảo thủ thì thủ bước truyền thống, cho rằng hiện hữu hình thức đã đầy đủ ổn định, không cần làm ra lớn cải biến. Loại này khác nhau tựa như một đầu vô hình khoảng cách, vắt ngang tại hai phái tầm đó, nhường làng phát triển lâm vào vi diệu hoàn cảnh. Lần thứ tư nhận giới đại chiến khói lửa mới vừa tan đi, cái kia tràn ngập tại nhận giới trên không túc sát chi khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, làng đá liền đã lâm vào một mảnh hỗn độn chi cảnh. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, nó như là một đầu dã thú hung mãnh, vô tình trà đạp lấy mỗi một cái bị cuốn vào trong đó địa phương. Tại trận này đại chiến thảm liệt bên trong, làng đá thủ lĩnh Âu Ngộ Kỳ, vị này đã từng lấy thực lực cường đại cùng kiên nghị ý chí thủ hộ lấy làng anh hùng, cũng bất hạnh trong chiến tranh bị thương nặng. Hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể trở nên có chút còng lưng, trong ngày thường cái kia sáng ngời có thần hai mắt cũng nhiều mấy phần mỏi mệt. Mà làng càng là thủng trăm ngàn lỗ, kiến trúc đổ nát thê lương, đồng ruộng hoang vu, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Càng hỏng bét chính là làng còn thiếu kết xù nợ nần, cái kia nợ nần tựa như một tòa vô hình núi lớn, ép tới toàn bộ làng đá không thở nổi. Trong thôn đám thủ hạ, nguyên bản liền bởi vì chiến tranh sợ hãi mà tâm thần có chút không tập trung, bây giờ nhìn thấy bộ này thảm trạng, càng là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn mỗi ngày đều đang lo lắng lấy làng tương lai, cũng lo âu vận mệnh của mình. Một chút ý chí không kiên định người, nhao nhao manh động đảo vong ý niệm, muốn thoát đi cái này sắp sụp đổ địa phương. Làng đá tựa như một chiếc tại bên trong báo tố lung lay sắp đổ thuyền hỏng, kém chút liền không chịu được nổi. Ngay tại làng đá lọt vào tuyệt cảnh thời điểm, thì dù cô một lần tình cờ lấy được tin tức này, nhìn xem đã từng huy hoàng làng đá bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, cô nộ hạ quyết định xuất thủ tương trợ. Thì dù cô vận dụng các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên, vì làng đá mang đến một chút cần thiết vật tư cùng tài chính, còn viện trợ bọn hắn chế định một chút khôi phục sinh sản kế hoạch. Tại hỉ dù cô viện trợ phía dưới, làng đá cái này mới miễn cưỡng thở phào được một hơi, tựa như một cái ngâm nước người cuối cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lại đem tầm mắt chuyển hướng Lôi quốc. Tình huống bên kia cùng làng đá không kém bao nhiêu. Lôi quốc đồng dạng trong chiến tranh gặp tổn thất thật lớn, quốc lực không lớn bằng lúc trước. Lôi quốc cùng thổ quốc cho tới nay quan hệ cũng còn tính không tệ, trong chiến tranh đã từng hai bên cùng ủng hộ. Nhưng mà tại sống ý trên sân, quan hệ về quan hệ, lợi ích về lợi ích, hai nước đều gánh vác lấy nặng nề nợ nần, tiền lãi đều không thấp, đều nhu cầu cấp bách kiếm tiền đến quản quản. Thế là hai nước tạm thời đạt thành chung nhận thức, quyết định trước buông xuống khác nhau, cùng một chỗ cố gắng kiếm tiền trả khoản. Chờ làng trạng thái tốt một chút, lại cộng đồng nghiên cứu đến tiếp sau phát triển vấn đề. Cứ như vậy, làng đá cùng Lôi quốc đám người đều vượt qua không biết ngày đêm liều mạng kiếm tiền thời gian. Bọn hắn đã không còn ngày xưa nhàn nhã cùng hài lòng, mỗi ngày đều tại vì sinh tồn và trả nợ mà buôn ba mệt nhọc. Trong nhà xưởng, máy móc ngày đêm anh minh, các công nhân mệt mỏi thao tác máy móc. Đồng ruộng bên trong, đám nông dân đổ mồ hôi như mưa, cần mẫn khổ nhọc. Thẳng đến có một ngày, cây cây đại chiến bùng phát. Trận này đột nhiên xuất hiện thương nghiệp báo tác, tựa như một trận mưa đúng lúc, cho làng đá cùng làng mây mang đến lượng lớn lợi nhuận. Lượng lớn tài chính giống như thủy triều tràn vào hai cái này làng, nhường nguyên bản nghèo khó thất vọng làng nháy mắt trở nên giàu có. Nhưng mà, khoản này kết xù lợi nhuận phân phối lại thành một cái khó giải quyết vấn đề lớn. Tại cộng đồng phân phối khoản này lợi nhuận lúc, đến cùng làm sao phân đâu? Cái này giống như một khối cực lớn bánh gà tổ, mỗi người đều suy nghĩ nhiều chia một ít, thế là mâu thuẫn cùng phân tranh liền không thể tránh khỏi sinh ra. Tại làng đá bên này, tốt xấu có Âu Nổ Kỳ tòa chấn. Vị này kinh nghiệm phong phú thủ lĩnh, nương tựa theo chính mình hy vọng, còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Hắn triệu tập trong thôn cao tầng, cùng một chỗ thương thảo lợi nhuận phân phối phương án. Mặc dù mọi người bên nào cũng cho là mình phải, nhưng ở Âu Nổ Kỳ điều giải một chút, cuối cùng không có huyên náo quá cứng. Nhưng làng mây tình huống bên kia liền không thể lạc quan. Dài cả tại chiến sự gián đoạn cánh tay, tình trạng cơ thể không lớn bằng lúc trước, hắn lực uy hiếp cũng theo đó không lớn bằng lúc trước. Thôn nội bộ vốn là tồn tại các loại mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích, bây giờ tại lợi nhuận phân phối vấn đề bên trên, những thứ này mâu thuẫn triệt để bạo phát ra. Từng cái giữa gia tộc cãi lộn không ngừng, thậm chí còn phát sinh một chút quy mô nhỏ xung đột. Làng mây tại trận này lợi nhuận phân phối cãi lộn bên trong tổn thất nặng nề, nguyên bản liền yếu ớt làng trở nên càng thêm lung lay sắp đổ. Kinh lịch trận này như ngồi chung xe cáp treo rung chuyển sau, làng đá cùng làng mây phổ thông thôn dân cùng các nhị dạ đều bị hại nặng nề. Bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì chiến tranh mà thể xác tinh thần mỏi mệt, bây giờ lại bởi vì lợi nhuận phân phối vấn đề mà lâm vào vô tận cãi lộn cùng phân tranh bên trong. Bọn hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại sợ hãi bên trong, không biết tương lai sẽ như thế nào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đều khát vọng có thể được đến càng nhiều phụ cấp, lấy cải thiện cuộc sống của mình. Thế là hai bên nháy mắt nhau nhau làm một đoàn. Tại trong tiếng cãi vã, càng nhiều phổ thông thôn dân lựa chọn gia nhập Duy Tân phái. Dù sao Duy Tân phái thành viên phần lớn đều là người trẻ tuổi, bọn hắn lấp đầy sức sống cùng kích tình, đối với tương lai lấp đầy ước mơ. Bọn hắn nhìn thấy làng Cổ Nổ Hạ làm ra đủ loại những thứ mới lạ, tỉ như tiên tiến khoa học kỹ thuật, phồn vinh thương nghiệp, cùng Cổ Nổ Hạ nhị dạ từ đó lấy được tốt đẹp nhất chỗ, trong lòng cũng ngứa một chút, động tâm tư. Bọn hắn khát vọng làng đá cùng làng mây cũng có thể giống như làng Cổ Nổ Hạ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để bọn hắn sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Mà những gia tộc kia nhị dạ thì càng có khuynh hướng phái bảo thủ. Qua nhiều năm như thế, thôn nội bộ đã hình thành một cái tương đối ổn thỏa phân phối phương án. Đương nhiên, cái phương án này cũng không có cho mới nhị dạ trở lại lợi nhuận không gian, hoàn toàn là tại bóc lột mới nhị dạ lợi ích. Những gia tộc này nhị dạ quen thuộc hiện hữu phân phối hình thức, bọn hắn không muốn đánh phá hiện hữu thông thường, sợ hai cải biến sẽ cho bọn hắn mang đến tổn thất. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần dựa theo quy củ cũ đến, liền có thể cam đoan ích lợi của mình không bị hao tổn hại. Đến nỗi làng đá thúc phụ đối môn, tự nhiên cũng càng thêm có khuynh hướng phái bảo thủ. Cũng không phải bọn hắn không nhìn thấy làng Cổ Nổ Hạ cải cách sau thành quả, từ nội tâm đến nói, bọn hắn cũng hy vọng làng đá có thể trở nên càng cường đại. Dù sao làng mạnh mẽ, bọn hắn những lao nhân này tự nhiên càng có mặt mũi, ở trong thôn địa vị cũng biết càng thêm vững chắc. Nhưng bất đắc dĩ là, Cổ Nộ Hạ cách làm thực sự quá phận. Cổ Nộ Hạ cố vấn đoàn cùng các trưởng lão hiện tại hoàn toàn thành bài trí, bọn hắn mỗi ngày không có việc gì. Mỗi ngày cùng hổ ca đệ tam cùng gì gì giải dạ đi đập chứa nước bên kia câu cá, đối với trong thôn sự tình không quan tâm. Cố Vấn Đản Dỗ càng là trực tiếp bị đánh vào đại lao, cơ bản không có rồi động tĩnh. Cái này khiến những lão gia hỏa kia nhìn kinh hồn táng đảm, bọn hắn cũng không muốn chính mình tuổi già lúc trong tay một điểm quyền lực đều không có. Dù sao, nắm giữ qua quyền lực người là không thể chịu đựng được chính mình mất đi quyền lực. Bọn hắn sợ hai ổ nổ kỳ cải cách sẽ để cho bọn hắn mất đi hiện hữu địa vị cùng quyền lực, xuất phát từ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tâm lý, bọn hắn cuối cùng vẫn là đảo hướng phái bảo thủ. Đến nỗi Hỉ Dụ Cổ tại sao biết được rõ ràng như vậy, kỳ thật hắn cũng không có an bài nhiều như vậy gián điệp. Những tin tức này đều là làng đá thuốc phụ đối môn nói cho hắn. Bọn hắn nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ tại nhận giới có lực ảnh hưởng nhất định cùng thực lực, liền hy vọng có thể từ Hỉ Dụ Cổ nơi này thu hoạch được một chút ủng hộ. Bọn hắn cảm thấy, nếu như Hỉ Dụ Cổ có thể đứng ở bọn hắn bên này, có lẽ liền có thể ở trong thôn tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Bất quá Hỉ Dụ Cổ đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn hắn. Hỉ Dụ Cổ có chính mình cải cách kế hoạch cùng mục tiêu, hắn sẽ không dễ dàng bị những thứ này thuốc phụ đối môn chi phối. Thế là, bên trong làng đá bộ mâu thuẫn cùng phân tranh liền trong lúc vô tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hỉ Dụ Cổ thế nhưng là kiên định không thay đổi đứng tại phái Cách Tân bên này, toàn lực ủng hộ phái Cách Tân. Bọn hắn cũng không rõ ràng thúc thúc của mình bác trai nhóm tầm đó những cái kia cùng Hỉ Dụ Cổ giao dịch sinh ra bất hiểu. Bất quá, các quốc gia đối với bọn hắn sát nhập chuyện này cũng không có quá lớn ý kiến. Ta đề nghị, có thể nội bộ lấy phân phối giá hình thành một cái chính thể, như thế giữa các nước cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn gì. Lần này hợp tác dự tính có 3 lần lợi nhuận, tuy nói kiếm được không tính đặc biệt nhiều, nhưng cuối cùng cũng là một vụ làm ăn lớn. Hỉ Dụ Cổ lạnh nhạt nói, lúc đầu giống như chuyện lớn như vậy, không lôi kéo cái mấy tháng là tuyệt đối định không xuống. Chỉ bất quá, kinh lịch phía trước cây kê sau đại chiến, năm đại nhận thôn ở giữa ăn ý gia tăng rất nhiều, mà lại năm đại nhận thôn vốn là tập đoàn quân sự, thiên nhiên liền chú trọng lương thực an toàn. Cho nên, mọi người ngồi cùng một chỗ uống uống trà, trò chuyện chút, chuyện này trên cơ bản liền định ra đến. Chờ tin tức thông chi sau, nhiều lắm là lại phong phú một chút chi tiết. Mấy cái ngoài thôn giao quan nhìn về phía Hỉ Dụ Cổ, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút do dự, bởi vì bọn hắn không thể tin được, Hỉ Dụ Cổ gia hỏa này thật chỉ là nghĩ đàng hoàng làm ruộng. Bất quá, như thế cũng tốt, trong thời gian ngắn vô pháp siêu việt Cổ Nổ Hạ, dù sao hiện tại Cổ Nổ Hạ nguyện ý mang theo bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Đã như vậy, vậy liền tranh thủ đừng tụt lại phía sau quá nhiều, đến nỗi đường rẽ vượt qua loại chuyện này, thực tế là muôn vàn khó khăn. Mọi người đã ở trong lòng quyết định, riêng phần mình trong âm thầm cố gắng, mặt ngoài không còn đề cập chuyện này. Đón lấy, bọn hắn tiếp tục đàm luận lên Hỉ Dụ Cổ kiếm tiền năng lực. Đi theo Hỉ Dụ Cổ, chật chật. Chương 78, đêm mưa đeo đao. Chương 78, đêm mưa đeo đao. Những người thi hành này, đối với Hỉ Dụ Cổ nói ra quyết sách kế hoạch, cũng không có điều gì dị nghị. Công chuyện của công ty, đơn giản chính là nhiều mướn mấy cái hành nghề người. Chỉ là, đối với Điền Quốc bên kia, chúng ta trực tiếp xuất thủ, có phải hay không có chút không ổn. Nói đến, con mắt mà ẻ đã chi quốc bị tứ đại thế lực lôi kéo, tình huống xác thực so sánh khó giải quyết. Cái này tứ đại thế lực một mực tại lẫn nhau chém giết, nhưng vẫn không có thể phân ra thắng bại. Mà lại, thật sự nói lên, cái này mấy thế lực lớn còn thiếu pháp luật căn cứ. Một bên là 200 năm trước Thiên Chi quốc kẻ thống trị hậu duệ, một bên là 100 năm trước Thiên Chi quốc kẻ thống trị hậu duệ, còn có một ít là thế lực khác nâng đỡ người. Những thế lực này đều đơn phương tuyên bố Điền Quốc là lãnh địa của mình. Có thể lại không có giống như Tây Ban Nha loại kia vượt qua 48 giờ liền có thể đi vào trực tiếp chiếm lĩnh tiên tiến pháp luật, các phương đều là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ngoại nhân rất khó nhúng tay vào đi. Đương nhiên, khẳng định có người đang cố ý quấy rối, đoán chừng năm đại nhận thôn đều qua lại nhúng tay. Dù sao ta không lấy được liền muốn hủy đi loại ý nghĩ này kỳ thật cũng rất bình thường. Đại quốc nhóm xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hoàn toàn coi như không biết. Thế giới nhị dạ bên trong, bạo lực dù thường là giải quyết vấn đề trực tiếp thủ đoạn, nhưng nhị dạ xem như gánh vác đặc thù sứ mệnh tồn tại, nó lập trường cùng trách nhiệm nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Làng Cổ Nổ Hạ đối với cái này từ trước đến nay có khắc sâu nhận biết cùng suy tính, theo bọn hắn nghĩ, đơn thuần dựa vào bạo lực cưỡng chế giải quyết vấn đề, cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc, thậm chí khả năng dẫn phát càng nhiều đến tiếp sau tai hoàng ẩm. Tại thế giới nhị dạ bản đồ bên trên, như gặp được cùng loại bởi vì bạo lực mà đưa tới phức tạp nan đề, cái khác mấy cái quốc gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua. Dưới tình huống bình thường, trừ phi hai thế lực lớn bên trong một phương nào chủ động đứng ra, lấy công chính tư thái mời các phương cùng nhau can thiệp vào điều giải, mới có thể nhường thế cục dần dần lắng lại. Bất quá cái này hiển nhiên là một kiện gần như không có khả năng thực hiện sự tình. Hai thế lực lớn tầm đó thường thường tồn tại vi diệu cân bằng cùng lợi ích khúc mắc, ai cũng không muốn tùy tiện đánh vỡ loại cục diện này, càng sẽ không chủ động đi mời người khác đến can thiệp sự vụ của mình. Nếu như vẹn vẹn mời chúng ta bên trong nào đó một vị đại nhân ra mặt, tình huống liền biết trở nên tập phần vi diệu. Tại đó phức tạp thế cục cùng các phương nghi kỵ tầm mắt phía dưới, rất dễ dàng lọt vào tình ngay lý gian hoàn cảnh, bị người tự dưng nở bực vô căn cứ. Vô luận như thế nào giải thích, đều chỉ biết càng tô càng đen, nhường nguyên bản liền phức tạp cục diện trở nên càng thêm khó mà thu dọn. Hỉ Dụ Cổ đối với cái này tràn đầy cảm xúc, hai tay của hắn nâng cái cằm, hơi khẽ to mày, khẽ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo. Nói cho cùng, những sự vụ này cuối cùng còn phải chính mình xử lý. Hỉ Dụ Cổ tự lẩm bẩm. Lúc này, một bên khác, trên bầu trời có chút tung bay mưa phùn, cái tuyết như tơ như sợi mưa bụi, giống như cho toàn bộ thế giới đều bị kín một tầng nhu hòa sa mỏng. Thân mang một bộ hắc bào thiên đạo, cũng chính là Nagato, đêm mưa đeo đao chính nện bước bước chân, cất bước tại non xanh nước biếc tầm đó. Điền Quốc, mảnh này lấy thừa thải lương thực mà nổi tiếng thổ địa, nó thổ địa màu mỡ, tự nhiên là cực kỳ thích hợp nông nghiệp phát triển. Xa xa nhìn lại, từng mảnh xanh mơn mởn đồng ruộng giăng khắp nơi, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Bất quá cho dù tại mảnh này nhìn như lấp đầy sinh cơ trên đất, cũng khắp nơi có thể thấy được tranh đấu dấu vết lưu lại. Bên trên bờ ruộng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị chiến hỏa dấu vết hư hại, trong thôn trang cũng tàn tật giữ lại chiến tranh mang tới thương tích. Nhưng dù vậy, phía đại địa này y nguyên tản ra một loại ngoan cường sinh cơ, đồng ruộng ở giữa hoa màu vẫn tại cố gắng sinh trưởng, phản phất tại nói sinh mệnh bất khuất. Bất quá, thiên đạo giờ phút này lại vô tâm chú ý những thứ này. Hắn một lòng chỉ chú ý đi đường, trong lòng có mục tiêu rõ rệt. Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào cái đỉnh sườn núi, chủ yếu có hai chuyện muốn làm. Một là chiêu mộ nhân thủ, vì chính mình lý tưởng tăng thêm lực lượng. Hai là bình định điện quốc, nhường mảnh đất này lần nữa khôi phục căn bình, vì chính mình thế lực phát triển sáng tạo có lợi hoàn cảnh. Nạ cả tạ chi quốc, có bốn cỗ thế lực ở đây chiếm cứ nhiều năm, bọn hắn lẫn nhau tầm đó phân tranh không ngừng, vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên cùng quyền lực, thường xuyên buộc phát kịch liệt xung đột. Nạ gạ tổ ý định từ cái này bốn cỗ thế lực bên trong chọn lựa một vị có tiềm lực người, tiến hành bồi dưỡng, nhường hắn trở thành chính mình thực hiện lý tưởng trợ lực. Từ khi Dạ Hỉ cô bị dị giải dạ cướp đi về sau, Nạ gạ tổ liền dốc lòng tu luyện, ngày đêm không ngừng. Trong lòng của hắn đã có đối với Dạ Hỉ cô bị cướp đoạt bi thống, cũng có được thật sâu báo thù ý, đồng thời càng kiên định hơn hắn muốn thực hiện bọn hắn cộng đồng lý tưởng quyết tâm. Hắn bị dị giải dạ hung hăng giáo huấn một trận chiến này nhường hắn bắt đầu một lần nữa dò xét thế cục. Từ thực lực phương diện đến xem, đối mặt một đám cổ nổ hạ nị dạ, hắn xác thực không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Lúc ấy, mấy vị đỉnh cấp cao thủ ngăn lại Nạ gạ tổ lục đạo phân thân, đem hắn cùng dị giải dạ đơn độc cách biệt, nhường dị giải dạ cùng hắn tiến hành một đối một quyết đấu. Một khắc này, Nạ gạ tổ tại cùng dị giải dạ giao phong kịch liệt bên trong, trong lòng không nhịn được suy tư. Nếu như bên người có một vị diễn kỹ tinh xảo, giỏi về mê hoặc đối thủ cao thủ, trong chiến đấu xảo diệu gây ra hỗn loạn, phân tán địch nhân lực chú ý, như vậy chiến đấu cục diện sẽ hay không có chỗ khác biệt? Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định. Nhưng cao thủ như vậy cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng, sao có thể dễ tìm như vậy? Cô nàng từ nhỏ cùng Nạ gạ tổ cùng nhau lớn lên, hai người tình như thủ túc, cô nàng tự nhiên nguyện ý viện trợ hắn. Nhưng nếu muốn thực hiện chính mình cùng Dạ Hy cổ mộng tưởng, dựa vào cô nàng một cái chiến hữu là xa xa không đủ. Mà lại, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Nạ gạ tổ cũng không yên lòng nhường cô nàng ra chiến trường, sợ hãi nàng vô pháp toàn thân trở ra, gặp tổn thương. Thế là, Nạ gạ tổ bắt đầu sinh chiêu mộ đồng đội ý nghĩ. Chỉ là điền quốc dạng này địa phương nhỏ, thật có thể tìm tới thích hợp đồng đội sao? Nạ gạ tổ trong lòng không nhịn được nổi lên một tia lo nghĩ. Những người ở nơi này thời gian dài ở vào phân tranh bên trong, phẩm hạnh vàng trao lẫn lộn, muốn tìm tới chân chính cùng chung chí hướng, có năng lực lại có độ trung thành người nói nghe thì dễ, mà lại dưới mắt hắn không còn cách nào khác, cũng không có thích hợp tình báo con đường đi tìm cái khác thích hợp đồng đội, chỉ có thể trước từ cái này Điền quốc bốn cỗ thế lực bên trong thử thời vận. Cái này tứ đại thế lực tại Điền quốc dây dưa nhiều năm, vì lợi ích của mỗi người không từ thủ đoạn, trực tiếp hại chết vô số người vô tội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn chết chưa hết tội. Nạ gạ tổ thanh lý bọn hắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, ngược lại cảm thấy đây là tại vì mảnh đất này trừ bỏ ưu ác tính. Cùng lúc đó, Nạ gạ tổ còn có thể từ những đại gia tộc này bên trong thu hoạch lượng lớn tài phú. Những tài phú này đối với phát triển thế lực của mình rất có ích lợi, có thể dùng đến chiêu mộ càng nhiều nhân thủ mua tiên tiến vũ khí trang bị. Bất quá những người này từ trước đến nay phẩm hạnh tồi tệ, cho dù có thể bị tạm thời thu phục, cũng rất khó thực sự trở thành đáng tin lực lượng. Dù sao dựa vào lực lượng, rất khó khiến cái này người thật tình cho mình sử dụng. Bọn hắn có thể sẽ tại lợi ích điều khiển tạm thời thần phục, nhưng một khi gặp được càng lớn dụ hoặc là nguy cơ, rất có thể sẽ lập tức phản bội. Cho nên đầy đủ tài phú cũng là ác không thể thiếu thủ đoạn, dùng tài phú đến dụ hoặc bọn hắn, trói buộc bọn hắn. Cho dù quá trình hơi có vẻ phiền phức, nhưng vì thực hiện mộng tưởng, đây hết thảy đều là đáng giá. Cô nàng đối với cái này hơi có phê bình kín đáo, nàng cho rằng cho dù muốn chiêu mộ đồng đội, cũng không cần thiết như thế gióng trống thua chiêng, khai thác càng thêm thận trọng, ẩn nấp thủ đoạn sẽ tốt hơn. Dù sao tại cái này phức tạp thế giới bên trong, quá mức trương dương rất dễ dàng gây nên các phe chú ý, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nagato tự nhiên trong lòng như gương sáng, hết sức rõ ràng dựa theo chính mình lưu kế tỉ mỉ kế hoạch làm việc, có thể mang đến rất nhiều thật sự chỗ tốt. Nếu như có thể vững vàng bụng trộm lặng yên đợi tới, cái kia tất nhiên có thể trình độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm, nhường hết thể dựa theo chính mình suy nghĩ có thứ tự phát triển. Trong bóng tối bố cục, có thể tại địch nhân không có chút nào phát giác dưới tình huống, từng bước xúc tích lực lượng, mở rộng ưu thế, đợi thời cơ chín muồi thời điểm, lại cho địch nhân một kích chí mạng. Bất quá hiện thực lại chăm chú trói buộc chặt hắn tay chân, nhường hắn vô pháp dựa theo cái lý tưởng này tiết tấu tiến hành. Bởi vì như thế làm việc tất nhiên biết hao phí lượng lớn thời gian quý giá. Hắn không có thời gian a. Tại cái này phong vân biến ảo thế giới ly ra bên trong, thời gian chính là sinh mệnh, chính là cơ hội. Chậm chậm đồ dù có thể bảo đảm kế hoạch vững chắc, giống như xây dựng một tòa không thể phá vỡ pháo đài, mỗi một cục gạch thạch đều tỉ mỉ đắp lên, mỗi một cái khâu đều nghiêm cẩn đem khống, nhưng địch nhân như thế nào cho ngươi thông dòng bố cục cơ hội đâu? Bọn hắn tựa như một đám đói khát sói, thời khắc đều đang tìm ngươi sơ hở, một khi phát hiện ngươi có bất kỳ thư giãn hoặc là chậm rãi dấu hiệu, liền sẽ không chút do dự nhào lên, đưa ngươi kế hoạch phá tan thành từng mảnh. Mà lại tại một ít thời điểm, tiếng xấu chiêu lấy cũng không phải hoàn toàn là xấu sự tình. Tại cái này tàn khốc thế giới nhị dạ bên trong, mọi người thường thường cái tôn trọng cường giả, cái e ngại lực lượng. Vô luận là làm việc thiện còn là cái khác, đều cần có đầy đủ lực lượng cường đại xem như chèo chống. Liên giống với một cái người muốn đi cứu vớt một đám ở vào trong nước sôi lửa bỏng người, nếu như tự thân cũng không đủ lực lượng, vậy hắn thiện ý chỉ biết bị người coi là mềm yếu có thể bắt nạt, hắn hành động cũng biết bị dễ dàng ngăn cản. Đồng thời so với khiến mọi người ý thức được thiện lương lực lượng, hiện ra thực lực cường đại để bọn hắn sinh ra kính sợ có lẽ càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Thiện lương lực lượng là thay đổi một cách vô tri vô giác, cần thời gian đi lây nhiễm cùng ảnh hưởng người khác. Mà thực lực cường đại thì giống như một cái treo cao kiếm sắc, có thể nháy mắt nhường những cái kia lòng mang ý đồ xấu lòng người sinh sợ hãi, không dám tùy tiện lỗ mãng. Trong lòng như vậy suy tư, Nagato tại điển quốc trên mặt đất nhanh chóng tiến lên. Dưới chân thổ địa bởi vì mấy ngày liền nước mưa mà trở nên lầy lội không chịu nổi, mỗi đi một bước đều biết tóe lên một mảnh nước bùn. Đi tới, nguyên bản như tơ như sợi mang theo vài phần mông lung ý thơ mưa phùn, đột nhiên như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên kéo một cái, biến thành mưa to. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu như là từng quả phẫn nộ đạn, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. May mắn trên đầu của hắn mang theo mũ rộng đành, cái kia rộng lượng mũ rộng đành biên giới có chút rủ xuống, vì hắn ngăn trở đại bộ phận nước mưa, mới không còn bị xối quá chật vật. Chỉ là cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, không có chút nào ngừng ý tứ, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh. Lạnh đấu xương gió lạnh xen lẫn nước mưa, giống như từng thanh dao găm sắc bén, cắt tới mặt người đau nhức. Nagato không nghĩ tới sẽ tao ngộ lớn như thế mưa rơi, trong lòng không nhịn được có chút ảo não. Suy tư một lát sau, hắn quyết định nhường thiên đạo đi trước tìm một chỗ tránh mưa. Tuy nói thiên đạo bản thân liền là thi thể, nhưng cái này mưa thực tế quá lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Tạm thời coi như là vì về sau chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức đi, dù sao tại dạng này thiên khí trời ác liệt xuống tiếp tục đi đường. Đối với thi thể cũng là có nhất định tổn thương. Rất nhanh thiên đạo tìm được một chỗ vứt bỏ phòng nhỏ. Nhà kia lẻ loi trơ trọi đứng ở một rừng cây bên cạnh, lộ ra 10 phần rách nát không chịu nổi. Nóc nhà mảnh ngói có mấy chỗ đều vỡ vụn, trên vách tường cũng không ít vết nứt, như là bị năm tháng gió nhẹ mưa hung hăng trà đã qua. Bất quá tốt xấu có thể che gió che mưa, tựa hồ là chúng binh tợ săn xây dựng, có lẽ là bọn hắn từng tại nơi này nghỉ ngơi hoặc là cất giữ con mồi địa phương. Nagato đi vào phòng ở, bên trong tràn ngập một luồng ẩm ướt cùng mục nát mùi. Hắn tìm cái tương đối khô ráo địa phương ngồi xuống, thuận tay đốt lên một mồi lửa. Hắn từ dưới đất nhặt lên một chút gỗ mục, chất thành một đống, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền xuất hiện tại gỗ mục bên trên, nháy mắt đem gỗ mục nhóm lửa. Cái tia khiêu động ngọn lửa, xua tan trong phòng rét lạnh cùng hắc ám. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một bản kinh tế loại hình quyển sách. Đây là hỉ rủ cổ tỏa ra cho nhận giới các lý dạ, trang sách đã có chút ấu vàng, cạnh góc cũng có chút cuốn lên, nhưng bên trong nội dung lại hết sức thu hút Nagato. Theo lẽ thường đến nói, đồ của người khác, nhất là địch nhân, vốn không nên tùy tiện tin tưởng. Dù sao địch nhân đồ vật rất có thể cất giấu cạm bẫy hoặc là lừa dối, một khi dễ tin, liền có thể biết lọt vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có thể Nagato vẫn cảm thấy cần phải nhìn xem hỉ rủ cổ chữ tác, thật sâu vào hiểu rõ đối thủ này. Dù sao loại kia chỉ biết đi cảm tính lộ tuyến logic, toàn bộ nhờ miệng độn cũng không thích hợp hỉ rủ cổ. Tại hỉ rủ cổ cái này lấy viện công nghệ khoa tư duy làm chủ đạo đại nào trước mặt, căn bản không phát huy ra cái tác dụng gì. Hắn tựa như một cái nghiêm cẩn nhà khoa học, càng tin tưởng số liệu logic cùng lý tính phân tích, mà không phải những cái kia có hoa không quả ngôn từ cùng trên tình cảm kích động. Nagato chính mình cũng rõ ràng, nếu bàn về khẩu tài, chính mình tuyệt không phải hỉ rủ cổ đối thủ. Trong sách hỉ rủ cổ ăn nói khéo léo, tựa như một cái miệng lưỡi dẻo kẹo diễn thuyết ra. Bằng không thì cũng sẽ không bị hắn trong sách mấy câu liền làm cho tâm thần đại loạn, giống như bị một bàn tay vô hình đảo loạn nội tâm yên lặng. Kỳ thật Nagato cũng không có tiếp nhận qua hệ thống giáo dục. Hắn học tập nhân thuật cũng vẹn vẹn chỉ là bị dạy dỗ nhân thuật tương quan nội dung, tựa như một cái chỉ biết dựa theo cố định chương trình vận hành người máy, chỉ biết là như thế nào phóng thích nhân thuật, lại đối với nhân thuật nguyên lý sâu xa, nhận giới quy tắc cùng nhân tính các phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Thế là tại gần nhất khoảng thời gian này, Nagato bắt đầu không ngừng nghiên cứu những sách vở này. Vừa mới bắt đầu đọc lúc, hắn quả thực thống khổ bản phần. Trên sách mỗi một chữ hắn đều biết, những cái kia bút họa đơn giản chữ, đem bọn nó tổ hợp lại với nhau, liền hoàn toàn xem không hiểu. Những cái kia phức tạp câu thâm ảo khái niệm, tựa như một đoàn dây rối, nhường hắn càng mạ cổ tỏ càng loạn. Mỗi lần nhìn thấy người khác trình bày quan điểm, hắn chỉ có thể không hiểu cảm thấy phía bên kia nói rất có đạo lý, cái loại cảm giác này tựa như một cái trong bóng đêm tìm tòi người, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng, nhưng lại không biết cái này ánh sáng sáng là từ đâu đến. Mà mình tựa như cái vô tri người, tại cái này tri thức biển cả trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Nhưng là a